Chương 1062, bọn hắn hẳn là còn có mục đích khác. Chương 1062, bọn hắn hẳn là còn có mục đích khác. Tử Tô không có cô phụ An Đế tín nhiệm. Vẹn vẹn qua 2 ngày, An Đế đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là thể nội còn có thừa động, còn phải 2-3 ngày tài năng thanh lý xong. Nhưng cũng đúng như Huyền Đế đoán, mặc dù An Đế 2 ngày này không có vào triều, nhưng tấu chương đều nhanh đem Long Án áp sập. Những tấu chương này bên trong, có không ít là tham tấu Tử Tô. Phình một tiếng, dưỡng tâm điện bên trong, An Đế dựa vào tại trên giường em lật xem tấu chương, đột nhiên đem tấu chương hung hăng nện tại nhỏ trên bàn thấp. Những hôn chứng này là nhàn không có việc làm sao? An Đế sắc mặt tức giận, La Sen, Tử Tô, Vũ Điệp, dọa đến quỷ đấy đó. An Đế nói, các ngươi đứng lên đi, chớ không phải đối với các ngươi nổi giận. Những này chó đồ vật, trong đầu từng ngày đều đang nghĩ cái gì? Lại để chấm tìm thêm mấy cái trailer, không thể độc sủng linh thần một người. Tử Tô cùng Vũ Điệp quen biết liếc mắt, có chút muốn cười. Không thể độc sủng linh thần một người, những người này thật sự là ăn quá no, cái này cũng quản. Tử Tô nói, bệ hạ bất giận, ngài thể nội dư độc chưa thanh, không nên tức giận. An Đế hừ lạnh một tiếng, lại cầm lấy một đạo tấu chương. Đột nhiên, lông mày của nàng có chút nhíu lên, "Tử Tô, Vũ Điệp, các ngươi biết Vạn Quốc hội sao?" Tử Tô cùng Vũ Điệp nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hai người đồng thời lắc đầu, thiếp thân không biết. Vạn Quốc hội là cái gì? Vạn Quốc hội là một cái rất thần bí tổ chức, hắn thế lực sau lưng khổng lồ, chuyên môn lôi kéo quan to hiền quý, cụ thể chúng cũng không phải hiểu rất rõ. An Đế nói, dương lên trong tay tấu chương, "Có người tố tấu, nói các ngươi hai cái là Vạn Quốc hội hạch tâm thành viên, muốn mưu hại chúng." Tử Tô cùng Vũ Điệp gương mặt xinh đẹp thất sắc. An Đế khoát khoát tay, an ủi, "Các ngươi đừng sợ. Chấm không có hoài nghi các ngươi, chẳng qua là cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Chấm chúng độc về sau, liền bắt đầu có người tố tấu hai người các ngươi. Chấm đoán đây là kế ly gián, muốn linh thần gia đình không yên, để chúng ta nội bộ lục đục. Nhưng hôm nay, chấm triệu các ngươi tiến cung, hai ngày này chúng ta có thể nói là cùng ăn cùng ở. Địch nhân hẳn là ý thức được cái này kế ly gián vô dụng, vì sao còn muốn tham tấu Tử Tô đâu? Tử Tô cùng Vũ Điệp khẽ gật đầu, cái này đích xác không phù hợp lẽ thường. Vũ Điệp suy tư một chút, nói, chẳng lẽ mục đích của bọn hắn không chỉ là vì ly gián chúng ta cùng bệ hạ quan hệ? An Đế hơi gật đầu, chấp cũng là cảm thấy như vậy, bọn hắn hẳn là còn có mục đích khác. Ngay vào lúc này, một cái tiểu thái giám đi tới quỳ xuống, khởi bẩm bệ hạ, Cảnh Tử Y cầu kiến. An Đế trầm giọng nói, để Cảnh Tử Y tiến đến. Vâng. Tiểu thái giám lui xuống. Chỉ chốc lát sau, một thân màu tím vảy cá phục Cảnh Kinh đi đến, vì lệ hô to, thần Cảnh Kinh, tham kiến bệ hạ. Cảnh Tử Y kể, xin đứng lên. Tạ bệ hạ. An Đế nhìn xem đứng người lên Cảnh Kinh hỏi, Cảnh Tử Y thấy chấm không biết có chuyện gì. Cảnh Kinh liếc mắt nhìn Tử Tô cùng Vũ Điệp, muốn nói lại thôi. An Đế nói, Cảnh Tử Y có chuyện nói thẳng, chấm tin tưởng các nàng. Cảnh Kinh cúi người, cung kính nói, vâng. Bệ hạ, thần tra được, hai ngày này Vạn Quốc hội người động tác tấp nập, liên tiếp cùng trong triều không ít người gặp mặt, giống như là muốn chủ tình cái đại sự gì. Ở trong đó bao quát tả tướng, còn có binh bộ thượng thư kỳ đại nhân. An Đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi nói cái gì? Cũng khó trách nàng chấn kinh, không nghĩ tới chuyện này liên lụy đến tả tướng Lý Hán Nho cùng binh bộ thượng thư kỳ Minh Thần. Hai người này làm sao có thể cùng Vạn Quốc hội có quan hệ? Lý Hán Nho tam triều nguyên lão, trung thành tuyệt đối. Lúc trước bởi vì không quen nhìn nước đế, liền tướng vị đều không cần, trực tiếp từ quan hồi lương đi. Kỷ Minh Thần càng là tranh tranh thiết quốc, lúc trước liên thủ lệ trí hành, Phùng Cao Kiệt, tại trên cổng thành thành quân trác, Chu gia tướng, kém chút làm thịt Tông Tư Bách. Cảnh Kinh nói, bẩm bệ hạ, thiên chân vạn sát. Hai ngày này, tả tướng cùng kỷ đại nhân, liên tiếp cùng Vạn Quốc hội người tiếp xúc, còn có trong triều không ít đại nhân, cũng đều cùng Vạn Quốc hội người có tiếp xúc. Cảnh Kinh nói, lại liếc mắt nhìn Tử Tô cùng Vũ Điệp, do dự một chút nói, thần còn tra được, Vạn Quốc hội người hôm nay cùng nhiếp chính vương trong phủ đầu bếp tiếp xúc qua. Tử Tô cùng Vũ Điệp sắc mặt đổi biến. Vũ Điệp chân mày cao lại, trong phủ đầu bếp. Tử Tô tỉ tỉ, ta nhớ được ngươi chế tác thuốc đường thời điểm, có phải là có cái đầu bếp ở bên cạnh hỗ trợ? Đích xác có cái đầu bếp hỗ trợ, ngươi hoài nghi là hắn tại thuốc trong đường hạ độc. Tử Tô nói xong, chính mình trước lắc đầu, không có khả năng, thuốc đường chế biến tốt về sau, ta còn chuyên môn kiểm tra qua, càng là tự mình thưởng thức qua, tuyệt đối không có vấn đề. Vũ Điệp nói, bất kể nói thế nào, cái này đầu bếp có rất lớn hiểm nghi. Tử Tô khẽ gật đầu, nói, ta cái này liền phái người thông báo trong phủ. Trước tiên đem cái này đầu bếp khống chế lại. An Đế khoát khoát tay, nói, trước không đổi, không thể đánh cỏ động rắn. Vạn Quốc hội động tác tấp nập, không ngừng tiếp xúc triều thần, toàn tính quá lớn. Cho nên, chúng ta không động thì thôi, động liền muốn một mẹ hốt gọn. An Đế nói xong, nhìn về phía Cảnh Kinh, tra được bọn hắn cứ điểm không có. Cảnh Kinh cúi người nói, bẩm bệ hạ, tra rõ ràng, nhóm người này liền giấu tại Cẩm Tú tiệm bài. Vũ Điệp tò mò hỏi, Cảnh đại nhân là làm sao phát hiện cái này Vạn Quốc hội? Cảnh Kinh nói, là giám sát sở thám tử tra được. Cái này Vạn Quốc hội là 2 năm này mới ngoi đầu lên, phát triển mãnh liệt, tại Tây Lương, Võ Quốc, Nam Việt đều có tung tích của bọn hắn. Vũ Điệp dịu dàng cúi đầu, hỏi lần nữa, vừa rồi bệ hạ nói cái này Vạn Quốc hội thập phần thần bí, Cảnh đại nhân làm sao xác định cùng tả tướng cùng kỳ đại nhân bọn hắn tiếp xúc chính là Vạn Quốc hội người? Chẳng lẽ Vạn Quốc hội người có cái gì đặc thù? Bên cạnh Vương Phi đây là đang hoài nghi ta giám sát sở năng lực. Cảnh Kinh hơi nhíu một chút lông mày, Vũ Điệp ngay trước bệ hạ mặt hoài nghi giám sát sở năng lực, để hắn có chút không cao hứng. Vũ Điệp vội vàng cúi người nói xin lỗi, Cảnh đại nhân chớ trách, thiếp thân cũng không có hoài nghi giám sát sở năng lực ý tứ. Chỉ là cái này Vạn Quốc hội thập phần thần bí, theo đạo lý hẳn là điệu thấp làm việc mới đúng, lần này vì sao giống chống thua chiêng, liên tiếp cùng trong triều chư vị đại nhân lui tới, sợ người khác không biết bọn hắn tồn tại như. An Đế gật đầu, Vũ Điệp nói có đạo lý, việc này đích xác kỳ quặc. Bất quá chúng ta ở trong này suy đoán lung tung căn bản không làm nên chuyện gì, không bằng trực tiếp hành động. Cảnh Kinh nghe chỉ. Cảnh Kinh vội vàng nói, thần tại. An Đế nói, chấm mệnh lệnh ngươi, ngày mai dẫn người đem Vạn Quốc hội người toàn bộ cầm xuống, chặt chẽ thẩm vấn, nhất định phải cho chấm tra cái tra ra manh mối, nhìn xem Vạn Quốc hội đến cùng muốn làm gì. Thần, tuân chỉ. Cảnh Kinh túi người lĩnh mệnh, nhưng chợt do dự một chút, nói, vậy hạ, cái kia tả tướng bọn người, xử trí như thế nào? An Đế suy tư một chút, nói, đã việc này liên lụy đến tả tướng bọn người, kia liền mời bọn họ đi giám sát sở phối hợp điều tra. Chấm tin tưởng tả tướng bọn hắn trung tâm, nhưng đã sự tình ra, liền phải điều tra rõ ràng. Chấm tin tưởng, tả tướng bọn người sẽ lý giải. Cảnh Kinh túi người, cung kính nói, thần, lĩnh chỉ. Chương 1063, tại tìm đường chết trên đường một kỵ tuyệt trần. Chương 1063, tại tìm đường chết trên đường một kỵ tuyệt trần. An Đế bên này ngay tại chế định kế hoạch, chuẩn bị đem Vạn Quốc hội người một mẹ hốt gọn. Cùng lúc đó, trong kinh thành thành, Cẩm Tú bố cọc lầu 2 trong một cái phòng. Một cái chừng 30 tuổi, dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng nam tử áo trắng, đứng ở trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn về phía dưới đường đi. Đường đi đối diện một cái há cảo trên quầy hàng, hai trung niên nam tử ngay tại ăn há cảo, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc trộm Cẩm Tú sơn trang. Lầu 2 trong gian phòng, nam tử áo trắng thần sắc tiêu căng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, thầm nói, đại huyền giám sát sở thám tử, không gì hơn cái này. Ngay vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Nam tử áo trắng thu hồi ánh mắt, mang lên cửa sổ, đi về tới ngồi ở bên bàn, lúc này mới nói, tiến đến. Một người mặc trang phục nam tử đẩy cửa vào, chợt đóng cửa lại, đi tới nam tử áo trắng trước mặt, cúi người cung kính nói, Bạch công tử, đã xác định, người liền nuốt tại hình bộ đại lao. Nam tử áo trắng có chút nheo mắt lại, đại huyền người quả nhiên giàu hoạt, trên mặt nổi đem người giam giữ tại giám sát sở đại lao, âm thầm lại chuyển rời đến hình bộ đại lao. Nếu chúng ta không có điều tra rõ ràng, chỉ sợ người không có cứu ra, ngược lại đem chính mình góp đi vào. Người mặc trang phục nam tử nói, Bạch công tử, vậy chúng ta muốn hay không phải người cùng hình bộ thượng thư Lệ Chí Hành liên lạc một chút? Nam tử áo trắng khoát tay một cái bên trong cây quạt, ngu xuẩn, lúc này đem Lệ Chí Hành liên lụy vào, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Ta tại thái tử điện hạ trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, nhất định sẽ đem đại hoàng tử mang về, bố trí lâu như vậy, chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta tiến hành, liền nhất định có thể thành công. Người mặc trang phục nam tử túi người nói, vâng, thuộc hạ rõ ràng. Nam tử áo trắng triển khai quạt xếp, nhẹ nhàng lung lay, đột nhiên thở dài, nói, đáng tiếc, linh thần không ở kinh thành, hắn như tại, chúng ta ở dưới mí mắt của hắn đem người cứu đi, không biết nét mặt của hắn nên có bao nhiêu đặc sắc. Đúng rồi, cho ta nhìn chằm chằm giám sát sở bên kia, giám sát sở có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn kịp thời cho ta biết. Vâng. Mà cùng lúc đó, An Đế cùng Cảnh Kinh cũng chế định tốt kế hoạch. Hôm sau, tào triều. Mấy ngày nay, An Đế bởi vì chúng độc nguyên nhân, một mực không có vào triều. Kỳ thật nàng có thể lên hướng, nhưng ngại phiền, một mực trốn tránh không có bên trên. Hôm nay, đáng thương Huyền Đế giúp An Đế chủ trì triều chính. An Đế vừa nũng nịu, Huyền Đế cái này lao phụ thân có thể đánh bạc mạng ra đi. Có bản sớm đấu, không muốn bài triều. Toàn công công lanh lảnh lại thanh âm quen thuộc ở trong đại điện vang lên. Dĩ vãng, mọi người mỗi ngày đều có thể nghe tới toàn công công thanh âm. Bây giờ, có thể là khá lâu không nghe thấy, nghe còn có chút thân thiết. Thân có bản đấu, bên cạnh Vương phi tử Tô Như hại bệ hạ, tâm hắn đáng chết, theo tội đáng trảm, cầu thái thượng hoàng nghiêm trị. Thân cũng có vốn muốn đấu, tử Tô giáp tâm hại người, Như hại bệ hạ, đáng trừng trị nghiêm tra, thần cảm thấy cái này phía sau nhất định có người sai sự. Thái thượng hoàng minh giám, tử Tô một giới nhược nữ tử, quả quyết không có Như hại bệ hạ can đảm, thần đề nghị tra đến cùng, tìm ra phía sau màn hắc thủ. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Từng cái ngôn quan ngự sử nhảy ra ngoài. Huyền Đế xuyên thấu qua rèm nhìn xem phía dưới ngôn quan ngự sử, nhịn không được cười. Nguyên lai người không lời thời điểm là thật sẽ cười một chút. Chấm rõ ràng ý của các ngươi có phải hay không muốn nói, sai sử tử Tô người là Ninh Thần. Một cái ngôn quan lớn tiếng nói, bệ hạ, thần cảm thấy không bài trừ loại khả năng này. Thần cũng cảm thấy. Thần tán thành, mời thái thượng hoàng nghiêm tra. Huyền Đế trực tiếp bị tức cười. Rất lâu không thấy được những chuyên gia này trên triều đình bạch tội công kích Ninh Thần. Huyền Đế tức giận nói, chấm lão, chẳng lẽ các ngươi cũng lao hồ đồ? Linh thần tại sao muốn sai sử tử Tô hại Hoài An? Muốn nói là quyền, linh thần đem hoàng vị nhường ngôi cho Hoài An. Muốn nói là tiền, toàn bộ triều đình bạc đều đưa cho hắn dùng, duy trì hắn thu phục mất thổ. Ta nói các ngươi những chuyên gia này nói chuyện có thể hay không qua đầu óc? Đừng từng ngày thần đầu quỷ não nói hiệu nói vượng. Đi, đừng có lại đoán mò. Linh thần mau trở lại, cẩn thận hắn trở về thu thập các ngươi. Linh thần muốn trở về rồi. Vừa rồi tham tấu linh thần quan viên mặt mo trắng bệnh, một trận chột dạ. Được rồi, còn là nói điểm cái khác đi, đừng đắc tội linh thần. Dù sao Ninh Thần hiện tại thế nhưng là quyền thế ngập trời nhất chính vương. Thái thượng hoàng, từ xưa đế vương thân phụ vì hoàng gia kéo dài dòng dõi chi trách, vậy hạ là cao quý hoàng đế, có phải là hẳn là nạp hầu quân? Hầu quân, kỳ thật chính là trai lơ. Đây là đề nghị An Đế tìm thêm mấy nam nhân. Thái thượng hoàng, Lưu đại nhân nói đúng, bây giờ hậu cung thập cung chính không, có phải là nên vì bệ hạ chọn chút hầu quân rồi? Thái thượng hoàng, bệ hạ là cao quý hoàng đế, làm cung hưởng ân huệ, không thể độc sủng nhất chính vương một người, nhất chính vương có thể cư trú trong cung, nhưng hậu cung cái khác trong cung không thể vô chủ a. An Đế đăng cơ về sau, thả trong cung đến lúc lập gia đình nữ tử đều xuất cung, nhất là hậu cung tú nữ. Huyền Đế lớn tuổi, những nữ nhân này đợi tại hậu cung, chỉ có thể phí thời gian tuổi tác, cho nên An Đế đem các nàng đều thả. Cho nên hậu cung hiện tại thập cung chính không. Những luân quan này ngự sử, mới vừa rồi còn nghĩ đến không đắc tội Ninh Thần. Cái này vừa nghiêng đầu, liền đem Ninh Thần vào chỗ chết đắc tội. Vậy mà để An Đế chọn hậu quân, thật sự là tại tìm đường chết trên đường một kỵ tuyệt trần, không ai bằng. Huyền Đế khỏe miệng hung hăng run rẩy. Để An Đế chọn hậu quân, điên rồi đi. Cái này nếu để cho Ninh Thần biết, lấy tính tình của hắn, không đem những này nghĩ ý xấu luôn quan chặt mới là lạ. Huyền Đế đều bị tức cười, ta nói các ngươi còn có hay không điểm quốc gia đại sự. Không có việc gì bãi triều, chấm lời nhắc nghe các ngươi ở trong này nói bậy nói bạn. Vậy hạ, thần có vốn muốn đấu. Phùng Cao Kiệt ra khỏi hàng, cùng những cái kia không đáng tin cậy ngôn quan khác biệt, Phùng Cao Kiệt nói thế nhưng là chính sự. Bởi vì những cái kia không đáng tin cậy ngôn quan ngự sử phải dối, lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên hôm nay tan chiều mượn. Tan chiều về sau, quần thần xuất cung. Lý Hán Nho lớn tuổi, cưới Tiểu Liễn hồi phủ. Đi tới nửa đường thời điểm, một cái ăn mặc gọn gàng trang điểm người trung niên ngăn lại Lý Hán Nho cố kiệu. Lý Hán Nho hộ vệ lập tức làm ra phản ứng, một tay đè lại chuôi đao, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ngươi là người phương nào, dám can đảm cản tả tướng đại nhân cố kiệu? Người trung niên cung kính hành lễ, tại hạ là Nghiêm Khắc thượng thư trong phủ người, nơi này có phong thư, lệ đại nhân để tiểu nhân giao cho tả tướng đại nhân. Trong tiệu, Lý Hán Nho nghe xong là Lệ Chí Hành để người đưa tới tin, lập tức nói, đem thư lấy tới. Một cái hộ vệ tiến lên qua tin, đưa đến Lý Hán Nho trong tay. Lý Hán Nho đang muốn mở ra tin tìm đọc, bên ngoài đột nhiên một đạo âm thanh vang dội vang lên, giám sát sở pha án, tất cả mọi người thúc thủ chịu trói, kẻ phản kháng giết chết bất luật đội. Một cái kim y mang một đám ngân y đột nhiên xuất hiện, đem tả tướng Cố Kiệu tính cả đưa tin người tất cả đều cho vây. Lý Hán Nho đầu tiên là giật mình, sau đó vén rèm lên ra bên ngoài nhìn. Thấy giám sát sở người vây hắn Cố Kiệu, lập tức cũng là mặt mo trầm xuống. Bất quá khi hắn nhìn thấy tên kia kim y, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, hồi tưởng một hồi, mở miệng hỏi, bản tướng tại phủ vương gia bên trên gặp qua ngươi, ngươi có phải hay không gọi Trần Trung? Trần Trung nét miệng cười một tiếng, tả tướng đại nhân trí nhớ tốt, chính là tại hạ. Lý Hán Nho như mày, trầm giọng nói, nhìn tại vương gia trên mặt mũi, bản tướng không làm khó dễ ngươi. Nói, vì sao vây khốn bản tướng? Chương 1064, Nhân Tăng cũng lấy được chương 1064, Nhân Tăng cũng lấy được Trần Trung dùng đao trong tay chỉ bị khống chế người đưa tin, nói, cấu kết vạn quốc hội, Nhân Tăng cũng lấy được, tả tướng đại nhân còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Lý Hán Nho mặt mũi tràn đầy mộng, cái gì vạn quốc hội? Trần Trung cười lạnh, hiện tại giả vờ không biết không quan hệ. Còn mời tả tướng đại nhân theo ta về giám sát sở hiệp trợ điều tra. Làm càn. Lý Hán Nho một cái hộ vệ gầm thét, ai cho các ngươi giám sát sở lá gan, dám bắt tướng ra? Trần Trung nét miệng cười một tiếng, lá gan của chúng ta là bệ hạ cho, là nhiếp chính vương cho. Giám sát sở phụ trách giám sát bách quan, chẳng lẽ tả tướng không phải mệnh quan triều đình sao? Tả tướng đại nhân, cùng chúng ta trở về đi, đừng ép ta nhóm động thủ. Lý Hán Nho như mày, đây là bệ hạ ý chỉ. Trần Trung gật đầu. Lý Hán Nho suy tư một chút, nói, tốt, lão phu cùng các ngươi trở về. Trừ Lý Hán Nho, mấy cái khác địa phương cũng phát sinh chuyện giống vậy. Tỷ như Kỷ Minh Thần cũng gặp phải tình huống giống nhau, có người lấy Lý Hán Nho danh nghĩa cho hắn đưa tin, tin vừa cầm tới tay, còn chưa kịp nhìn, liền bị giám sát sở người cho vây. Trừ cái đó ra, Cảnh Kinh tự mình dẫn đội lao thẳng tới Cẩm Tú tiệm vải. Nhưng khi bọn hắn chạy đến thời điểm, Cẩm Tú tiệm vải sớm đã người đi nhà trống. Cảnh Kinh để người trong trong ngoài ngoài lục soát nhiều lần, ủy ảnh đều không thấy. Người đâu? Cái kia hai cái phụ trách nhìn chằm chằm Cẩm Tú tiệm vải thám tử mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, cúi đầu không dám lên tiếng. Bọn hắn cũng không biết người lúc nào chạy. Cảnh Kinh giận dữ mắng mỏ, hai người các người, trở về chính mình đi lãnh phạt, mỗi người 30 đánh vậy. Vâng. Lúc này, một cái ngân y bước nhanh đi tới Cảnh Kinh bên người, Cảnh Tử Y Y, nhiều tiền áo cùng Trần Kim Ý vừa phái người đến thông báo, bọn hắn bên kia hành động thuận lợi, Nhân Tăng cũng lấy được. Cảnh Kinh sắc mặt hòa hoãn chút, quá tốt. Phái người niêm phong nơi này, lưu người trông coi, người còn lại theo ta về giám sát sở. Hình bộ, Lệ Chí Hành vừa trở về, vừa tọa hạ nâng chén trà lên, một cái nha dịch đi tới, hành lễ rồi nói ra, đại nhân, giám sát sở người cầu kiến. Lệ Chí Hành ngơ ngác một chút, toàn tức nói, dẫn hắn tiến đến. Vâng. Nha dịch lui xuống, không đầy một lát mang một cái giám sát sở ngân y tiến đến. Ngân y cúi người hành lễ, tham kiến thượng thư đại nhân. Lệ Chí Hành khoát khoát tay, đánh giá ngân y đi, hỏi, không cần đa lễ, thấy bản quan có chuyện gì? Ngân y nói, tả tướng cùng Kỳ đại nhân cấu kết vạn quốc hội, ý đồ mưu hại bệ hạ, hiện đã bị ta giám sát sở bắt được. Cảnh Tử Y mời Lệ đại nhân đi một chuyến, hiệp trợ điều tra. Ngươi nói cái gì? Lệ Chí Hành giật nảy cả mình, tả tướng cùng Kỳ đại nhân bị bắt rồi. Ngươi nói vạn quốc hội là cái gì? Ngân y cúi người, Lệ đại nhân đi thì biết. Việc quan hệ Lý Hán Nho cùng Kỳ Minh Thần, Lệ Chí Hành không dám thất lễ, vội vàng phân phó người chuẩn bị ngựa, tiến về giám sát sở. Lệ Chí Hành rời đi hình bộ đại khái nửa canh giờ, một cái mặt trắng không dâu thái giám, mang hơn 10 cái ngự tiền thị vệ đi tới hình bộ. Lệ Chí Hành đi giám sát sở, cho nên tiếp đãi là hình bộ Tả Hữu Thị Lang. Tả Thị Lang xung quanh hồng phúc mặt mũi tràn đầy định nội, không biết công công đại giá quan lâm, không biết có chuyện gì. Thái giám ngẩng đầu lên, thanh âm lanh lảnh, phục bệ hạ khẩu dụ, đến hình bộ đại lao rút ra phạm nhân. Tranh thủ thời gian dẫn đường đi, đừng để bệ hạ sốt ruột chờ. Xung quanh hồng phúc túi đầu không lưng, công công xin mời đi theo ta. Chờ một chút. Hữu Thị Lang Đinh Gia Nam đột nhiên mở miệng, sau đó túi người hỏi, không biết vị này công công muốn dẫn đi đâu phạm nhân, nhưng có thẩm vấn phạm nhân công văn. Thái giám giận tí mặt, làm càn, bệ hạ muốn người, ngươi xin hỏi tạp ra công việc quan trọng văn. Xung quanh hồng phúc trầm giọng nói, Đinh đại nhân, ngươi là chán sống sao? Đây chính là bệ hạ muốn thẩm vấn phạm nhân, ngươi đây là kháng chỉ, tội không thể tha. Đinh gia năm túi người, hạ quan không dám. Nhưng cho dù là bệ hạ muốn thẩm vấn phạm nhân, cũng hẳn là hạ xuống chỉ do mới đúng, làm sao lại chỉ có khẩu dụ? Đó căn bản không phù hợp quy củ. Thái giám giận không kèm được, chỉ vào Đinh gia năm, làm càn, ngươi thật to gan, lại dám nói bệ hạ không hiểu quy củ, Đinh đại nhân. Ta nhìn ngươi cái này hình bộ thị lang là không muốn làm. Chờ tạp gia trở về, nhất định sẽ chi tiết báo cáo bệ hạ, Đinh đại nhân ngươi liền đợi đến rồng nhan chấn giận đi. Đinh gia năm nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại nghe xung quanh Hồng Phúc nói, Đinh đại nhân, bệ hạ muốn thẩm vấn phạm nhân ngươi cũng dám ngăn cản, ngươi muốn tạo phản hay sao? Đinh gia năm đội vào nói, hạ quan không dám, thế nhưng là Chu đại nhân, ngươi cũng rõ ràng, cái này không phù hợp quy củ. Cái gì quy củ? Bệ hạ lời nói chính là thánh chỉ, chính là quy củ. Ngươi lui ra đi, đừng muốn rông dài. Giáo huấn xong Đinh gia năm, xung quanh Hồng Phúc mặt mũi tràn đầy định nọt nhìn về phía thái giám, vị này công công bất giận, không biết bệ hạ muốn thẩm vấn phạm nhân họ gì tên gì. Hạ quan cái này liền phái người cho ngài mang đến. Thái giám vung tay lên, nói, không cần, bệ hạ muốn thẩm vấn người cực kỳ trọng yếu, mang tạp ra đi đại lao. Xung quanh Hồng Phúc túi đầu không lưng, công công, mời theo hạ quan đến. Thái giám thời điểm ra đi, trừng mắt liếc Đinh gia năm, ngươi cho ta tạp ra trở lấy. Hồi cung về sau, Đinh đại nhân hành động, tạp ra chắc chắn một năm một mười bẩm báo bệ hạ. Đinh gia năm nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem đối với một tên thái giám túi đầu không lưng xung quanh Hồng Phúc. Một bên khác, Lệ Chí Hành đi tới giám sát sở. Tại cảnh kinh gian phòng nhìn thấy Lý Hán Nho, Kỷ Minh Thần, còn có cái khác mấy cái quan viên. Sắc mặt của mọi người rất khó coi. Mấy vị đại nhân, cảnh mô niệm tình các ngươi đều là triều đình trọng thần, không muốn cùng ngươi nhóm làm khó. Nhưng nếu các ngươi tiếp tục ngu xuẩn mất hồn, cũng đừng trách cảnh mô đối với các ngươi vào tay đoạn. Kỷ Minh Thần xanh mặt, cảnh đại nhân, ngươi đến cùng muốn chúng ta bàn giao cái gì? Cảnh Kinh trầm giọng nói, Kỷ đại nhân tang cũng lấy được, các ngươi xác định còn muốn tiếp tục ngụy biện. Cảnh mô thế nhưng là phục bệ hạ ý chỉ, nhưng lại không chi tiết bàn giao, ta chỉ có thể mời mấy vị đại nhân đi giám sát sở hình thất đi một lần. Lý Hán Nho giận dữ, Cảnh Kinh, ngươi chẳng lẽ còn muốn đối với chúng ta dùng hình? Cảnh Kinh hừ lạnh một tiếng, các ngươi cấu kết vạn quốc hội, như hại bệ hạ. Nếu không chi tiết bàn giao, đừng trách ta không khách khí. Kỷ Minh Thần vỗ bàn một cái nhảy dựng lên, Cảnh Kinh, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Nói chúng ta mưu hại bệ hạ, ta nhìn ngươi là đầu góc có vấn đề a. Vạn quốc hội là cái gì? Bản quan hôm nay là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Cảnh Kinh, ngươi có phải hay không nghĩ vu oan chúng ta? Ngươi đến cùng ăn cái gì tâm? Lý Hán Nho cả giận nói, đừng muốn cùng hắn rông dài, nói xấu chẳng phải là giám sát sở thường dùng bánh quay sao? Đi, chúng ta tiến cung diện thánh, mời bệ hạ cho chúng ta chủ trì công đạo. Cảnh Kinh cười lạnh, bắt các ngươi chính là bệ hạ ý chỉ, hôm nay không bàn giao rõ ràng, các ngươi ai cũng đi không được. Ta khuyên các ngươi còn là thành thật khai báo, cùng vạn quốc hội cấu kết đến cùng có mưu đồ gì? Vạn quốc hội người đã tại hình thất, từ cao tử bình cùng trần trùng tự mình thẩm vấn, nếu là bọn hắn bằng dao, các ngươi lại bằng dao, vậy coi như muộn. Mọi người ở đây làm cho túi bụi thời điểm, một cái ngân y đến đây bẩm báo, cảnh tự ý đi, hình bộ thượng thư Lệ đại nhân đến. Cảnh Kinh nao nao, Lệ Chí Hành tới làm gì? Mời Lệ đại nhân tiến đến. Chương 1065, có người muốn cướp hình bộ đại lao. Chương 1065, có người muốn cướp hình bộ đại lao ngân y linh mệnh, đi đem Lệ Chí Hành mời vào. Lệ Chí Hành vừa vào cửa, liền cảm giác được bầu không khí không đúng, tất cả mọi người mặt đen lên. Cảnh Kinh nhìn về phía Lệ Chí Hành, Lệ đại nhân đến đây là có chuyện gì tìm cảnh mô sao? Lệ Chí Hành nao nao, nghi ngờ nói, không phải cảnh tử y phái người mời lao phu đến sao? Cảnh Kinh cũng sửng sốt, mặt mũi tràn đầy một bức, Lệ đại nhân có phải là tính sai rồi? Ta chưa hề phái người đi mời qua ngươi. Lệ Chí Hành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không đúng, có cái ngân y đến hình bộ, nói là tả tướng bọn người cùng cái gì vạn quốc hội cấu kết, phụ cảnh tử y mệnh lệnh mời ta tới hiệp trợ điều tra. Cảnh Kinh lắc đầu, ta chưa từng phái người mời qua Lệ đại nhân. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Cảnh Kinh lắc đầu, hắn cũng không biết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là quan trường tên giàu hoạt, đều ý thức được sự tình có điểm gì là lạ. Kỷ Minh Thần nói, giống như có người cố ý đem chúng ta tập trung tại giám sát sở như. Cảnh Kinh ánh mắt lấp lóe, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Lệ Chí Hành, Lệ đại nhân, ngươi xác định mời ngươi tới chính là chúng ta giám sát sở ngân ý đi? Ngươi nhưng có kiểm tra qua hắn lệnh bài? Lệ Chí Hành nói, hắn mặc giám sát sở vậy cá phục, lại là lấy danh nghĩa của ngươi đến mời, bản quan liền không có kiểm tra lệnh bài. Cảnh Kinh ánh mắt co rụt lại, xấu, điệu hổ ly sơn. Lệ Chí Hành còn không có kịp phản ứng, có ý tứ gì? Cảnh Kinh trầm giọng nói, nguyên lai bọn hắn làm việc như thế cao điệu, là vì đem nước quấy đục, để chúng ta đoán không được bọn hắn ý đồ chân chính, tốt đục nước béo cỏ. Lệ đại nhân, cái này hết thảy tất cả đều là giả tượng, bọn hắn mục đích thực sự là nhốt tại hình bộ đại lao người kia. Lệ Chí Hành sắc mặt đại biến, đồng thời cũng phản ứng lại, nhanh chân hướng bên ngoài đi đến, cảnh tự ý đi, bản quan về trước hình bộ. Lý Hán Nho bọn người đều là một mặt ngộp bức. Cảnh tự ý đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh Kinh trầm giọng nói, ta mắc lừa, vạn quốc hội cố ý phái người cùng các ngươi tiếp xúc, mục đích đúng là vì hấp dẫn lực chú ý của ta. Tả tướng, Kỳ đại nhân, còn có Lệ đại nhân, đều có lâm thời điều động thành phòng quân quyền lực. Chỉ có đem các ngươi vây ở giám sát sở, bọn hắn tài năng yên tâm hành động. Lý Hán Nho nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Cảnh Kinh gần từng chữ nói, có người muốn cướp hình bộ đại lao. Cái gì? Lý Hán Nho mấy người kinh hô. Cảnh Kinh vội vàng nói, chư vị đại nhân, quay đầu tại nói tỉ mỉ, ta trước dẫn người đi hình bộ. Tả tướng, làm phiền ngươi phái người mời chỉ, phong tỏa cửa thành. Kỳ đại nhân, làm phiền ngươi điều động thành phòng quân, phong tỏa hình bộ phương viên 10 dặm. hy vọng hết thể cũng còn tới kịp. Cảnh Kinh nói xong, quay người liền chạy ra ngoài, hô lớn, thông báo một chỗ hai sứ, toàn bộ tiến về hình bộ, không được sai sót. Giá, 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 tránh ra, mau tránh ra. Lệ Chí Hành mang mấy cái hộ vệ, phóng ngựa chạy như điên, một thân xương giả đều nhanh đi tán. Một đường phi nhanh, trở lại hình bộ. Lệ Chí Hành tung người xuống ngựa, bước chân lảo đảo, kém chút ngồi sập xuống đất. Dù sao đã có tuổi, lại ngồi lâu không cưỡi ngựa, điên đến chân đều mềm. Nhưng hắn không để ý tới những này, hỏi cổng nha dịch, bản quan rời đi về sau, nhưng có người đến qua hình bộ. Bẩm đại nhân, trong cung tới qua người. Trong cung. Lệ Chí Hành nao nao, chợt hỏi, đến chính là người nào? Là một vị công công, mang hơn 10 cái ngự tiền thị vệ. Người đâu? Nha dịch nói, rời đi đại khái một nén hương, bọn hắn thời điểm ra đi, còn mang đi một phạm nhân. Lệ Chí Hành biến sắc, cái gì phạm nhân? Tiểu nhân không biết, Chu đại nhân đưa ra đến, Chu đại nhân hẳn phải biết. Lệ Chí Hành bảo vào, một đường đi tới đại lao. Đại lao chỗ sâu, có mấy tòa mật lao. Mật lao giam giữ trọng hình phạm, cửa nhà lao là làm bằng sắt, chỉ có trên cửa lưu lại một cái cửa sổ nhỏ, thuận tiện đưa cơm. Lệ Chí Hành đi tới một gian mật lao trước, khi thấy nửa mở cửa nhà lao, đầu góc ông một tiếng. Hắn vội vàng bảo vào. Nhưng bên trong đâu còn có người. Lệ Chí Hành đặt mông ngồi liệt ở trên mặt đất. Xong, người ném. Tòa này mật trong tù người giam giữ chính là Khang Tiêu. Lệ Chí Hành hai mắt ngốc trệ, biết lần này phiền phức lớn. Hắn không biết Khang Tiêu cụ thể thân phận, nhưng là người này là Ninh An quân theo Tây Quan thành một đường áp giải trở về. Ninh Thần ngàn dặn dò, vạn dặn dò, người này có tác dụng lớn, nhất định phải giám sát chặt chẽ. Ninh Thần đều như vậy nói, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Để bảo đảm người này không ra vấn đề, bọn hắn chơi một chiêu lừa dối, đầu tiên là đem người nhốt vào giám sát sở đại lao, sau đó lại lặng lẽ chuyển rời đến hình bộ đại lao. Nghĩ đến dạng này tuyệt đối sẽ không có người có thể đoán được. Lần này tốt, triệt để chơi thoát. Người tại hình bộ đại lao mất đi, hắn cái này hình bộ thượng thư xem như làm đến cùng. Tả Hữu thị lang xung quanh Hồng Phúc cùng Đinh Gia Năm chạy tới. Nhìn thấy Lệ Chí Hành ngã xuống đất, quá sợ hãi. Xung quanh Hồng Phúc đội vàng xung lại, "Thượng thư đại nhân, ngài đây là làm sao rồi?" "Hạ quan đỡ ngài." Một bên nói, một bên đem Lệ Chí Hành nâng đỡ. Lệ Chí Hành bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía xung quanh Hồng Phúc, trong lòng còn ôm một tia hy vọng, hỏi, "Trong này phạm nhân bị trong cung người mang đi rồi?" Xung quanh Hồng Phúc mặt mũi tràn đầy định ngọn, túi người nói, "Vâng, là một vị công công, nói là bệ hạ muốn ngự thẩm, thượng thư đại nhân không tại, hạ quan cũng là lo lắng chậm trễ bệ hạ sự tình." Liền tự tác chủ trương đem người giao cho bọn hắn. Lệ Chí Hành hỏi, ngươi nhưng có kiểm tra qua vị kia công công thân phận? Hắn trong cung địa phương gì làm việc? Còn có, ngươi có thể thấy thánh chỉ? Xung quanh Hồng Phúc há to miệng, á khẩu không trả lời được. Lệ Chí Hành trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngươi sẽ không phải là cái gì đều không có kiểm tra à? Xung quanh Hồng Phúc nhỏ giọng nói, vị kia công công mang đến chính là bệ hạ khẩu dụ, hạ quan lo lắng chậm trễ bệ hạ sự tình, liền không dám hỏi nhiều. Thượng thư đại nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lệ Chí Hành đầu ông tác hưởng, giận dữ hét, ngươi cái này ngu xuẩn, không kiểm tra thân phận đối phương coi như không có nhìn thấy thánh chỉ, ngươi liền dám đem người giao ra. Xung quanh Hồng Phúc, ngươi cái này trong đầu trừ định ngọn còn có cái khác sao? Ngươi liền không nghĩ tới những người kia có phải hay không là giả mạo? Xung quanh Hồng Phúc biến sắc, không thể nào, ai dám giả mạo công công, mà lại hắn còn mang hơn 10 cái ngự tiền thị vệ. Lệ Chí Hành người đều choáng, giận dữ hét, bọn hắn liền thánh chỉ cũng dám giả truyền, còn có cái gì không dám? Giả trang thái giám, giả trang ngự tiền thị vệ rất khó sao? Xung quanh Hồng Phúc, nơi này giam giữ phạm nhân vạn phần trọng yếu, người mất đi, ngươi cùng ta cũng chờ chết đi. Xung quanh Hồng Phúc mặt đều dọa trợn nhìn, kinh hoàng nói, còn thượng thư đại nhân, những người kia thật hay giả bước lên sao? Lệ Chí Hành đã bất lực chửi bậy, phân phó Đinh Gia Năm để hắn phái người đi trong cung tìm hiểu một chút. Chợt ánh mắt của hắn rơi xuống cửa nhà lao khóa lại, đưa tay ở trên người sờ sờ, sau đó cả giận nói, ai có thể nói cho lão phu cái này ba thanh khóa là mở thế nào? Hắn lo lắng xảy ra chuyện, cho căn này mật lao nhiều hơn hai đạo khóa, mà chìa khóa hắn một mực thiếp thân mang theo. Chìa khóa còn ở trên người hắn, nhưng bây giờ cái này ba thanh khóa lại mở ra. Chương 1066, người ném. Chương 1066, người ném. Xung quanh Hồng Phúc túi đầu không dám nói lời nào, một mặt trở dạng. Đinh Gia Năm trầm giọng nói, cái này còn phải may mắn Chu đại nhân. Lệ Chí Hành mặt tâm trầm, chuyện gì xảy ra? Đinh Gia Năm túi người nói, hạ quan vốn là cảm thấy không có chỉ rõ, chỉ có khẩu dụ, thẩm vấn phạm nhân không phù hợp quy củ, nhưng Chu đại nhân căn bản không để hạ quan nhiều lời. Cái này cửa nhà lao ba đạo khóa, hạ quan vốn định chờ thượng thư đại nhân trở lại hắn nói, nhưng Chu đại nhân thông minh hơn người. Đúng là để người đem trước đó vài ngày bắt đạo tặc mang đến, người này tinh thông mở khóa, cái này ba đạo khóa chính là cái kia đạo tặc mở ra. Lệ Chí Hành khí trước mắt biến đen. 3. Hắn hung hăng cho xung quanh Hồng Phúc một bàn tay. Xung quanh Hồng Phúc, a xung quanh Hồng Phúc, ta biết ngươi am hiểu kinh doanh cùng định đoạt, nhưng ta không nghĩ tới ngươi như thế xuân. Thật sự là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Lần này toàn xong, ngươi cùng ta cũng chờ chết đi. Xung quanh Hồng Phúc che lấy mặt sưng gò má, ánh mắt hoảng sợ. Thượng thư đại nhân, cái kia một số người nói không chừng thật là trong cung người. Lệ Chí Hành lắc đầu thở dài. Khả năng cơ hồ là không, bản quan bị người lừa gạt đi giám sát sở, ngay sau đó trong cung người liền tới xét người, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tất cả những thứ này đều là địch nhân kế hoạch tốt, liền ngươi cũng là trong đó một vòng, bọn hắn nhất định là biết ngươi thích định loạn. Lệ Chí Hành đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm xung quanh Hồng Phúc, bản quan hỏi ngươi, ngươi có phải hay không bị thu mua rồi? Xung quanh Hồng Phúc dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đại nhân minh giám, hạ quan đoan buồn a. Đúng lúc này, một cái nha dịch chạy vào. "Đại nhân, giám sát sở cảnh tự ý dẫn người đến." Lệ Chí Hành suy tư một chút, nói, "Người tới, đem xung quanh Hồng Phúc cho bản quan cầm xuống, giao cho giám sát sở thẩm tra xử lý." Xung quanh Hồng Phúc dọa đến hồn phi phách tán, "Thượng thư đại nhân, ta là oan uổng, van cầu ngươi tha ta, ta là oan uổng." Lệ Chí Hành hừ lạnh một tiếng, "Có phải là oan uổng, đến thẩm qua mới biết được, mang đi ra ngoài." Lệ Chí Hành để người đè ép xung quanh Hồng Phúc đi tới bên ngoài, nhìn thấy Cảnh Kinh. Cảnh Kinh nhìn thấy Lệ Chí Hành, đội văn nói, "Lệ đại nhân, người kia còn tại." Lệ Chí Hành thở dài, khẽ lắc đầu. Chợt, hắn đem sự tình kỹ càng nói một lần. Cảnh Kinh sắc mặt đại biến, cười khổ nói, "Lần này phiền phức, người mất đi, chúng ta nên như thế nào hướng bệ hạ cùng nhiếp chính vương bàn giao?" Lệ Chí Hành nói, "Bây giờ chỉ có vội vàng đem người tìm tới, lấy công chu tội. Chuyện này đến báo cáo bệ hạ, mời bệ hạ hạ chỉ, phong tỏa cửa thành, toàn bộ hành trình điều tra." Cảnh Kinh nói, "Tả tướng đã phái người thông báo tứ phương cửa thành thủ vệ, đối với ra khỏi thành người chặt chẽ gặp hỏi. Kỳ đại nhân cũng đã điều động thành phòng quân điều tra, bất quá kỳ đại nhân cũng chỉ có thể điều động 2,000 thành phòng quân. Trắng trận điều tra, còn phải bệ hạ hạ chỉ. Cảnh Mộ cũng sẽ đem giám sát sở người giải ra, hy vọng hết thể cũng còn tới kịp. Bản quan cũng sẽ đem hình bộ người giải ra." Lệ Chí Hành chỉ xung quanh Hồng Phúc, làm phiền Cảnh Tử Ý đem người này mang về, chặt chẽ thẩm vấn. Cảnh Kinh gật đầu, nói, "Cao Tử Bình, đem hắn mang về, chặt chẽ thẩm vấn. Mặt khác, đem giám sát sở có thể sử dụng người đều giải ra." "Vâng." Cảnh Kinh cười khổ, "Ta đến tiến cung thỉnh tội đi, chuyện lần này tất cả chịu tội tại ta. Là ta thẹn với bệ hạ tín nhiệm. Mấy cái kia đưa tin người đều thẩm vấn rõ ràng. Những này đưa tin người đều là bị ném ra dẫn dụ hắn mắc câu mồi câu, biết cũng không nhiều." Cảnh Kinh nụ cười đắng chát, "Hắn gần đây cẩn thận, lần này bị lửa thật thế thảm." Lệ Chí Hành cười khổ, "Cùng một chỗ đi, người là tại hình bộ ném, hạ quan cũng phải tiến cung thỉnh tội." Hai người cùng một chỗ tiến cung thỉnh tội. Đến Dương Tâm Điện, Lý Hán Nho đã đến. Nhưng Lý Hán Nho còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ biết có người muốn cướp hình bộ đại lao, mà lại vô cùng có khả năng đã đắc thủ. Hắn thụ Cảnh Kinh ủy thác, tiến cung mời An Đế hạ chỉ, phong tỏa cửa thành. Khang Tiêu bị giam tại hình bộ đại lao, chỉ có An Đế, Cảnh Kinh, Lệ Chí Hành có hạn mấy người biết. "Thân Lệ Chí Hành, Cảnh Kinh, tham kiến bệ hạ." An Đế hỏi, "Người phải chăng còn tại?" Lệ Chí Hành mặt mo trở nên trắng bệnh, cúi thấp đầu nói, "Bệ hạ thứ tội, người..." "Người ném?" "Cái gì?" An Đế kinh hãi, "Lệ Ái Khanh, ngươi hình bộ là bài trí sao? Đường đường hình bộ đại lao, cái này liền tùy tiện liền bị người cướp đi phạm nhân." Lệ Chí Hành run giọng nói, "Bệ hạ bất giận, thần biết tội, mời bệ hạ trách phạt." An Đế trầm giọng nói, "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cho chấm nói rõ ràng." Lệ Chí Hành cùng Cảnh Kinh hai người đem sự tình nói một lần. An Đế xanh mặt, lớn mật cương đạo, "Dám giả truyền thánh chỉ, từ hình bộ đại lao cướp đi phạm nhân, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chấm đã hạ chỉ, đóng lại tứ phương cửa thành. Cho chấm tra, nhất định phải đem nhóm người này bắt tới." Lý Hán Nho nghe được như lọt vào trong sương mù, đối người nói, "Bệ hạ, lao thần cả gan hỏi một chút, cái này mất đi phạm nhân đến tột cùng là ai?" An Đế thở dài, nói, "Hắn gọi Khang Tiêu, là Nam Việt thái tử Khang Lạc thân ca ca, bị Ninh thần bắt được, phái Ninh An quân bí mật đưa đến kinh thành. Vì che giấu hai mắt người, mặt ngoài là giam giữ tại giám sát sở, kỳ thực giam giữ tại hình bộ đại lao." Lý Hán Nho biến sắc, nguyên lai là Nam Việt thái tử Khang Lạc ca ca, khó trách trọng yếu như vậy. Hắn nhìn về phía Lệ Chí Hành, trầm giọng nói, "Lệ đại nhân, xem ra ngươi hình bộ đến thật tốt điều tra thêm. Không thấy bệ hạ thánh chỉ dựa vào một câu khẩu dụ, liền có thể từ hình bộ đại lao sách đi phạm nhân, cái phạm nhân này mất đi thật sự là buồn cười. Còn có Cảnh Tử Y, ngươi giám sát sở cũng nên tự tra, giám sát sở thám tử có phải là bị người mua được rồi? Chỉ dựa vào một điểm tin tức giả, liền đem toàn bộ giám sát sở đuổi nghịch xoay quanh." Lệ Chí Hành cùng Cảnh Kinh mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, mặt mo đỏ lên. Lý Hán Nho mắng có chút bẩn, cũng khó trách Lý Hán Nho sinh khí, bởi vì cả sự kiện bên trong, hắn cùng Kỷ Minh Thần bọn người vô tội nhất. Bọn hắn cái gì cũng không biết, bị vạn quốc hội người mưu hại trong đó, kém chút cong lên một cái thông đồng với địch tội danh. Cảnh Kinh nhìn về phía Lý Hán Nho, nói, "Tả tướng đại nhân, cái kia gần nhất vạn quốc hội người tấp nập ra vào người trong phủ là chuyện gì xảy ra?" Lý Hán Nho mặt mũi tràn đầy ngộng, "Cảnh Tử Y, nói chuyện phải có chứng cứ. Lão phu hôm nay mới nghe nói vạn quốc hội, bao lâu cùng vạn quốc hội người lai vãng mà tiết." An Đế khoát khoát tay, nói, "Được rồi, chấm tin tưởng Tả tướng cùng Kỷ đại nhân trung tâm. Cái gọi là vạn quốc hội người tấp nập ra vào tướng phủ, đoán chừng là đối phương cố ý lấy cái khác danh nghĩa tiến vào tướng phủ, cố ý để Cảnh Tử Y hiểu lầm. Mục đích chính là để ngươi đem lực chú ý đều thả ở bên trái Tương Hòa Kỷ đại nhân bọn người trên thân, không rảnh đi suy nghĩ bọn hắn mục đích thực sự." Chấm suy đoán, giám sát sở một mực đang bị người giám thị. Tả tướng bọn người tất cả đều bị ngươi mời về giám sát sở, Lệ đại nhân bị thiết kế điều đi, đủ để chứng minh điểm này. Cảnh Kinh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thần hổ thẹn, mời bệ hạ trách phạt. Cho tới bây giờ đều là giám sát sở giám thị người khác, lần này lại bị người khác giám thị tính toán. An Đế khoát khoát tay, chấm giám sát sở, trong triều trọng thần, lại bị một cái vạn quốc hội đuổi nghịch xoay quanh, cái này muốn truyền đi không bị người cười rơi răng hàm. Chương 1067, Linh Thần Hồi Kinh chương 1067, Linh Thần Hồi Kinh Lý Hán Nho mấy người mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Bọn hắn đều là đứng tại đại huyền quyền lực đỉnh tiêm cái kia một bộ phận người, bây giờ lại bị người làm khỉ đuổi nghịch. An Đế trầm giọng nói, chuyện như thế lớn một vòng, mục đích của bọn hắn là cứu Khang Tiêu, người đã cứu đi, thế tất sẽ nghĩ biện pháp về Nam Việt. Truyền chấm ý chỉ, để Lương Châu cùng Dương Châu nghiêm mật hiệp tra, đoạn không thể để cho Khang Tiêu trốn về Nam Việt. Lý Hán Nho mấy người cúi người, đồng nói,
thần tuân chỉ.
An đế tiếp tục nói, cảnh tự ý đi, ngươi phái ra một đội người có thể tin được ngựa, để bọn hắn hướng Dương Châu phương hướng truy tra. Cùng chuyện này người liên quan chờ, đều từ giám sát sở chặt chẽ thẩm vấn.
Cảnh Kinh vội vàng lĩnh mệnh, vâng, thần tuân chỉ.
Mặt khác, truyền chấm ý chỉ, để thành phòng quân nghiêm mật điều tra, nhất định phải tại Ninh Thần hồi kinh trước, đem người tìm tới.
An đế nói xong, trầm mặt nói, chấm tạm thời trước không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, nhưng là như tìm không thấy người, đừng trách chấm không nể tình.
Tạ bệ hạ khai ân.
Lệ Chí Hành mấy người kinh sợ, quỳ xuống đất tạ ơn.
Đường đường hình bộ, lại đem phạm nhân làm mất.
Lệ Chí Hành xấu hổ giận dữ muốn chết.
Nhoáng một cái 7-8 ngày đi qua,
An đế thân thể tại Tử Tô trị liệu xong, đã sớm khỏi hẳn.
Nhưng lục soát lâu như vậy, liền Khang Tiêu cái bóng đều không tìm được.
Vạn Quốc hội người triệt để mai danh nhận tích.
Thành phòng quân thế nhưng là từng nhà điều tra, nhưng Khang Tiêu liền cùng hư không tiêu thất đồng dạng.
Giám sát sở bên này, từ Cảnh Kinh tự mình thẩm vấn người liên quan chờ.
Tất cả người bị tình nghi miệng đều cạy mở, nhưng có dùng tin tức không nhiều.
Tỷ như những cái kia tấp nập cùng tả tướng, Kỷ Minh thần chờ đại thần trong triều lui tới, căn bản chính là ngụy trang.
Bọn hắn tại tướng phủ phụ cận lắc lư, tìm cơ hội cùng tướng phủ hoặc là thượng thư phủ người tiếp xúc, tạo thành lui tới mật thiết bộ dáng, kỳ thật đều là làm cho giám sát sở nhìn.
Mà lại những người này bản thân liền là con rơi, ít hiểu biết chi lại thiếu.
Xung quanh Hồng Phúc cũng thầm, cũng là cái gì cũng không biết.
Người này chỉ là am hiểu định nọ, địch nhân vừa vặn lợi dụng hắn điểm này.
Gần nhất, thời gian khổ sở nhất chính là Cảnh Kinh cùng Lệ Chí Hành.
Một người thân là giám sát sở tự ý, lại bị người đuổi nghịch xoay quanh, mà lại cho tới bây giờ, liền người cũng không tìm tới.
Còn có Lệ Chí Hành, người là tại hình bộ ném, mỗi ngày vạch tội hắn tấu chương nhiều đến mấy chục đạo.
Trên triều đình, những cái kia luôn quan bình sĩ tâm dương quái khí, thẹn đến Lệ Chí Hành đầu cũng không ngẩng lên được.
Lệ Chí Hành đều nghĩ đến tự nhận lỗi từ quan, nhưng bị Lý Hãn Nho bọn người cho khuyên đủ.
Xảy ra chuyện liền muốn từ quan, đây không phải hèn nhát sao?
Sự tình không có giải quyết, coi như từ quan, chuyện này cũng sẽ là hắn làm quan kiếp sống bên trong lớn nhất chỗ bẩn, về sau quãng đời còn lại cũng phải bị người chế giễu.
Lệ Chí Hành đáp ứng tạm thời không chối từ quan, nhưng chậm chạp không có Khang Tiêu tin tức, sốt ruột phát hỏa, ngoài miệng đều dài một vòng âm.
Mỗi ngày hô to mất mặt, đại huyền kiến quốc mấy trăm năm, hình bộ ném phạm nhân đây là lần thứ nhất, mà lại là theo hắn Lệ Chí Hành trên tay ném.
Cảnh Kinh an ủi nói không có việc gì, giám sát sở cũng ném qua người, lúc trước tả tướng cứ như vậy như nước trong veo theo giám sát sở đại lao biến mất.
Lệ Chí Hành nghe xong, trong lòng nhất thời dễ chịu nhiều,
bởi vì giám sát sở phòng thủ so hình bộ nghiêm mật.
Mấy ngày về sau, chiến thuyền tại Thiên Hà bến đỏ cập bờ.
Linh Thần nắm Âu Yếm điêu thuyền, dẫn đầu xuống thuyền,
rốt cục trở về.
Ta tiểu Nguyệt Nguyệt,
Phùng Kỳ chính ngao một cú họng, thành công được đến Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành bận nhãn.
Linh Thần trở mình lên ngựa, về nhà.
Giá,
giá,
giá.
Linh Thần dẫn đầu 200 linh an quân, thẳng đến cửa thành.
Đến cửa thành, Linh Thần hãm lại tốc độ.
Phan Ngọc Thành nghi ngờ nói, đây là xảy ra chuyện gì rồi?
Làm sao nhiều như vậy thành phòng quân?
Linh Thần không nói gì, phóng ngựa tiến lên.
Cửa thành, đang kiểm tra người đi đường cỗ xe thành phòng quân, đã sớm chú ý tới Linh Thần bọn người.
Linh An quân chiến kỳ, còn có giáp trụ, đều cho thấy Linh Thần bọn người thân phận.
Đây chính là uy danh hiển hách Linh An quân.
Phùng Kỳ chính quát, nhiếp chính vương hồi kinh, mau mau rời đi chống ngựa.
Chống ngựa chính là chướng ngại vật trên đường, dùng để ngăn cản xe ngựa dùng.
Nghe xong là Trấn Quốc Vương, thành phòng quân đội vàng quỳ một chân trên đất, đồng nói, tham kiến Trấn Quốc Vương.
Linh Thần giơ tay lên một cái, nói, đều đứng lên đi.
Nghiêm tra tử thủ, đây là xảy ra chuyện gì rồi?
Một cái thành phòng quân tướng lĩnh đội vàng nói, về vương gia, có trọng phạm đào thoát, chúng ta ngay tại nghiêm tra.
Linh Thần ồ một tiếng, hỏi, cái gì trọng phạm?
Tướng lĩnh đội vàng hai tay dâng lên một tấm chân dung, vương gia mời xem, chính là này tặng.
Linh Thần tiếp nhận chân dung nhìn lướt qua, ánh mắt đông nhiên co rụt lại.
Phan Ngọc Thành mấy người cũng lại gần nhìn.
Phùng Kỳ chính kinh hô, đây không phải Khang Tiêu cháu trai kia sao?
Linh Thần hơi gật đầu, trên bức họa người chính là Khang Tiêu.
Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, Khang Tiêu trốn rồi.
Linh Thần không nói gì, đem chân dung còn cho thành phòng quân tướng lĩnh, sau đó dẫn người vào thành.
Lão Phan, ngươi đi một chuyến binh bộ báo cáo chuẩn bị, lưu lại 50 người, người còn lại quy doanh.
Phan Ngọc Thành gật đầu, vâng.
Tiểu Tịch Tịch, lão Phùng, các ngươi về nhà trước.
Ta trước tiên cần phải tiến cung diện thánh.
Phùng Kỳ chính cùng Tiêu Nhan Tịch gật đầu.
Linh Thần cưỡi Âu Yếm điêu thuyền, cộc 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 chạy tới hoàng cung.
Hoàng cung, ngự thư phòng.
An Đế ngồi tại long án đằng sau, gương mặt xinh đẹp hàm sát, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Kinh.
Cảnh Kinh sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng đều đổ mồ hôi.
An Đế đã sớm không phải trước kia hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, hiện tại càng ngày càng có đế vương phạm.
Cảnh Tử ý ỉa, phu hoàng tin ngươi, chớ cũng tin ngươi.
Nhưng giám sát sở càng ngày càng không dùng, cũng đã lâu rồi,
không hề có một chút tin tức nào.
Linh Thần để Linh An quân áp giải Khang Tiêu hồi kinh, yêu cầu bí mật giam giữ, chặt chẽ trông coi, đủ để chứng minh người này tầm quan trọng. Hiện tại người mất đi, còn là tại hình bộ ném, nơi này là kinh thành, là chấm kinh thành, lâu như vậy thậm chí ngay cả một người cũng không tìm tới.
Nếu không phải nể tình các ngươi đều là có công chi thần, chấm tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ các ngươi.
Cảnh Kinh cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, bệ hạ bất giận, thần biết tội, mời bệ hạ nghiêm trị.
An Đế âm thanh lạnh lùng nói, chấm lại cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày nếu là còn không có Khang Tiêu tin tức, cũng đừng trách chấm vô tình.
Cảnh Kinh trong lòng cười khổ, thần tuân chỉ.
Ngay vào lúc này, một cái tiểu thái giám nện bước tiểu toái bộ đi đến, quỳ xuống đất nói, khởi bẩm bệ hạ, vừa mới tiếp vào tin tức, nhiếp chính vương hồi kinh.
An Đế ngơ ngác một chút, chợt băng lãnh khuôn mặt nhỏ trở nên tươi đẹp động lòng người, vội vàng hỏi, Linh Thần hồi kinh rồi?
người khác ở nơi nào? Nô tài không biết, chỉ biết nửa canh giờ trước, Nhiếp Chính Vương đã vào thành. An Đế khuôn mặt nhỏ tươi đẹp, Linh Thần có trong cung ngồi cưới chi quyền, như là đã vào thành, cái kia hẳn là ngay tại chạy đến gặp nàng trên đường. Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy Linh Thần, An Đế nhịn không được trong lòng một trận tiểu tức bọn. Lá Sen, chấm trang dung nhưng có vấn đề. Lá Sen nhìn một chút, túi người vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Bệ hạ thiên sinh lệ chất, không thi phấn trang điểm đều đã là quốc sắc thiên hương. Chương 1068, người không lời thời điểm là thật sẽ cười. Chương 1068, người không lời thời điểm là thật sẽ cười. Linh Thần phóng ngựa vào cùng, một đường đi tới Dương Tâm Điện trước. Nhiếp Lương nhìn thấy Linh Thần, lập tức đi tới, tham kiến Nhiếp Chính Vương. Linh Thần tung người xuống ngựa, vừa cười vừa nói, không cần đa lễ. Nhiếp thống lĩnh gần đây được chứ? Nhưng có mượn tên Nhiếp Phong đi giáo phường sở lêu lổng. Nhiếp Lương mặt mo đỏ ửng, đa tạ vương gia lo lắng, hết thảy mạnh khỏe. Linh Thần cười cười, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa tới, Nhiếp Phong tại Huyền Vũ thành rất tốt, đây là hắn cho nhà của ngươi sách. Đa tạ vương gia. Linh Thần đem ngựa giao cho hắn, ta đi vào trước diện thánh, quay đầu chờ ngươi một hưu thời điểm đến ta trong phủ, ta mời ngươi uống rượu. Nhiếp Lương tiểu đạo, bệ hạ đã biết vương gia hồi kinh, chờ ngươi ở bên trong. Gần nhất bệ hạ tâm tình một mực không tốt, vương gia trở về quá tốt, nghĩ đến bệ hạ tâm tình có thể tốt. Bệ hạ tâm tình không tốt là bởi vì mất đi phạm nhân. Nhiếp Lương gật đầu. Linh Thần lừ một tiếng, biểu thị tự mình biết, sau đó quay người đi vào Dưỡng Tâm Điện. Đi tới bên trong, nhìn xem Long Án đằng sau ánh mắt sáng tỏ, khuôn mặt nhỏ sáng rỡ An Đế, túi người nói, thần tham kiến bệ hạ vạn phúc kim an. An Đế thanh âm đều trở nên nhu hòa êm tai, miễn lễ. Tạ bệ hạ. An Đế nói, Nhiếp Chính Vương một đường vất vả. Lá Sen, ban thưởng ghế ngồi, lo pha trà. Lá Sen túi người, vâng, nô tỳ tuân chỉ. Tiểu thái giám chuyển đến cái ghế. Lá Sen dâng lên nước trà. Linh Thần vẫn chưa sốt ruột ngồi, mà là nhìn về phía quỷ ở một bên Cảnh Kinh, chế nhạo nói, cảnh đại nhân làm sao quỷ? Đây là phạm cái gì sai rồi? Cảnh Kinh mặt mũi tràn đầy xấu hổ. An Đế trầm giọng nói, cảnh tử y đi, người đứng lên trước đi. Tạ bệ hạ. Cảnh Kinh tạ ơn mới xuất hiện thần, lúc này mới có cơ hội hướng Linh Thần hành lễ. Linh Thần nói, nghe nói Khang Tiêu ném rồi. Cảnh Kinh lúng túng gật đầu. An Đế cũng có chút hổ thẹn, vội vàng nói, trẫm đã phái người chặt chẽ điều tra. Linh Thần thở dài, nói, Khang Tiêu là Khang Lạc thân ca ca, Khang Lạc trên tay có ta đại huyền 100,000 tù binh. Khang Tiêu một người, có thể đổi về một nửa, các ngươi lại đem người cho ta làm mất. Đại huyền hoàn thành, dưới chân thiên tử, trọng phạm mất đi, quả thực là kỳ ban. An Đế cùng Cảnh Kinh túi đầu không dám nói lời nào. Bọn hắn đều nghe được, Linh Thần tại hết sức gáp chế trong lòng tức giận. Linh Thần hỏi, ai có thể nói cho ta một chút, người là làm sao ném? Cảnh Kinh đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Linh Thần nghe xong, đúng là cười. Người tại im lặng thời điểm là thật sẽ cười. Hắn cả một cái lớn im lặng, xinh xinh bị tức cười. Ta để Viên Long đem người giao cho giám sát sở, ai bảo các ngươi tự cho là thông minh đem người nhốt vào hình bộ đi? Đem người nhốt vào hình bộ đại lao, đến tột cùng là ai chủ ý? Cảnh Kinh mặt mũi tràn đầy chột dạ, là ta cùng Lệ đại nhân chủ ý, nghĩ đến che giấu hai mắt người, lừa dối, không nghĩ tới. Không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại đúng không? Linh Thần không cao hứng mà hỏi, biết chuyện này còn có ai? Cảnh Kinh lặng lẽ liếc mắt nhìn An Đế. An Đế nói, chuyện này trước cũng biết. Nói như vậy, liền bệ hạ, Cảnh Tử Y Y, Lệ đại nhân biết. An Đế gật đầu. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, Cảnh Kinh cùng Lệ Chí Hành trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội đại huyền, An Đế liền càng không khả năng. Địch nhân vậy mà có thể tra được người nhốt tại hình bộ đại lao, vậy nói rõ giám sát sở cùng hình bộ đều có người của bọn hắn. Linh Thần đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, Cảnh Tử Y Y, phái người âm thầm điều tra một chút hình bộ Hưu thị lang Đinh Gia Năm. Cương điệu điều tra hắn gần nhất có hay không đặt mua ruộng đất, bất động sản, hoặc là có hay không đại lượng tiền bạc gia bảo. Mặt khác, lại phái người âm thầm điều tra hắn thân thuộc. Điều tra muốn theo gấp theo nhanh, không được chậm trễ, nhưng không thể đánh rắn động cỏ. Cảnh Kinh giật mình, ngươi hoài nghi Đinh Gia Năm? Người này làm quan chính trực thanh liêm, hơn nữa lúc ấy những người kia mang đi Khang Tiêu thời điểm, hắn còn ngăn cản qua. Chỉ là xung quanh Hồng Phúc quan lớn nửa cấp, Đinh Gia Năm cũng không thể tránh được. Linh Thần giật giật khoe miệng, có phải là thật hay không chính chính trực thanh liêm điều tra mới biết được. Ta chỉ biết một cái chân chính quan viên chính trực, phát hiện điểm đáng ngờ, hơn nữa còn liên lụy đến bệ hạ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Xung quanh Hồng Phúc am hiểu định nội, địch nhân vừa vặn lợi dụng điểm này, nhưng địch nhân là làm sao biết những này? Hơn nữa còn có thể tinh chuẩn nắm chắc lợi dụng xung quanh Hồng Phúc tính cách. Xung quanh Hồng Phúc là Tả thị lang, hắn như rơi đài, người được lợi lớn nhất chính là cái này Đinh Gia Năm. Cảnh Kinh suy tư một chút, hơi gật đầu, tốt, ta lập tức phái người điều tra. Linh Thần hỏi tiếp, cẩm tú tiệm vài người chân dung không có. Ta nhìn các ngươi chỉ cho Khang Tiêu hòa giống. Cảnh Kinh nói, theo giám sát sở thám tử báo cáo, cẩm tú tiệm vài trưởng quỹ là cái công tử áo trắng, nhưng hắn mỗi lần ra vào đều sẽ dùng cây quạt vô tình hay cố ý che khuất mặt, không có cách nào chân dung. Linh Thần trầm giọng nói, tìm Vũ Điệp hoặc là Tử Tô vẽ ra thân hình là được, dưới mắt cái này điệu bộ mặt hữu dụng. Đối phương làm việc kín đáo như vậy, làm sao có thể để các ngươi bằng mặt tìm ra bọn hắn? Trên giang hồ hiểu dịch dung thuật không ít người, đối phương nếu là thay hình đổi dạng, thân hình chính là đầu mối duy nhất. Cảnh Kinh gật đầu, tốt, ta rõ ràng. Vương gia còn có phân phó khác sao? Linh Thần lắc đầu, ta vừa mới trở về, tạm thời có thể nghĩ tới liền nhiều như vậy. An Đế nói, Cảnh Tử Y Y, ngươi trước dựa theo Linh Thần phân phó đi làm đi. Vâng, thần cáo lui. Cảnh Kinh hành lễ về sau, lui xuống. Linh Thần nhìn xem khuôn mặt nhỏ sáng rỡ An Đế, túi người nói, vậy hạ, thần có chuyện quan trọng khởi bẩm, còn mời để Lá Sen né tránh. An Đế ngơ ngác một chút, nói, Lá Sen, ngươi lui xuống trước đi đi.
Vâng.
Lá Sen lui ra về sau, An Đế nhìn xem Linh Thần, tò mò hỏi, ngươi có chuyện quan trọng gì?
Linh Thần đứng dậy, vòng qua Long Án, cúi đầu nhìn xem An Đế, đột nhiên đưa tay nắm An Đế khuôn mặt, ha ha.
Rất lâu không có bóp, xúc cảm vẫn là trước sau như một tốt.
An Đế.
Nàng không cao hứng đẩy ra Linh Thần tay, ngươi làm cản, dám đối với chấm vô lễ.
Tin hay không chấm thưởng ngươi 30 đánh gậy.
Linh Thần cười xấu xa, 30 đánh gậy đều là việc nhỏ, mấu chốt thần chịu đánh gậy không thể thị tầm, để bệ hạ chống chân gối đầu một mình khó ngủ thế nhưng là đại sự.
An Đế khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiêu hư một tiếng, Linh Thần, ngươi thật to gan dám đùa giỡn chấm.
Chấm mới không cần ngươi thị tầm đâu.
Linh Thần nói, phải không?
Cái kia thần về nhà, đêm nay liền không tiến cung.
An Đế ngạo kiều hư một tiếng, ta mới không lạ gì đâu.
Phải không?
Linh Thần nâng lên An Đế khuôn mặt nhỏ, hung hăng tại nàng tiểu nộn trên môi luôn một cái, nói, hiếm không lạ gì.
Không lạ gì, không có chút nào hiếm có.
Linh Thần, nơi này chính là dưỡng tâm điện, ngươi dám kinh bạc chấm.
Ô ô ô.
An Đế lời còn chưa nói hết miệng liền bị ngăn chặn.
Thẳng đến nàng bị hôn năm mê ba đạo, đại não thiếu oxy, hai chân như nhũn ra.
Linh Thần lúc này mới buông nàng ra.
Bệ hạ, thần trước đi cho phụ hoàng thỉnh an, ban đêm thấy.
Ngươi.
An Đế chỉ vào Linh Thần, ngươi cho chấm trở lấy.
Lá Sen, chuẩn bị nước nóng, chấm muốn tắm rửa.
Chương 1069, một hồi chấm làm xong liền sủng hạnh ngươi. Chương 1069, một hồi chấm làm xong liền sủng hạnh ngươi. Thái Hoàng Cung.
Trong sân nhỏ dưới cây giả, Huyền Đế nằm ở trên ghế nằm, khi mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, toàn công công ngay tại thay Huyền Đế đấm chân.
Một mảnh lá cây nhẹ nhàng rớt xuống, theo gió phiêu lãng, vừa vặn rơi ở trên mặt Huyền Đế.
Huyền Đế mở to mắt, một tay che khuất xuyên thấu cảnh lá rơi là tả xuống pha tạp ánh nắng, một tay lay ngoảnh mặt bên trên lá cây, sau đó ngồi dậy.
Toàn Thịnh, tính toán thời gian, Linh Thần tiểu tử thúi kia nên trở lại đi.
Toàn công công cúi người, dựa theo bệ hạ nói, là nên trở về.
Huyền Đế mặt mũi tràn đầy đau lòng nói, thật sự là làm khó đứa nhỏ này, đại viện những năm này bấp bên, làm cho đứa nhỏ này hối hả ngược xuôi, nam chinh bắc chiến, một khắc không rảnh rỗi.
Toàn công công cười nói, vương gia thiện binh phạt mưu, xa trường chính là hắn sân khấu, lao nô nhìn vương gia ngược lại là làm không biết mệt.
Bất quá bây giờ chỉ còn lại bắc cảnh, chờ thu phục bắc cảnh, vương gia liền có thể nghỉ ngơi một chút.
Huyền Đế khẽ gật đầu, nhìn xem trong sân nhỏ mở tràn đầy hoa, khẽ thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh.
Cái này nhoáng một cái, Trần lão tướng quân cũng đi nhiều năm.
Chợt tối hôm qua mơ tới Trần lão tướng quân, chờ Ninh Thần trở về, để tiểu tử thúi này dẫn người đi tế bái lão tướng quân.
Toàn Thịnh đang muốn gật đầu, một tên thái giám nện bước tiểu thoái bộ đi vào trong sân nhỏ, quỳ xuống nói, khởi bẩm thái thượng hoàng, nhiếp chính vương cầu kiến.
Huyền Đế giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trực tiếp theo trên ghế nằm đứng lên.
Toàn công công cũng là nửa mừng nửa lo, mặt mo cười thành hoa cúc.
Huyền Đế nói, thật sự là không trải qua nhắc tới, vừa còn đang nói hắn, cái này liền trở về,
mau mời hắn tiến đến.
Vâng.
Tiểu thái giám đứng dậy, đang muốn đi mời, đã thấy Linh Thần đã theo ngoài cửa đi đến.
Linh Thần bộ pháp nhẹ nhàng, nụ cười sáng lạ, đi tới Huyền Đế trước mặt, quỳ rạp xuống đất, Nhi thần, tham kiến phụ hoàng vạn phúc kim an.
Huyền Đế lại hỉ, tiểu tử thúi, mau dậy đi.
Tạ phụ hoàng.
Linh Thần đứng người lên.
Huyền Đế nhìn chằm chằm Linh Thần, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoa bóp cánh tay của hắn, tiểu tử thúi, thân thể này là càng ngày càng rắn chắc, vừa rồi chấm còn tại cùng Toàn Thịnh nói ngươi chừng nào thì trở về đâu, không nghĩ tới ngươi cái này liền trở về, cho chấm một niềm vui bất ngờ.
Linh Thần nụ cười ánh nắng, phụ hoàng hồng quang đầy mặt, tinh thần sáng láng, xem xét liền long thể khỏe mạnh, ăn mà hương.
Huyền Đế cười nói, phụ hoàng đợi tại cái này trong thâm cung, gió thổi không được, dầm mưa không được, có thể có chuyện gì?
Ngược lại là ngươi, ở bên ngoài khẳng định chịu không ít khổ, gầy không ít.
Linh Thần cười nói, nhi thần cũng không có gầy, thiên hạ phụ mẫu nhìn con trai mình, lại béo đều cảm thấy gầy.
Có một thứ tình yêu, gọi là phụ mẫu cảm thấy ngươi gầy.
Linh Thần nói, nhìn về phía Toàn Thịnh, lão Toàn, gần đây được chứ?
Nhớ ta không?
Toàn Thịnh cười con mắt híp thành một đường nhỏ, liên tục gật đầu, đa tạ vương gia lo lắng, lao nô mọi chuyện đều tốt.
Có thể là lớn tuổi, hồi lâu không thấy, chẳng những không có cảm giác xa lạ, ngược lại cảm thấy Linh Thần càng thân thiết hơn.
Huyền Đế mặt mũi tràn đầy vui vẻ, Toàn Thịnh, truyền lệnh,
thông báo ngự thiện phòng, nhất định phải có thịt vịt nướng.
Vâng, lão nô cái này liền đi.
Huyền Đế nói cho Linh Thần, phụ hoàng biết ngươi thích ăn ngày phúc lâu thịt vịt nướng, cho nên chuyên môn để ngự chú đi ngày phúc lâu học tập. Hiện tại trong cung thịt vịt nướng cùng ngày phúc lâu hương vị đồng dạng.
Linh Thần lòng tràn đầy cảm động, phụ hoàng có phải là phái người chuyên môn tại Huyền Vũ Thành mở một nhà tiệm vịt quay?
Huyền Đế cười gật đầu, phụ hoàng lão, có thể vì ngươi làm cũng liền ngươi những này.
Nhi thần, tạ phụ hoàng ân sủng.
Huyền Đế nói, tốt, đừng tạ ơn tới tạ ơn lui.
Đến, ngồi cho chuyện, chúng ta phụ tử rất lâu không gặp, thật tốt tâm sự.
Linh Thần ừ một tiếng, đoạt Huyền Đế ghế nằm nằm xuống.
Huyền Đế cười cười, sau đó để người chuyển đem ghế tới.
Bên cạnh trên bàn đá, bày biện mấy bàn điểm tâm, Huyền Đế bóp một khối bánh quế đưa cho Linh Thần, thuận miệng hỏi, cái kia gọi Khang Tiêu bị người từ hình bộ đại lao cấp đi, việc này ngươi biết à?
Linh Thần cắn một cái bánh quế, bất đắc dĩ ừ một tiếng, lại thở dài.
Chớ biết cái này Khang Tiêu mười phần trọng yếu, nhưng người đã mất đi, ngươi cũng đừng sốt ruột phát hỏa.
Linh Thần thầm nói, Cảnh Tử Y cùng Lệ Chí Hành hai cái này lại thông minh, nhi thần là thật phụ.
Khang Tiêu là Khang Lạc thân ca ca, dùng hắn có thể.
Ai, được rồi.
Linh Thần vừa nhắc tới việc này liền tức giận đến lá gan đau.
Huyền Đế cười nói, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì?
Linh Thần kết quả Huyền Đế đưa tới nước trà, ừ một hớp, sau đó trầm giọng nói, nhiều nhất 10 ngày, tiến quân Tương Châu, thu phục Đông Cảnh. Huyền đế giật mình, cái kia Khang Tiêu mặc kệ rồi. Linh Thần nói, phụ hoàng, những này cái gọi là vạn quốc hội cái gì, đều là tiểu đả tiểu nháo, trước thực lực tuyệt đối, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn thế lực sau lưng lại lớn, có thể làm đơn giản chính là dùng điểm xuống ba hành vi lạm dụng thủ đoạn quấy làm phong vân. Mục đích cuối cùng nhất đơn giản chính là kéo chậm Nhi Thần bước chân. Tại đại quân trước mặt, cái gì vạn quốc hội chi lưu căn bản không đáng nhắc đến, ai cũng đừng nghĩ kéo chậm Nhi Thần tiến trình. Bây giờ đã vào hạ, chính là tiến đánh Đông Cảnh thời cơ tốt, nếu là bị một cái nho nhỏ vạn quốc hội ngăn chặn bước chân, như vậy muốn thu phục Đông Cảnh, liền phải kéo tới sang năm đi. Huyền đế mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Linh Thần, phụ hoàng ủng hộ ngươi. Nhưng có chuyện, phụ hoàng cảm thấy rất trọng yếu.
Chuyện gì?
Huyền đế cười nói, ngươi chừng nào thì cùng Hoài An cho chấm sinh cái mập mạp tiểu tử.
Linh Thần,
phụ hoàng, việc này cũng không phải ta một người định đoạt à, Hoài An mới đăng cơ không bao lâu, hết thảy cũng còn không để ý tới thuận, chờ một chút, chờ một chút. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, đợi thêm chấm liền muốn nhập thổ. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, phi phi phi. Phụ hoàng nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Đêm đó, Linh Thần, An đế, Huyền đế cùng một chỗ dùng bữa tối. Ăn uống no đủ, Huyền đế liền đem Linh Thần cùng An đế đuổi đi. Thời gian không còn sớm, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt. Linh Thần há có thể không biết Huyền đế tâm tư, cười nói, phụ hoàng, thời gian còn sớm, Nhi Thần lại cùng ngươi tâm sự à? Đi đi đi, có việc ngày mai nói, chấm mệt mỏi, các ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo An đế trở lại dưỡng tâm điện. Bệ hạ, chúng ta không trở về hành cung sao? An đế nói, chấm hơn nửa năm đều không có về hành cung, xử lý xong chính vụ ngay tại dưỡng tâm điện nghỉ ngơi, cũng là thuận tiện, tránh khỏi chạy tới chạy lui. Linh Thần cười híp mắt nói, bệ hạ, thời gian không còn sớm, vậy chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút à? An đế nhìn hắn một cái, đi qua tại long án đằng sau tòa hạ, tiện tay cầm lấy một đạo tấu chương lật xem, nói, chấm còn có chính vụ phải xử lý, ngươi đi nghỉ trước. Linh Thần, bệ hạ, chúng ta lâu như vậy không gặp, ngươi để ta một người đi ngủ. An đế ánh mắt nhìn chằm chằm tấu chương, cũng không ngẩng đầu, thuận miệng nói, muốn thị tẩm liền đi ngoan ngoãn nằm xong, một hồi chấm làm xong liền sủng hạnh ngươi. Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại. Chương 1070, đến mau chóng đối với Đông Cảnh động binh. Chương 1070, đến mau chóng đối với Đông Cảnh động binh. Hôm sau, Linh Thần tỉnh lại, An đế đã sớm đi vào triều. Hắn sau khi rời giường, cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 xuất cung hồi phủ đi. Nhất chính vương phủ, Tử Tô cùng Vũ Điệp nghe nói Linh Thần trở về, hân hoan nhảy cấm chạy tới nên đón. Các nàng đã nửa năm không thấy Linh Thần. Linh Lang, Linh Lang, nhìn xem hai cái thiên tiểu bách mỹ, mỗi người mỗi vẻ đại mỹ nhân chạy về phía chính mình, Linh Thần đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình ôm ấp. Linh Thần nghĩ thầm, trái ôm phải ấp quả nhiên là người xuyên việt tiêu chuẩn phân phối, không phải chẳng phải là trắng xuyên qua. Muốn bị phu sao? Tử Tô cùng Vũ Điệp nhao nhao gật đầu. Nửa năm không gặp, nói không nghĩ là giả. Linh Thần sắc sắc nhìn Tử Tô cùng Vũ Điệp. Vũ Điệp hình dạng cùng dáng người tìm không ra ma bệnh, bây giờ làn da càng lộ ra trắng nõn, cũng càng thêm mê người. Biến hóa lớn nhất chính là Tử Tô, nàng nơi đó giống như lớn thêm không ít. Ba người ngay tại dính nhau thời điểm, Phùng Kỳ Chính, Phan Ngọc Thành bọn người chạy tới. Phan Ngọc Thành hỏi, nhưng có Khang Tiêu manh mối. Linh Thần lắc đầu. Phùng Kỳ Chính cả giận nói, những này phế vật, Khang Tiêu thế nhưng là Khang Lạc ca ca, thật vất vả bắt được hắn, kết quả bị bọn hắn cho làm mất. Linh Thần cười khổ, cái này Khang Tiêu không phải đèn đã cạn dầu, cứu ra hắn người khẳng định cũng không tầm thường. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn tìm được khả năng không lớn. Được rồi, không nói trước những này, thật mẹ nó nháo tâm. Chợt, Linh Thần lời nói xoay chuyển, lão Phan, ngươi phái người đi đem Viên Long cùng Lôi An cho ta gọi tới.
Vâng.
Đúng lúc này, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Linh Thần nhìn về phía Tử Tô cùng Vũ Điệp, do dự một chút, nói, khủng. Cái kia ta cùng Tiểu Tịch Tịch. Vũ Điệp cười tiếp lời đầu, chúng ta đều biết. Linh Thần nao nao. Vũ Điệp tiếp tục nói, Tiêu cô nương có thể văn có thể võ, chính là không thể thấy nhiều kỳ nữ, trên chiến trường có nàng nương theo Ninh Lang, chúng ta cũng an tâm không ít. Tiểu cô nương vào cửa, ta cùng Tử Tô tỷ tỷ không có ý kiến. Nhưng vậy cái này sự kiện đến bẩm báo bệ hạ, nàng mới là Ninh Lang chính thê. Linh Thần hơi gật đầu. Mặc kệ là bình thê còn là thiếp vào cửa, đều phải chính thê gật đầu. Tối hôm qua chỉ lo cùng An đế nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chân lý, ngược lại là đem việc này cho quên. Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, Ninh Lang vừa mới tiếp vào tin tức, Trương Thiên Luân tại bí mật rút lui.
Ừm.
Linh Thần nao nao, có ý tứ gì? Tiêu Nhan Tịch đang muốn mở miệng, lại nghe Vũ Điệp nói, Ninh Lang, vậy các ngươi trò chuyện, nô gia cùng Tử Tô tỷ tỷ đi một chuyến giám sát sở. Linh Thần kinh ngạc, các ngươi giám sát sở làm cái gì? Vũ Điệp nói, cảnh tử y tối hôm qua phái người đến, mời nô gia hôm nay đi qua chân dung. Tử Tô cười nói, Vũ Điệp hiện tại thế nhưng là giám sát sở chuyên dụng hòa sĩ. Linh Thần khẽ giật mình, đây là cầm bổn vương nữ nhân làm lao động tay chân rồi. Giám sát sở không phải có họa sĩ sao? Tử Tô cười nói, tự nhiên là giám sát sở họa sĩ không như mưa bấm đi. Vũ Điệp chẳng những họa công tinh xảo, hơn nữa còn hiểu được dịch dung thuật. Nếu là tội phạm cải trang trang điểm qua, Vũ Điệp họa thời điểm thường thường có thể nhiều hoàn nguyên mấy phần tội phạm hình dáng. Vũ Điệp hiện tại cũng coi là vào chức giám sát sở, đây chính là bệ hạ khâm điểm à? Mỗi tháng thế nhưng là có đồng lộc. Linh Thần rất là kinh ngạc, lợi hại như vậy, không hổ là bổn vương nữ nhân, chính là ưu tú. Đúng rồi, tiểu tịch tịch họa công cũng rất tinh xảo. Các ngươi có cơ hội có thể nghiên cứu thảo luận một chút.
Tốt, các ngươi mau đi đi.
Nhớ kỹ nhiều mang một ít người tay, chú ý an toàn. Tử Tô cùng Vũ Điệp rời đi. Linh Thần lúc này mới hỏi, Tiểu Tịch Tịch, ngươi vừa rồi nói Trương Thiên Luân đang rút lui là có ý gì? Tiêu Nhan Tịch nói, ta tiếp vào tin tức, theo Trương Thiên Luân chiếm cứ Bắc Cảnh bắt đầu, liền bắt không ít lao lực, âm thầm cải tạo một hòn đảo, vì rút lui làm chuẩn bị. Bây giờ, tòa hòn đảo này đã xây dựng tốt, theo ta được đến tin tức, tòa hòn đảo này bốn phía xây dựng hoàn mỹ quân sự phòng ngự, dễ thủ khó công. Phùng Kỳ chính a một tiếng, nói, xem ra Trương Thiên Luân biết không đánh lại được chúng ta, cho chính mình lưu lại đường lui. Ninh Thần khẽ nhíu mày, hỏi, Trương Thiên Luân trên tay Đông Cảnh quân còn tại Tương Châu sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Ninh Thần trầm giọng nói, tuyệt đối không thể để cho Trương Thiên Luân rút đến ở trên đảo đi, hắn rời đi thời điểm, mang đi đại lượng chiến thuyền, hòn đảo kia lại dễ thủ khó công, tăng thêm Đông Cảnh quân vốn là am hiểu thủy chiến. Như hắn rút đến ở trên đảo, muốn bắt lấy hắn coi như khó, nhất định phải mau chóng xuất binh. Tiêu Nhan Tịch nói, còn có một việc, Nam Việt lão hoàng đế lớn tuổi, thân thể càng ngày càng kém, đầu óc cũng càng ngày càng hồ đồ, cũng không biết là bị cái gì mê hoặc, lại có hủy bỏ Khang Lạc người kế vị chi vị ý tứ. Khang Lạc hiện tại thời gian sống rất khổ, cùng hắn những huynh đệ kia đánh đến hừng hực khí thế, nghe nói ngắn ngủi một tháng, liền gặp 6 lần ám sát. Linh Thần nhịn không được vui ra tiếng. Một tháng bị ám sát 6 lần, đây chính là nhân tình à, vì hoàng vị, cái gì huynh đệ thân tình đều là nói nhảm. Bất quá, không hổ là Khang Lạc, một tháng bị ám sát 6 lần vậy mà đều không chết. Linh Thần nói, có chút nheo mắt lại, nói, cứu Khang Tiêu hẳn là Khang Lạc chỉ điểm, xem ra Khang Lạc hiện tại là bị hắn những huynh đệ kia bức ép, nhu cầu cấp bách Khang Tiêu giúp hắn. Tiểu Tích Tích, để ngươi người hỏi một chút Khang Lạc những cái kia chí thân yêu nhất thân huynh đệ, muốn hay không buồn vương hỗ trợ. Thuận tiện nói cho bọn hắn, Khang Tiêu trốn, rất nhanh liền sẽ trở lại Nam Việt giúp Khang Lạc. Nhìn bọn hắn có thể hay không cho buồn vương cung cấp điểm manh mối, buồn vương giúp bọn hắn diệt trừ Khang Tiêu cái này tình địch. Tiêu Nhan Tịch hơi gật đầu. Linh Thần hồ nghi nói, Tiểu Tích Tích, ngươi nói Khang Tiêu nếu là trốn về Nam Việt, có thể hay không thừa cơ hội này tranh đoạt hoàng vị? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, cái này khó mà nói, nhưng theo Khang Lạc phí hết tâm tư cứu Khang Tiêu, nói rõ huynh đệ bọn hắn tình cảm vô cùng tốt, mà lại Khang Lạc cũng mười phần tín nhiệm Khang Tiêu. Khang Lạc cũng không phải đồ đần, như Khang Tiêu có đoạt vị tâm tư, hắn cũng sẽ không cứu Khang Tiêu đi ra. Linh Thần khẽ gật đầu. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp tìm tới Khang Tiêu, tuyệt đối không thể để cho hắn về Nam Việt. Một cái Khang Lạc liền đủ khó chơi, nếu là lại thêm một cái Khang Tiêu, vi phu về sau liền nên đau đầu. Đúng rồi, ngươi sư tổng Khang Tiêu, nên hiểu rõ hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tránh ở nơi nào? Tiêu Nhan Tịch cười khổ, Ninh Lang thật cảm thấy ta hiểu rõ hắn sao? Nếu không phải Ninh Lang, ta hiện tại cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Linh Thần nhún nhún vai, không sao. Nam Việt hoàng thất hiện tại nội đấu nghiêm trọng, đây đối với chúng ta đến nói là tin tức tốt. Tối thiểu nhất chúng ta tiến đánh Trương Thiên Luân, thu phục Đông Cảnh thời điểm, Khang Lạc phân thân thiếu phương pháp, không cách nào nhảy ra quấy rối. Sau khi nói đến đây, Ninh Thần đột nhiên ngơ ngác một chút, nói: "Tiểu Tích Tích, ngươi nói đây có phải hay không là Khang Lạc cố ý diễn cho ta nhìn?" Tiêu Nhan Tịch kinh ngạc nói: "Có ý tứ gì?" Ninh Thần ánh mắt lấp lóe, Khang Lạc thiện binh phạm mưu, thân là Nam Việt người kế vị, mà lại tay cầm binh quyền, lấy hắn thủ đoạn, làm sao lại tùy ý hắn những huynh đệ kia trên nhảy dưới tránh, dao động hắn người kế vị chi vị đâu? Tiểu Tích Tích, ta ngửi được âm mưu lưu bị. Chương 1071, luôn cảm thấy Khang Lạc đang diễn trò. Chương 1071, luôn cảm thấy Khang Lạc đang diễn trò. Ninh Thần suy tư một lát, nói tiếp, ta luôn cảm thấy Khang Lạc đang diễn trò, cho ta kiến tạo một loại phân thân thiếu phương pháp giả tượng. Tiêu Nhan Tịch không hiểu hỏi, hắn vì sao muốn làm như thế? Ninh Thần cười lạnh, đương nhiên là vì tính toán ta. Khang Lạc cùng hắn những huynh đệ kia tranh đoạt hoàng vị, bao quát kẻ sai khiến cứu Khang Tiêu, đều cho chúng ta tạo nên một loại hắn hiện tại hãm sâu vũng bùn, thoát thân không ra ấn tượng. Trương Thiên Luân trên tay có 150,000 Đông Cảnh quân, ta muốn thu phục Đông Cảnh, 10 vạn đại quân tăng thêm Linh An quân đã đủ. Nhưng nếu là Khang Lạc cùng Trương Thiên Luân sớm đã liên thủ đâu? Cái kia Trương Thiên Luân trên tay coi như không chỉ 150,000 đại quân, tăng thêm Khang Lạc nhân mã, có thể là 300,000 cũng có nói. Chúng ta đánh giá thấp quân địch số lượng, 110,000 đối với 300,000, coi như quân ta dũng mãnh, cũng phải thiệt tỏi lớn. Tiêu Nhan Tịch bừng tỉnh đại ngộ, ta rõ ràng, chúng ta đều cảm thấy Khang Lạc hiện tại phân thân thiếu phương pháp, nói không chừng hắn đã sớm cùng Trương Thiên Luân liên thủ. Liên đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới đâu? Linh Thần hơi gật đầu. Tiêu Nhan Tịch nói, Linh Lang, chuyện này giao cho ta, ta cái này liền để người điều tra Tương Châu binh lực tình huống, còn có Nam Việt có hay không động đại binh. Linh Thần nuốt một cái nàng cái mũi, tốt, kia liền giao cho ngươi. Tiêu Nhan Tịch một mặt nghiêm túc, yên tâm, giao cho ta, nhất định giúp ngươi tìm hiểu đến. Tiêu Nhan Tịch nói xong liền quay người rời đi. Linh Thần suy tư một chút, đứng dậy đi ra chủ sảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, khoe miệng có chút run rẩy một chút. Nóc nhà thu vợ chồng càng lúc càng giống. Tạ Tư Vũ một tay khoác lên trên đầu gối, một tay chống kiếm. Hoa Linh lung học theo. Tạ sư minh, xuống tới tâm sự. Tạ Tư Vũ lạnh lùng ngư một tiếng, một cái xinh đẹp xoay người theo trên nóc nhà lướt xuống, động tác tiêu sái phiêu giật. Tạ sư minh, ngươi thế nào không ngã té ngã rồi? Trước kia Tạ Tư Vũ theo trên nóc nhà xuống tới thời điểm, đều muốn lăng không lật hai cái té ngã. Tạ Tư Vũ nói, Linh Lung nói lộn nhào không đủ xoái. Vừa rồi rơi xuống đất tư thế là Linh Lung giúp ta thiết kế, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Thần khỏe miệng co giật một chút, quả nhiên tình yêu là mù quáng. Hoa Linh Lung trước kia bao nhiêu có cá tính cô đường, hiện tại cũng làm cho Tạ Tư Vũ mang đi trễ. Xoánh ốc, khóc đánh chết, quả thực không cách nào so sánh được dụ. Tạ Tư Vũ lanh khóc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tạ sư minh, ngươi cùng Linh Lung cô nương tình cảm như thế nào rồi? Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, chúng ta rất tốt. Linh Thần gật đầu, vậy là tốt rồi, lúc đầu nghĩ đến các ngươi nếu là tình cảm tốt, đầu xuân liền giúp các ngươi cử hành hôn lễ, nhưng sự tình quá nhiều, chậm trễ. Dạng này, chờ ta lần này thu phục Đông Cảnh trở về, liền giúp các ngươi cử hành hôn lễ thế nào?
Tạ Tư Vũ gật đầu, tốt.
Linh Thần nhìn xem hắn, lâu như vậy không gặp, Tạ sư minh cũng không có cái gì nghĩ nói với ta.
Thì như có muốn hay không ta a?
Tạ Tư Vũ trầm mặc một hồi, nói, ngươi đi ra ngoài tại bên ngoài cứ việc yên tâm, trong nhà có ta.
Linh Thần trợn mắt, chỉ nóc phòng, ngươi còn là đi lên bồi Linh Lung cô nương đi.
Tốt. Tạ Tư Vũ nói xong, đột nhiên chạy lấy đà, nhảy lấy đà, hai chân trong sân trên đại thụ đạp một cái, lăng không vượt qua mấy mét, trong tay kiếm ở trên cành cây nhấc câu, mượn lực nhảy lên, sau đó rơi xuống trên nóc nhà.
Linh Thần cả một cái lớn im lặng.
Trước nóc phòng chơi nhiều như vậy kỹ năng biểu diễn, Tạ sư minh vì đùa nghịch thật là liều.
Linh Thần ngay tại trong lòng chửi bậy thời điểm, Viên Long cùng Lôi An đến.
Tham kiến vương gia.
Linh Thần khoát tay một cái, nói, không cần đa lễ, thư phòng nói chuyện.
Mấy người đi tới thư phòng.
Linh Thần mở ra đông cảnh bản đồ.
Mười ngày sau, tiến đánh Trương Thiên Luân, thu phục đông cảnh.
Đông cảnh gần biển, đông cảnh quân so với chúng ta am hiểu thủy chiến,
mà lại ta tiếp vào tin tức mới nhất, Trương Thiên Luân cải biến một hòn đảo, sớm đã cho chính mình lưu tốt đường lui.
Bổn vương hiện tại lo lắng nhất chính là Trương Thiên Luân rút đến trên hải đảo đi, kia liền phiền phức.
Linh Thần dừng một chút, nói, cho nên, bổn vương quyết định, trước đoạn Trương Thiên Luân đường lui.
Bổn vương cùng Trương Thiên Luân khai chiến thời điểm, cần phải có người xuất quân chiếm trước Trương Thiên Luân hòn đảo. Nhưng chuyện này cực kỳ hung hiểm, bởi vì lúc trước chiến thuyền đều bị Trương Thiên Luân mang đi, chiến thuyền xây dựng không dễ, chúng ta hiện hữu chiến thuyền bất quá 50 chiếc. Nhân mã tăng thêm lương thảo, chỉ có thể vận chuyển 5000 người.
Viên Long cúi người, vương gia, mặt tướng nguyện dẫn người tiến về, cầm xuống hòn đảo.
Lôi An theo sát lời nói, mặt tướng cũng nguyện tiến về.
Linh Thần khoát khoát tay, nói, lần này hai người các ngươi cũng không thể đi.
Hai người các ngươi đều là Ninh An quân chủ tướng, một khi biến mất, chắc chắn gây nên Trương Thiên Luân cảnh giác. Cho nên lần này, bổn vương có người khác chọn.
Linh Thần nói xong, ánh mắt rơi xuống Phan Ngọc Thành trên thân.
Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chỉ chính mình, ta.
Linh Thần cười gật gật đầu, lão Phan, những binh thư kia đều sắp bị ngươi lật nát ta.
Cũng nên thực tiễn, không thể luôn luôn lý luận xuông.
Ngươi đi theo ta Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, luận kinh nghiệm không có mấy người so ra mà vượng, chỉ là một mực không có cơ hội mang binh mà thôi.
Cho nên, lần này công chiếm hòn đảo nhiệm vụ, liền giao cho ngươi.
Phan Ngọc Thành kích động mặt mũi tràn đầy ửng hồng, ta có thể chứ?
Linh Thần vỗ bờ vai của hắn, lão Phan, ta tin tưởng ngươi.
Ngươi xuất từ giám sát sở, tâm tư kín đáo, lại cùng ta Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú.
Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể.
Trương Thiên Luân trên hòn đảo khẳng định có chú quân, nhưng ta nghĩ hẳn là sẽ không rất nhiều, dù sao chiến trường chính còn là trên đất bằng.
Lão Phan, ta cho ngươi 5,000 Ninh An quân, cầm xuống Trương Thiên Luân hòn đảo, đoạn mất đường lui của hắn.
Phan Ngọc Thành túi người ô quyền, mặt tướng, tuân lệnh.
Linh Thần hơi gật đầu, toàn tức nói, Viên Long nghe lệnh.
Có mặt tướng.
Đem đóng quân tại Lương Châu 50,000 trưởng linh quân cùng Huyền Giáp quân đều cho ta điều đến kinh thành, cùng Vệ Long quân tụ hợp.
Viên Long túi người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh.
Linh Thần nhìn về phía Lôi An, Lôi An, ngươi phụ trách cùng hộ bộ bàn bạc, chủ bị lương thảo.
Vâng, mặt tướng tuân mệnh.
Linh Thần ngay tại an bài một trận chiến này kế hoạch tác chiến, ngoài cửa vang lên một đạo âm thanh vang dội, khởi bẩm vương gia, giám sát sở tử ý cảnh đại nhân cầu kiến.
Linh Thần nói, mang cảnh đại nhân đến tiền sảnh lo pha trà, bổn vương lập tức tới ngay.
Linh Thần bố trí tốt kế hoạch tác chiến, để Viên Long bọn người đi chuẩn bị, chính mình thì là đi tới tiền sảnh.
Cảnh Kinh đặt chén trà xuống, đứng dậy hành lễ, tham kiến vương gia.
Linh Thần cười khoát khoát tay, lão cảnh, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế.
Ngươi tìm ta, thế nhưng là Khang Tiêu sự tình có manh mối rồi.
Cảnh Kinh gật đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, lần này thật sự là mất mặt ném lớn, lại bị vạn quốc hội đuổi nghịch xoay quanh.
Lại cha không ra biên tác, ta đều không mặt mũi gặp ngươi.
Linh Thần cười nói, hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, ai cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm.
Cảnh Kinh mặt mũi tràn đầy cảm kích, cảm tạ lý giải, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định đem người tìm tới.
Linh Thần lừ một tiếng, nhưng hắn biết, muốn lại bắt được Khang Tiêu nói nghe thì dễ.
Hắn cười hỏi, ngươi tra được cái gì rồi?
Chương 1072, chờ tin tức chương 1072, chờ tin tức. Cảnh Kinh nói, thật đúng là để vương gia đoán đúng, cái kia Đinh Gia Năm có vấn đề.
Đinh Gia Năm lời bình vô cùng tốt, cho tới nay đều có công chính liêm khiết thanh danh tốt đẹp, không nghĩ tới bí mật lại là cái cùng hung cực muốn tham quan.
Chúng ta điều tra hắn thân quyến, lúc này mới phát hiện Đinh Gia Năm đích xác thông qua thân quyến mua đại lượng ruộng đất bất động sản.
Linh Thần hơi gật đầu, người bắt không?
Cảnh Kinh gật đầu, bắt, thẩm vấn qua.
Ngươi đoán cái này Đinh Gia Năm là ai?
Linh Thần im lặng nhìn hắn một cái, nói thẳng, ta không tâm tư làm trò bí hiểm.
Cảnh Kinh nói, cái này Đinh Gia Năm vậy mà là đức đế người.
Linh Thần cũng là cả kinh.
Cảnh Kinh tiếp tục nói, theo Đinh Gia Năm bàn giao, cái này Vạn Quốc hội kỳ thật rất sớm đã tồn tại, hắn cùng Vạn Quốc hội liên lạc, còn là đức đế chỉ điểm.
Cái này Vạn Quốc hội thế lực không nhỏ, chỉ cần ngươi trả giá đầy đủ thẻ đánh bạc, bọn hắn liền có thể giúp ngươi đạt tới mục đích.
Linh Thần cười lạnh, Vạn Quốc hội đích xác có chút bản sự, kém chút hại chết bổn vương.
Cảnh Kinh giật nảy cả mình, chuyện gì xảy ra?
Linh Thần khoát khoát tay, nói, chuyện quá khứ, ngươi nói tiếp ngươi.
Cảnh Kinh gật đầu, tiếp tục nói, theo Đinh Gia Năm bằng giao, lần này trợ giúp Vạn Quốc hội, hắn cũng là thụ đức đế sai sử.
Linh Thần hỏi, lần này cùng Đinh Gia Năm tiếp xúc chính là người nào?
Cảnh Kinh từ trong ngực lấy ra một tấm chân dung đưa qua, vương gia mời xem, đây là Vũ Điệp cô nương căn cứ Đinh Gia Năm miêu tả vẽ, phía trên chính là lần này sự kiện đầu tiêu sau màn.
Linh Thần tiếp nhận chân dung, tường tận xem xét một hồi, phun ra một câu, trong nhà này người chết như mặc quần áo phong cách, cùng Khang Lạc thật đúng là giống.
Cảnh Kinh nói, người này gọi Bạch Giật Tiên, danh tự thật giả còn cần xác định.
căn cứ đinh ra năm bàn giao, chúng ta đã tra được cái này Bạch Giật Tiên lưu lại dấu vết để lại. Nguyên lai chúng ta tính sai phương hướng, cho là bọn họ sẽ trốn về Nam Việt, cho nên đem lại bộ phận lực chú ý đều bỏ vào phía Nam. Kỳ thật, ngày ấy từ hình bộ đem người cứu ra về sau, bọn hắn là nhắm hướng đông đi. Có người tại nội thành chợ đông gặp qua bọn hắn. Linh thần con mắt nhắm lại, chợ đông. Bọn hắn muốn hướng đông trốn. Đông cảnh trước mắt là Trương Tiên Luân địa bàn. Cảnh Kinh gật đầu, nói, không sai, căn cứ chúng ta trước mắt tra được manh mối, bọn họ đích xác là hướng đông trốn. Theo phía Nam về Nam Việt đường bị chúng ta phá hỏng, bọn hắn đoán chừng là nghĩ theo đông cảnh đường vòng về Nam Việt. Linh thần lẩm bẩm, liền sợ bọn hắn không phải nghĩ theo đông cảnh đường vòng về Nam Việt, mà là muốn đi đông cảnh cùng người nào hội hợp. Cảnh Kinh không hiểu, có ý tứ gì? Linh thần khoát tay một cái, không nói gì, càng phát giác Tiêu Nhan Tịch tin tức có sai. Nói là Khang Lạc vì hoàng bị, cùng hắn những huynh đệ kia đánh đến hừng hực khí thế, khẳng định là Khang Lạc cháu trai này đang diễn trò. Nói không chừng Khang Lạc bây giờ đang ở đông cảnh, hắn cùng Trương Thiên Luân đang chờ chính mình tự chui đầu vào lưới. Nếu là dựa theo kế hoạch lúc trước, mang 10 vạn đại quân tiến đánh Trương Thiên Luân, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Linh thần hưng phấn thẳng xoa tay. Nếu như hắn đoán đúng, như vậy lần này hắn tuyệt đối có thể hung hăng âm Khang Lạc một thanh. Cảnh Kinh còn tưởng rằng Linh thần là bởi vì hắn tìm tới Khang Tiêu manh mối mà hưng phấn, vội vàng nói, người là ta cùng Lệ đại nhân là mất, vương gia yên tâm, ta cam đoan đem người bắt trở lại. Linh thần không yên lòng ồ một tiếng, qua loa nói một câu, cố lên. Trước mắt hắn bức thiết muốn biết, Khang Lạc có phải là đã mang binh đến đông cảnh rồi. Nếu như là, nói rõ Nam Việt quốc bên trong hiện tại binh lực trống rỗng, nếu là hắn theo Cao Lực quốc một đường, theo Cao Lực quốc Vọng Nguyệt thành rất ra, có thể nhất cử đem Nam Việt hoàn thành cho bưng rồi. Cảnh Kinh nói, vậy ta trước cáo tử. Linh thần lấy lại tinh thần, lưu lại ăn cơm xong hãy đi đi. Cảnh Kinh lắc đầu, nói, trọng yếu như vậy phạm nhân đều bị ta làm mất, ta còn mặt mũi nào cùng vương gia ngươi ăn cơm, bọn người bắt trở lại rồi nói sau. Linh thần cũng không có miễn cưỡng, mà là nói nghiêm túc, cảnh tử ý đi, trước đó đức đế tại vị thời điểm, giám sát sở không nhận tín nhiệm, không ít người có năng lực thảm tao hãm hại, đức đế hướng giám sát sở xếp vào không ít nhãn tuyến. Giám sát sở hiện tại cũng không sạch sẽ, năng lực cá nhân cao thấp không đều. Bùn vương đề nghị tới một lần đại thanh tẩy. Với bạn, lợi dụng đinh gia năm, đem đức đế cùng tông tư bách lưu lại người triệt để trừ bỏ, ta đoán bọn hắn rời đi thời điểm lưu lại không ít nhãn tuyến. Cảnh Kinh gật đầu, thở dài, nói, đức đế đích xác thai họa không ít người có năng lực, giám sát sở hiện tại không lớn bằng lúc trước, rất nhiều thám tử đều là mới phát triển, năng lực cùng kinh nghiệm đều không đủ. Vương gia nói, ta đã sớm nghĩ tới, ta sẽ mau chóng để giám sát sở lần nữa trở thành trong tay bệ hạ lợi khí. Linh thần hơi gật đầu. Cảnh Kinh hành lễ về sau, quay người rời đi. Linh thần ánh mắt lấp lóe, ở phòng khách đi qua đi lại, hy vọng Tiêu Nhan Tịch có thể mau chóng nhận được tin tức. Như xác định Khang Lạc đã cùng Trương Thiên Luân liên thủ, Nam Việt đại quân giấu tại đồng cảnh, vậy lần này hắn muốn đem Khang Lạc gâm nửa đời sau hàng đêm làm ác ngộng. Ngay vào lúc này, một cái Ninh An quân binh sĩ vội vàng hấp tấp chạy vào. Linh thần khẽ nhíu mày, chuyện gì như thế bối rối? Hồi tướng quân, thái thượng hoàng đến rồi. Linh thần giật mình, ở đâu? Mới vừa vào cửa. Linh thần một đường chạy chậm, trên nửa đường gặp phải Huyền Đế cùng toàn công công. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Mau dậy đi. Huyền Đế đem Linh thần kéo lên. Linh thần khẽ nhíu mày, phụ hoàng đến tại sao không nói một tiếng? Nhi thần mới biết được, Trương Thiên Luân cùng Tông Tư Bách lúc rút lui, lưu lại không ít ám tuyến. Phụ hoàng ra bảo, nhiều lắm dẫn người tay mới là. Huyền Đế cười nói, yên tâm, trên mặt nổi có cấm quân cùng toàn thịnh, âm thầm có bóng vệ. Linh thần nhẹ nhàng thở ra, tò mò hỏi, phụ hoàng làm sao đột nhiên đến Nhi thần trong phủ rồi? Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử thối, chấm không thể tới sao? Linh thần vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, đây không phải sợ phụ hoàng mệnh độc sao? Ngươi nếu là tưởng nhi, hy vọng thần phái người thông báo một tiếng, nhi thần tiến cung đi nhìn ngài. Trong cung quá buồn bực, chấm đi ra đi một chút. Bất quá hôm nay có chính sự tìm ngươi, trước mấy ngày chấm mơ tới lao tướng quân, ngươi trở về cũng không có bận điệu không có thời gian đi tế bái lao tướng quân à? Chúng ta hai cha con đi xem một chút lao tướng quân đi. Linh thần gật đầu, hắn trở về bận điệu đích thật không có quan tâm đi tế bái lao tướng quân, nghĩ đến mấy ngày nay dành thời gian đi đâu? Phu hoàng, vậy ta đây cũng làm người ta chuẩn bị, chúng ta đi tế bái Trần lao tướng quân. Không cần, chấm đều để người chuẩn bị kỹ càng. Linh thần cùng Huyền Đế đi ra ngoài, đi Trần gia tổ địa tế bái Trần lao tướng quân. Trần lao tướng quân trước bộ phận. Huyền Đế hốc mắt thường đỏ, có chút thương cảm, nói, thời gian trôi qua thật nhanh à, chấm đăng cơ lúc, Trần lao tướng quân chính vào trắng yên, một mực thay chấm thủ hộ lấy đại huyền. Không nghĩ tới một cái chớp mắt, chấm biến thành lao già hậm hẹm, Trần lao tướng quân đã chết đi 2 năm. Cái gì hoàng quyền bá nghiệp, khuynh thế giai nhân, cuối cùng đường về đều giống nhau, chẳng qua là đất vàng một đống. Tiểu tử đuối, chấm đời này đã không cầu gì khác, nhưng có một việc chấm vẫn nhớ, ngươi cũng không thể nuốt lời. Linh thần ngơ ngác một chút hỏi, cái gì? Huyền Đế nói, ngươi nói qua muốn dẫn chấm đi khắp đại huyền 18 châu. Chấm muốn thay Trần lao tướng quân, xem hết cái này còn lại đại huyền thịnh thế và mỹ cảnh. Lúc trước, mới đi 2 cái châu, Trần lao tướng quân đột nhiên qua đời. Đây không chỉ là Huyền Đế tiếc nuối, cũng là Linh thần tiếc nuối. Linh thần gật đầu, đợi cố thổ thu phục, đại huyền ổn định. Nhi thần liền mang phụ hoàng đi đến thừa xuống 16 châu. Chương 1073, Khang Lạc quả nhiên đang diễn trò chương 1073, Khang Lạc quả nhiên đang diễn trò Linh thần hồi kinh gần 10 ngày. Nguyên bản định 10 ngày sau xuất binh tiến đánh Tương Châu kế hoạch cũng tạm thời mắc cạn. Bởi vì Linh thần trước mắt chỉ là suy đoán Khang Lạc xuất quân đến đông cảnh, chuẩn bị chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Hắn phải đợi Tiêu Nhan Tịch tìm hiểu tin tức, xác định chính mình suy đoán. Ngày này, Linh thần mới từ bên ngoài trở về, hắn đi tế bái Sai Thúc. Linh Thần vừa hồi phủ, Tiêu Nhan Tịch nghe tới tin tức liền đội vàng chạy tới. Linh Lang, thư phòng nói chuyện. Linh Thần ánh mắt sáng lên, xem ra là có tin tức. Hai người tới thư phòng, Linh Thần phân phó canh giữ ở bên ngoài Linh An Quân, từ giờ trở đi, không có bổn vương mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Vâng. Hai người đi vào thư phòng, đóng cửa lại. Tiêu Nhan Tịch hạ giọng nói, Linh Lang, dò nghe, quả nhiên như ngươi đoán, Khang Lạc chính là đang diễn trò, tạo nên một loại hắn phân thân thiếu phương pháp giả tượng. Kỳ thật, một tháng trước, hắn liền đến Đông Cảnh, đồng thời mang 150,000 đại quân. Lần này, Khang Lạc làm việc 10 phần bí ẩn, hắn đem 150,000 đại quân chia 3 đợt, bí mật tiến về Đông Cảnh, mà lại đều thay đổi Đông Cảnh quân quân phục. Đến nỗi Nam Việt Khang Lạc, căn bản chính là giả. Còn có huynh đệ nội đấu những cái kia, căn bản đều là giả. Linh Thần con mắt nhắm lại, cháu trai này, thật đúng là âm hiểm. Tiêu Nhan Tịch nói, may mắn Linh Lang cảnh mẫn, phát giác được không đúng. Không phải ngươi như mang 10 vạn đại quân đi Đông Cảnh, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Cái này Khang Lạc thật đúng là âm hiểm, bất quá hắn lần này cùng Trương Thiên Luân hợp tác, một trong những điều kiện chính là cứu ra Khang Tiêu, xem ra cái này hai huynh đệ tình cảm rất tốt. Linh Thần có chút kích động trà sát tay. Những này đều không trọng yếu chính là Bổn vương lần này muốn cho Khang Lạc một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Nam Việt dạng này viên đạn tiểu quốc, những năm này cực kỳ hiếu chiến, quốc lực trống rỗng, binh lực không đủ, Khang Lạc mang đi 150,000, chắc hẳn Nam Việt quốc bên trong không có bao nhiêu binh tướng. Linh Thần suy tư một lát, nói, "Tiểu Tịch Tịch, ta nhớ được ngươi trước đó từng nói với ta, Cao Lực quốc thái tử Kim Đông hành tại ngươi người dưới sự trợ giúp, đã một lần nữa ngồi vững người kế vị chi vị đúng không?" Tiêu Nhan Tịch nói, "Không phải ngươi thụ ý sao? Cái này không trọng yếu chính là hắn nên trả ta ân tình này." "Tiểu Tịch Tịch, ngươi giúp ta truyền tin cho Kim Đông hành, hỏi hắn có nguyện ý hay không mượn đường." Tiêu Nhan Tịch có chút lo âu, cứ như vậy hỏi sao? Vạn nhất Kim Đông hành đem ngươi hành động để lộ ra đi làm sao bây giờ? Linh Thần cười nhạt một tiếng, nói, "Sẽ không, Kim Đông hành là người thông minh, hắn biết nên làm như thế nào. Coi như không nguyện ý mượn đường, cũng sẽ không nghĩ đến bán ta. Đệ nhất, Cao Lực quốc cùng Nam Việt lâu dài chiến loạn không ngừng, Cao Lực quốc cũng không có thiếu bị Nam Việt đè xuống đất ma sát. Thứ hai, thu phục Nam Cảnh, Khang Lạc 10 vạn đại quân chỉ có mấy ngàn người trốn trở về, Nam Việt bây giờ đã lộ ra xu hướng suy tàn. Lúc này bán ta, đối với Cao Lực quốc không có một chút xíu chỗ tốt." Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, "Tốt, vậy ta hiện tại liền truyền tin cho hắn." Linh Thần bước lên nàng nhọn xinh đẹp cái cằm, "Tiểu Tịch Tịch vất vả, lần này ngươi có thể lập đại công, vi phu quyết định đêm nay thật tốt khao ngươi." Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, "Ta tùy thời bạn bên cạnh ngươi, ngươi khó được trở về một chuyến, liền đợi vài ngày như vậy, còn là thật tốt khao Vũ Điệp tỷ tỷ các nàng đi. Muốn hay không để người giúp ngươi đem viên tướng quân bọn hắn gọi tới?" Linh Thần cười nói, "Ngươi hiểu ta, Tiểu Tịch Tịch vậy." Tiêu Nhan Tịch nhếch miệng cười, sau đó quay người ra ngoài. Linh Thần đi qua tòa hạ, hơi híp mắt lại, sáng lên có chút lấp lóe, đầu óc xoay tròn cấp tốc. Hơn một canh giờ về sau, Viên Long bọn hắn mới đến. Những ngày này tất cả mọi người tại vì thu phục Đông Cảnh làm chuẩn bị. Tham kiến vương gia. Đám người hành lễ. Linh Thần nhấc tay, "Không cần đa lễ." Phan Ngọc Thành nhìn xem hắn, hồng quang đầy mặt, "Là có việc vui gì sao?" Linh Thần cười nói, "Không sai, đích xác có việc mừng, thiên đại hỷ sự. Vừa mới được đến xác định tin tức, Khang Lạc dẫn đầu 150,000 đại quân, bí mật tiềm ẩn tại Tương Châu." Mọi người đều là biến sắc. "Vương gia, tin tức chuẩn xác không?" Linh Thần gật đầu, "Tiên chân vạn sát." Viên Long nói, "Vậy thật đúng là tin tức tốt, Khang Lạc cùng Trương Thiên Luân trên tay binh cộng lại sợ là phải có 300,000, chúng ta xuất binh 100,000, tại không biết tình huống, sợ là phải bị thua thiệt." "Vương gia, ngài hạ lệnh, mặt tướng cái này liền theo Mang Châu, Linh Châu, Tú Châu ba châu điều binh." Linh Thần khoát khoát tay, "Không cần. Chúng ta tạm thời trước không đánh Đông Cảnh." Mấy người tất cả đều sửng sốt, "Không đánh rồi?" Linh Thần cười thần bí, nói, "Đánh trước Nam Việt." Khang Lạc dẫn đầu 150,000 đại quân đi chi viện Trương Thiên Luân, hiện tại Nam Việt quốc bên trong binh lực thiếu nghiêm trọng. Cho nên, bổn vương quyết định, hướng Cao Lực quốc mở đường, theo Cao Lực quốc vọng nguyện thành xuất binh, chỉ cần liên đoạn hai thành, liền có thể đánh tới Nam Việt quốc đều đi. Viên Long mấy người há to miệng. Linh Thần ý tưởng này quá lớn mật, cũng quá cấp tiến, vậy mà nghĩ đến đi móc người khác hang ổ nguyện vọng bân nói, "Vương gia, nhưng nếu như chúng ta đại quy mô hướng Nam tiến quân, Khang Lạc nhất định sẽ có phát giác, đến lúc đó trở về chi viện, nếu là Trương Thiên Luân hỗ trợ, chúng ta không những không chiếm được tiện nghi, sẽ còn hao phí đại lượng quân tư lương cỏ." Linh Thần cười nói, "Kia liền không để Khang Lạc phát giác. Hắn có thể dẫn đầu 150,000 đại quân bí mật tiến về Tương Châu, chúng ta vì sao không thể che giấu hai mắt người đâu? Kỳ thật chúng ta căn bản không cần đại quy mô hướng Nam tiến quân, Nam Việt quốc bên trong hiện tại binh lực không đủ, chỉ cần biên ải 10 vạn đại quân, tăng thêm Trọng Châu 30,000 chú quân, còn có Ninh An quân, đủ để đánh hạ Nam Việt hoàn thành." Linh Thần đột nhiên nói, "Phan Ngọc Thành nghe lệnh." Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút, nói, "Có mặt tướng. Hai ngày về sau, ngươi dẫn đầu Trường Linh quân, Huyền Giáp quân, Vệ Long quân, tổng cộng 150,000 đại quân, lao tới Đông Cảnh." Phan Ngọc Thành người đều đốc, hắn chưa từng có chân chính lĩnh qua binh. "Cái này, ta đây chỉ sợ không được a. 150,000 đại quân, bằng vào ta năng lực, có thể chỉ huy một vạn đại quân cũng không tệ." Linh Thần cười nói, "Không có để ngươi xuất quân tác chiến, chỉ là để ngươi xuất quân lao tới Đông Cảnh, hành quân tốc độ không thể quá nhanh. Đi tới nửa đường, xây dựng cơ sở tạm thời, án binh bất động là được." Phan Ngọc Thành suy tư một lát, nói, "Ta rõ ràng, ngươi là để ta cố tình bày nghi trận, đem Trương Thiên Luân cùng Khang Lạc Lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người ta, tiểm hộ các ngươi tiến về Nam Cảnh. Linh Thần vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, thông minh á lão phàn, một điểm tức đấu. Không sai, ngươi dẫn theo quân lao tới Đông Cảnh, chính là vì yểm hộ Linh An quân tiến về Nam Cảnh. Trọng yếu nhất chính là, nếu chúng ta tại Nam Cảnh chiến đấu khai hỏa, Khang Lạc đại quân một khi trở về Nam Việt chi viện, ngươi muốn lập tức xuất binh, không tiếc bất cứ giá nào, công chiếm Tương Châu, tốt nhất là có thể bắt sống Trương Thiên Luân. Phan Ngọc Thành há to miệng, nói, cái này, ta căn bản chỉ huy không được 150,000 đại quân a. Linh Thần cười nói, yên tâm, ta sẽ bí mật đem Tề Nguyên Trung cùng Mục Can Bang triệu hồi tới giúp ngươi. Phan Ngọc Thành không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vâng, mặt tướng tuân lệnh. Linh Thần tiếp tục nói, ghi nhớ, để 10,000 tướng sĩ thay đổi Linh An quân quân phục cùng chiến kỳ. Phan Ngọc Thành gật đầu, rõ ràng. Linh Thần nói tiếp, Viên Long, Lôi An, Phùng Kỳ Chính, Nguyệt Tòng Vân nghe lệ. Bốn người đồng nói, có mặt tướng. Linh Thần trầm giọng nói, hai ngày về sau, lão Phan dẫn đầu 150,000 đại quân buổi sáng xuất phát, Linh An quân cùng Mạch Đao quân thay đổi quân phục phổ thông, ban đêm lặng lẽ rời đi kinh thành, thẳng đến Nam Cảnh. Vâng. Mặt khác, việc này chính là tuyệt mật, hai ngày này tất cả mọi người dọn rượu không cho phép dính, nếu như bởi vì rượu hỏng việc, đừng trách ta quân pháp xử trí. Mấy người đồng nói, vâng. Chương 1074, gióng chống khua chiên xuất trinh. Chương 1074, gióng chống khua chiên xuất trinh. Hai ngày sau, hết thảy đều tại khua chiên gõ chống âm thầm tiến hành. Hai ngày về sau, sáng sớm, cửa thành đông bên ngoài, chiến kỳ bồng bền, 150,000 đại quân kéo không ngớt, như thấy đầu không thấy đuôi thần long. Linh Thần muốn xuất quân xuất trinh. Đương nhiên, hắn xuất quân xuất trinh là giả, chỉ là diễn cho âm thầm thám tử nhịn. Đợi đến đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền sẽ rời đi, trở lại kinh thành. Ban đêm dẫn đầu Linh An quân, thẳng đến Nam Cảnh. Huyền Đế, An Đế, dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi thành đưa tiễn. Huyền Đế mặt mũi tràn đầy không bỏ, tiểu tử thối, nhất định phải thật tốt, đừng quên ngươi đáp ứng chấm sự tình. Linh Thần gật đầu, phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ không quên, ngài cũng bảo trọng, chờ ta trở lại. An Đế mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, ngươi đáp ứng phụ hoàng cái gì rồi? Có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Linh Thần tiến đến bên hai nàng, nhỏ giọng nói, ta đáp ứng phụ hoàng, lần này khải hoàn, liền đem ngươi làm lớn bụng. An Đế khuôn mặt nhỏ bá một cái đỏ, không cao hứng chừng mắt liếc Linh Thần, cái tên xấu xa này, nói đến cũng quá thô tục. Cũng may không ai nghe thấy. Linh Thần cười hắc hắc, ánh mắt rơi xuống Toàn Công Công trên thân, lão Toàn, lúc ta không có ở đây chiếu cố tốt phụ hoàng, cũng chiếu cố tốt chính mình. Chúng ta ngày tốt lành còn ở phía sau đâu. Toàn Công Công vẻ mặt tươi cười, có vương gia câu nói này, nhà ta thời gian liền có hy vọng. Vương gia yên tâm, nhà ta nhất định chiếu cố tốt thái thượng hoàng. Chiến trường hung hiểm, vương gia cũng muốn chiếu cố chính mình. Linh Thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Hán Nho bọn người. Lý Hán Nho đã cúi người thở dài, vương gia bảo trọng, chúc vương gia khải hoàn. Linh Thần cười ừ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm tránh tại Kỷ Minh Thần đằng sau Lệ Chí Hành. Lệ đại nhân, đây là không muốn nhìn thấy bổn vương sao? Lệ Chí Hành mặt mũi tràn đầy xấu hổ theo Kỷ Minh Thần đằng sau đi ra, xấu hổ nói, hạ quan thẹn với vương gia, thực tế là không mặt mũi gặp ngươi. Giấu tại hình bộ phạm nhân, bị người nhẹ nhõm cứu đi, hắn có cái gì mặt thấy Linh Thần? Linh Thần hồi kinh trong khoảng thời gian này, Lý Hán Nho, Kỷ Minh Thần bọn người đi bái phòng qua, cùng uống qua rượu. Chỉ có Lệ Chí Hành không có đi, không phải tình cảm không đủ, là thực tế không mặt mũi thấy Linh Thần. Linh Thần cười nói, Lệ đại nhân, điểm này ngươi cũng không bằng Cảnh Tử Ý ỉa. Ngươi xem một chút hắn, người mất đi, người ta mặt không đỏ tim không đập, còn có mặt đến ta trong phủ cọ rượu ăn trực đâu. Cảnh Kinh yên lặng che mặt, mặt mò đỏ lên. Hắn ở trong lòng yên lặng thề, nhất định phải một lần nữa chỉnh đốn giám sát sở. Đáng chết Đức Đế. Đức Đế tại bị lúc, biết mình không cách nào triệt để khống chế giám sát sở, hãm hại một nhóm người có năng lực, đồng thời xếp vào không ít phế vật tiền đến. Mặc dù hắn một mực đang cố gắng thanh lý Đức Đế lưu lại người, nhưng những cái kia người có năng lực cũng không về được. Điều này sẽ đưa đến giám sát sở hiện tại không chỉ nhân thủ thiếu thốn, mà lại năng lực cá nhân cao thấp không đều, năng lực làm việc không lớn bằng lúc trước. Linh Thần ánh mắt lại rơi xuống những cái kia ngôn quan trên thân, âm dương quái khí nói, ta nghe nói có chút chuyên gia gần nhất nhàn nhức cả trứng, đề nghị bệ hạ nạp hậu quân. Đề nghị rất tốt, nhưng lần sau đừng đề nghị, bởi vì bổn vương rất không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ chết người. Linh Thần nói xong, không lại để ý những cái kia ngôn quan bình xịt, túi người nói, phụ hoàng, bệ hạ, thần nên khởi hành. Đám người nhao nhao căn dặn Linh Thần bảo trọng. Linh Thần trở mình lên ngựa, trầm giọng nói, đại huyền binh sĩ, theo bổn vương xuất phát, đạp phá Tương Châu, thu phục Sơn Hà. An Đế trầm giọng nói, chống trận lên, đưa ta đại huyền dũng manh thiện chiến tướng sĩ, chúc bọn hắn khải hoàn. Đông đông đông, chống trận gióng lên, vang vọng chân trời. Chiến kỳ pháp phối, 150,000 đại quân đang vang vọng chân trời tiếng chống trận bên trong, hướng Đông Cảnh xuất phát. Trong đại quân, Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành cưỡi ngựa đồng hành. Linh Thần lấy ra một phần bản đồ cho Phan Ngọc Thành, đây là hành quân đồ, một đường này ở nơi nào xây dựng cơ sở tạm thời, nơi nào chỉnh đốn, ở nơi nào án binh bất động, ta đều cho ngươi đánh dấu đi ra. Phan Ngọc Thành tiếp nhận hành quân đồ, thiết thân cất kỹ. Linh Thần nói, lão Phan, các ngươi trên đường sẽ xuyên qua một cái gọi Phong Lâm Hạp địa phương, ngươi còn nhớ rõ Hổ Khiếu Hạp sao? Phan Ngọc Thành gật đầu. Phong Lâm Hạp địa thế cùng Hổ Khiếu Hạp không sai biệt lắm, nhưng có một chút khác biệt, đó chính là Phong Lâm Hạp hai bên trên núi bởi vì địa thế nguyên nhân giấu không được người, cho nên không cần sợ hai đá lăn lôi một. Nhưng Phong Lâm Hạp hẻm núi tương đối hẹp, đại quân thông qua chậm chạp, ngươi muốn bao nhiêu phái trinh sát xem xét, ta lo lắng quân địch sẽ thừa dịp đại quân thông qua Phong Lâm Hạp thời điểm tập kích. Đương nhiên, số người của bọn họ sẽ không quá nhiều, mà lại khẳng định là kỵ binh, mục tiêu tự nhiên là lương thảo. Cho nên, nhất định phải bảo vệ tốt lương thảo. Phan Ngọc Thành gật đầu. Linh Thần không rõ chi tiết dặn dò Phan Ngọc Thành vô cùng có khả năng phát sinh tình huống. Cuối cùng xác định không có vấn đề, đợi đến đại quân chỉnh đốn thời điểm, Linh Thần gióng trống thua chiêng tuần sát một lần quân doanh. Sau đó, trở lại liều trại, thay đổi trinh sát y phục rời đi đại quân, lặng lẽ lẻn về kinh thành. Chờ hắn trở lại kinh thành trời đều nhanh đen. Một ngày này cho hắn mệt mỏi. Linh An quân đã tại cửa thành nam bên ngoài chờ xuất phát. Linh Thần không có một khắc nghỉ ngơi, dẫn đầu Linh An quân thừa dịp bóng đêm yểm hộ, thẳng đến nam cảnh. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Linh Thần rốt cục tiếp vào Kim Đông Hành hồi âm. Kim Đông Hành đáp ứng hắn thỉnh cầu, để bọn hắn theo Cao Thiên Thành tiến vào, sau đó thẳng đến Vọng Nguyệt Thành, hắn sẽ tại Vọng Nguyệt Thành chờ lấy Linh Thần. Trong liều trại, Linh Thần xem hết trong tay mật tín, đem tin chuyển qua bên cạnh trên ngọn đèn đốt cháy thành tro. Viên Long bọn người hồi hộp nhìn xem Linh Thần. Vương gia, thế nào? Linh Thần khẽ gật đầu, Kim Đông Hành đáp ứng. Viên Long bọn người mặt mũi tràn đầy kích động. Quá tốt, chỉ cần Cao Lực Quốc cho mượn nói, lần này nhất định phải cho Nam Việt một cái cả đời khó quên giáo huấn. Linh Thần cười nói, Kim Đông Hành cũng không phải miễn phí giúp chúng ta, hắn có điều kiện. Phùng Kỳ chính hỏi, điều kiện gì? Linh Thần nói, chính là lần này hắn giúp chúng ta, nếu là lần sau Cao Lực Quốc gặp nạn, Đại Huyền nhất định phải thân xuất biệt thủ. Điều kiện này cũng không quá phận. Tiểu Tịch Tịch cho hắn hồi âm, liền nói bổn vương đáp ứng. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, vừa cười vừa nói, cái này Kim Đông Hành ngược lại là người thông minh, rất thức thời. Linh Thần im lặng cười cười. Khang Lạc Cẩu Cẩu Túy Túy tránh tại Tương Châu chờ lấy âm hắn, nếu là biết hậu phương lớn thất thủ, sẽ là loại vẻ mặt nào? Tương Châu, nơi này giống như khí hậu có vấn đề, rất dễ dàng ra kẻ phản bội. Trước kia là Duệ Vương, hiện tại Trương Thiên Luân cùng Tông Tư Bách chiếm cứ tại đây. Phủ Thanh Chủ, Kim Loan Điện. Tòa này Kim Loan Điện là lúc trước Duệ Vương khởi binh tạo phản, tự lập làm đế thời điểm làm ra đến. Sáo trúc âm thanh êm hay, vũ cơ dãy rủa rắn nước eo hòn, chọc người đến cực điểm. Trương Thiên Luân, Tông Tư Bách, còn có Khang Lạc bọn người tại. Hôm nay bài hát này múa tiệc rượu, là vì hoan nghênh một người. Khang Tiêu. Khang Tiêu thuận lợi chạy trốn tới Tương Châu. Khang Lạc đối trước mắt ca múa không hứng thú lắm, trong lòng của hắn chỉ có Nam Việt đệ nhất mỹ nhân. Nếu không phải Trương Thiên Luân cứu Khang Tiêu, hắn đã sớm đứng dậy rời đi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Khang Tiêu, đã thấy cái sau sắc mặt âm trầm. Chương 1075, Linh Thần mắc lửa chương 1075, Linh Thần mắc lửa Khang Lạc nhìn vẻ mặt âm trầm Khang Tiêu, do dự một chút, còn là hỏi lên, "Hoàng huynh, có phản ứng sao?" Khang Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn không dơ. Đây cũng không phải là trời sinh, mà là bởi vì Linh Thần. Linh Thần bắt hắn thời điểm, liền mở tốt mấy thương, có một thương đánh tới hắn trên đùi. Nếu là kịp thời trị liệu, có lẽ còn có khôi phục khả năng. Nhưng khi đó, Linh Thần chỉ là để quân y cho hắn qua loa băng bó một chút, về sau lại bị Linh Thần thủ hạ tra tấn, dẫn đến hắn đánh mất nam nhân hùng phong. Hắn nhìn xem cái kia dáng người xinh đẹp, chậm rãi nhảy múa vũ cơ, đúng là một điểm phản ứng đều không có. Trương Thiên Luân giơ ly rượu lên, cười ha hả nhìn xem Khang Tiêu nói, "Hoan nên Khang tiên sinh bình an trở về, huynh đệ gặp lại, đến, chấm mời các ngươi một chén." Khang Lạc cùng Khang Tiêu bưng chén rượu lên, mấy người cách không đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Trương Thiên Luân chỉ những cái kia vũ cơ, tiếp tục nói, "Khang tiên sinh, nếu là có yêu mến, lúc trở về nhưng mang đi." Khang Tiêu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Mang về làm gì? Chỉ có thể con mắt đã nghiền cầu thụ trứng. Hắn cảm thấy Trương Thiên Luân đây là tại nhục nhã hắn. Khang Lạc thấy thế, sợ Khang Tiêu nói ra cái gì không đúng lúc lời nói, dù sao mọi người hiện tại là minh hữu. Hắn vừa cười vừa nói, "Đa tạ bệ hạ." Trương Thiên Luân khoát qua tay, "Theo kết minh bắt đầu, chúng ta chính là người một nhà, không cần khách khí." Đúng lúc này, một cái thân mặc áo trắng, tướng mạo anh tuấn nam tử đi đến. Người này chính là tại Đại Huyền Kinh thành từ hình bộ cứu đi Khang Tiêu người. Cảnh Kinh tra được hắn gọi Bạch Dật Tiên. Bạch Dật Tiên văn võ song toàn, bởi vì sùng bái Khang Lạc, cho nên mặc kệ là mặc quần áo phong cách còn là phong cách hành sự, đều đang bắt chước Khang Lạc. Mà Khang Lạc đối với hắn rất là tín nhiệm. Bạch Dật Tiên đi tới Khang Lạc bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Khang Lạc nghe xong, trên mặt nhịn không được lộ ra quỷ kế nụ cười như ý, hắn nhìn về phía đức đế, nói: "Vậy hạ, còn mời khiến người khác lui ra." Trương Thiên Luân nao nao, chợt phất phất tay, nói: "Các ngươi đều lui ra đi." "Vâng." Trong đại điện thái giám, các cơ vũ cơ đều lui ra ngoài. Đức đế nhìn về phía Khang Lạc, nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy vui mừng, thế nhưng là có chuyện tốt gì phát sinh? Khang Lạc có chút ngẩng đầu lên, đắc ý nói: "Linh Thần mắc lửa. Vừa mới tiếp vào tin tức, Linh Thần đã phát binh, thẳng đến Tương Châu mà đến." Trương Thiên Luân cùng Tông Tư Bách trong lòng nhịn không được run lên, bọn hắn bị Linh Thần đánh sợ. Trương Thiên Luân vội vàng hỏi: "Tin tức chuẩn xác không?" Khang Lạc gật đầu. "Linh Thần mang bao nhiêu binh mã?" Khang Lạc nói: "150,000." Trương Thiên Luân chau mày, so với chúng ta dự đoán nhiều 50,000, hắn có thể hay không phát giác được cái gì? Khang Lạc khoát khoát tay: "Sẽ không, lần này ta đem bạn quốc hội ném đến trên mặt đuổi, lại khiến người ta trắng trợn truyền bá ta tại Nam Việt tất bước khó khăn tin tức, lấy này đến rời đi Linh Thần lực chú ý. Linh Thần tuyệt đối đoán không được ta sớm đã xuất quân chui vào Tương Châu. Đến nỗi Linh Thần lúc này mới xuất lĩnh binh mã so với chúng ta dự đoán nhiều 50,000, ta đoán hắn là muốn mau chóng đánh hạ Tương Châu. 150,000 lại có làm sao? Chúng ta bây giờ có 300,000 đại quân. Mặc dù chúng ta tạo không ra hỏa pháo xung kích, nhưng chuẩn bị nhiều như vậy túi thuốc nổ. Chỉ cần hắn Linh Thần dám đến, định để hắn có đến mà không có về." Trương Thiên Luân ánh mắt dữ tợn, Linh Thần mệnh là thật cứng rắn a, âm dương cổ đều không thể chơi chết hắn. bất quá lần này nhất định phải để hắn chắp cánh khó thoát. Mấy người phát ra một trận dữ tợn tiếng cười. Thông Tư Bách suy tư một chút, nói: "Vậy hạ, lão thần có một kế." Trương Thiên Luân nói, nói: "Thông Tư Bách nói, Linh Thần xuất quân muốn thông qua Phong Lâm Hạp, chúng ta có hay không có thể tại Phong Lâm Hạp phục kích? Nếu như có thể hủy Linh Thần lương thảo, như vậy Linh Thần đại quân tất nhiên quân tâm đại loạn. Nếu như lúc này chúng ta 300,000 đại quân xuất kích, đuổi theo Linh Thần đánh, nhất định có thể nhất cử đoạt lại kinh thành." Trương Thiên Luân rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn nhìn về phía Khang Lạc, "Thái tử điện hạ cảm thấy thế nào?" Khang Lạc trầm giọng nói, lấy bản đồ đến. Trương Thiên Luân sai người mang tới bản đồ. Mấy người một phen thương thảo, cảm thấy đề nghị của Tông Tư Bách có thể thực hiện. Bạch Dật Tiên chủ động xin đi, nguyện ý dẫn đầu 20,000 kỵ binh tiến đến Phong Lâm Hạp chặn đánh Linh Thần đại quân, thế tất hủy đại quân lương thảo. Một khi đắc thủ, Khang Lạc cùng Trương Thiên Luân lại xuất quân xuất kích, thẳng bức Đại Huyền kinh thành. Một bên khác, Linh Thần một nắng hai sương, đi cả ngày lẫn đêm. Một đường này đều là hành quân gấp. Cũng may là Linh An quân đổi lại cái khác đại quân, thời gian dài hành quân gấp, đã sớm mệt mỏi nằm xuống. Rốt cục, nửa tháng về sau, đuổi tới Nam Cảnh biên hải. Nam Cảnh biên hải đại doanh. Mặt tướng Tần Kiều, Trung Tu Văn, tham kiến vương gia. Tần Kiều cùng Trung Tu Văn, lúc ấy theo Ninh Thần tiến đánh qua Dương Châu. Bây giờ Nam Cảnh đại quân chính là theo Dương Châu tới. Hai người này rất có năng lực, từ Viên Long tiến cử, Ninh Thần để bạn, phụ trách trấn thủ Nam Cảnh biên hải. Ninh Thần nhấc tay, đứng lên đi. Tạ vương gia. Ninh Thần đi thẳng vào vấn đề, bổn vương để các ngươi chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa? Tần Kiều cúi người, cung kính nói, về vương gia. Trọng Châu 30,000 đại quân đã đến biên quan, 100,000 tướng sĩ sớm đã chờ xuất phát, chờ đợi vương gia điều khiển. Linh Thần hơi gật đầu, truyền bổn vương mệnh lệnh, để các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Đêm nay giờ tuất, 100,000 Nam Cảnh đại quân xuất quan biên quan từ 30,000 Trọng Châu quân trấn thủ. Hai người đồng nói, mặt tướng, tuân lệnh. Linh Thần phất phất tay, ra hiệu bọn hắn xuống dưới chuẩn bị. Hắn luốt luốt mi tâm, thầm nói, không biết Lao Phan bên kia thế nào rồi. Tiến về Đông Cảnh trên đường, đại quân đóng quân. Phan Ngọc Thành ngay tại trong lều trại vò đầu đâu. Hắn nhanh kéo không đi xuống. Theo kinh thành đến Tương Châu, hơn một tháng thời gian. Hắn gái này đều nửa tháng, liền một nửa đều không đi đến. Hắn hiện tại chỉ lo lắng Trương Thiên Luân cùng Khang Lạc phát hiện mánh khỏe, nhìn thấu Ninh Thần kế hoạch, mỗi ngày trôi qua cẩn thận từng ly từng tí, đứng ngồi không yên. Người khác đều là lo lắng hành quân tốc độ quá chậm. Hắn là lo lắng hành quân tốc độ quá nhanh. Mấy ngày nay, hắn đem có thể nghĩ tới lý do đều nghĩ một lần. Cái gì lương thảo không đủ, đại quân đóng quân, chờ lấy triều đình phái quân vận chuyển lương thảo đến. Cái gì Ninh Thần phát sốt, tạm thời không cách nào hành quân, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Chờ Ninh Thần tốt lại đi quân. Phan Ngọc Thành nhìn xem bản đồ trên bàn, dựa theo Ninh An quân hành quân tốc độ, hiện tại đoán chừng đã đến Nam Cảnh biên hải. Theo Nam Cảnh biên hải đến Cao Thiên Thành, lại đến Vọng Nguyệt Thành, còn phải nửa tháng 20 ngày tả hữu. Cho nên, hắn ít nhất còn muốn kéo dài 20 ngày. Phan Ngọc Thành xoa mi tâm, quá khó. Bởi vì hắn cách Phong Lâm Hạp chỉ có không đến 3 ngày lộ trình. Ninh Thần để hắn đi đến nửa đường, đại quân đóng quân, án binh bất động. Nhưng nhìn tình huống trước mắt căn bản không làm được, muốn kéo dài 20 ngày, nhất định phải đi hơn phân nửa lộ trình. Vừa đi vừa nghỉ, quả thực là kéo 4 ngày thời gian, cuối cùng vẫn là đến Phong Lâm Hạp. Phan Ngọc Thành giả truyền Linh Thần mệnh lệnh, để đại quân đóng quân chỉnh đốn. Hắn phái ra không ít trinh sát tiến đến điều tra. Linh Thần nói qua, Phong Lâm Hạp là đánh phục kích nơi tốt, rất có thể có mai phục, cho nên nhất định phải cẩn thận. Chương 1076, quân nhu doanh đâu? Chương 1076, quân nhu doanh đâu? Chợt tối, trời chiều ngã về tây. Phan Ngọc Thành ngay tại vào đầu, nghĩ đến ngày mai dùng cớ gì, để đại quân lại nghỉ ngơi một ngày. Lúc này, ngoài trướng trinh sát cầu kiến, tiến đến. Manh lêu lời ra, một cái tuổi trẻ tinh anh nam tử bước nhanh đến. Tham kiến Phan tướng quân. Phan Ngọc Thành nhấc tay, nói, đứng lên mà nói. Tạ tướng quân. Trinh sát đứng người lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, Phan tướng quân quả nhiên liệu sự như thần, chúng ta tại Phong Lâm Hạp một bên khác hai bên gò núi cùng rừng rậm phụ cận, phát hiện dấu chân cùng dấu vó ngựa. Cái kia gò núi cùng trong rừng rậm, khẳng định có mai phục. Phan Ngọc Thành ánh mắt có chút co rụt lại, trong lòng tự nhủ không phải ta đoán sự tình như thần, tất cả những thứ này đều là Ninh Thần trước thời hạn dự liệu được. Ninh Thần nói qua, nếu là phục kích, như vậy quân địch nhân số sẽ không quá nhiều, mà lại cũng đều là kỵ binh. Mà lại, bọn hắn không dám tập kích đại bộ đội, cho nên mục tiêu của bọn hắn là quân nhu doanh, muốn cướp đoạt hoặc là thiêu hủy lương thảo. Phan Ngọc Thành cũng không lo lắng, bởi vì Ninh Thần sớm đã dùng sa bàn cho hắn diễn luyện qua, gặp được loại tình huống này nên làm cái gì? Muốn đụng đến ta quân lương cỏ đúng không? Chỉ sợ các ngươi là có mệnh đến, mất mạng về. Phan Ngọc Thành trong lòng tự đủ. Chợt, hắn phân phó chính xác, tướng quân trung tướng lĩnh mời đến. Hôm sau, sáng sớm, Phan Ngọc Thành dẫn đầu đại quân xuyên qua Phong Lâm Hạp. Trong rừng rậm, Nam Việt cùng Trương Thiên Luân chính xác, âm thầm nhìn chằm chằm Phan Ngọc Thành xuất lĩnh đại quân động tĩnh, không ngừng đem tin tức truyền trở về. Lần này, Khang Lạc cùng Trương Thiên Luân hết thể phái 20,000 kỵ binh. Nam Việt 10,000, từ Bạch Dật Tiên dẫn đầu. Trương Thiên Luân phái ra 10,000 kỵ binh, từ đại tướng Trương Húc dẫn đầu. Trương Húc từng tại Vệ Long quân nhậm chức, về sau đầu nhập Đức Đế. Cũng không tính đầu nhập, lúc ấy Đức Đế tại vị, hắn chỉ là được đến Đức Đế thưởng thức mà thôi, về sau Đức Đế đào tẩu thời điểm, đi theo Đức Đế đi tới Tương Châu. Phan Ngọc Thành hành quân còn không có lao thái thái đi được nhanh. Bạch Dật Tiên cùng Trương Húc đều nghĩ quay đầu trở về. Nào có như thế hành quân. Hai người xuất quân trốn ở chỗ này hơn 10 ngày, trong rừng này rắn, côn trùng, chuột, kiến đông đảo, chịu nhiều đau khổ, kiên nhẫn cơ hồ hao hết, mấu chốt là bọn hắn mang lương thảo không nhiều. Bạch Dật Tiên ý thức được có điểm gì là lạ. Linh Thần từ trước đến nay lôi lệ phong hành, lần này lại lề mà lề mề, căn bản không giống như là phong cách của hắn. Bạch Dật Tiên phái người truyền tin cho Khang Lạc, hỏi thăm ý kiến của hắn. Nhưng Khang Lạc hồi âm cần thời gian. Trương Húc lúc này tìm tới. Bạch tướng quân, ngươi nói Linh Thần người có phải là phát hiện chúng ta mai phục, cho nên chậm chạp bất quá Phong Lâm Hạng? Bạch Dật Tiên suy tư một lát, nói, hẳn là sẽ không. Chúng ta 10 ngày trước liền trốn ở chỗ này, khi đó Linh Thần đại quân cách Phong Lâm Hạp còn xa. Huống hồ hôm qua chúng ta người đã sớm phát hiện Linh Thần trinh sát, cho nên sớm liền ẩn tàng. Trương Húc nhíu mày, cái kia Linh Thần hành quân tốc độ vì sao chậm rãi như vậy? Bạch Dật Tiên lắc đầu, ta tạm thời cũng đoán không ra, đã truyền tin cho Thái tử điện hạ, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ có hồi âm, chờ một chút đi. Nhưng chúng ta lương thảo kiên trì không được mấy ngày. Bạch Dật Tiên đang muốn mở miệng, đã thấy trinh sát chạy như bay đến. Khởi bẩm tướng quân, Linh Thần đại quân ngay tại xuyên qua Phong Lâm Hạp. Bạch Dật Tiên cùng Trương Húc nhìn nhau, lại có loại không hiểu kinh hỉ cảm giác. Bọn hắn đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến. Trương Húc nói, quá tốt, quả thực là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Bạch Dật Tiên một mặt âm hiểm cười. Hắn đột nhiên nói, Trương tướng quân, chúng ta đến cải biến một chút sách lược. Có ý tứ gì? Bạch Dật Tiên nói, chúng ta lương thảo không đủ, một khi tập kích Linh Thần quân nhu doanh, trước đoạt một bộ phận, còn lại lại tiêu hủy. Trương Húc gật đầu. Bạch Dật Tiên hạ lệnh, đi, chằm chằm chết Linh Thần đại quân, quân nhu doanh xuất hiện, lập tức hồi báo. Vâng. Có thể để Trương Húc cùng Bạch Dật Tiên không nghĩ tới chính là Linh Thần vận chuyển lương thảo quân nhu doanh không thấy. Bọn hắn trinh sát nhìn chằm chằm hai ngày. Linh Thần đại quân cung tiễn doanh, bộ binh doanh, kỵ binh doanh trở đều qua Phong Lâm Hạp, mà lại đã hành quân hai ngày. Nhưng quân nhu doanh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái này nhưng làm Trương Húc cùng Bạch Dật Tiên cho đều sẽ không. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, kia là mặt mũi tràn đầy một bức. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, 150,000 đại quân, người ăn ngựa nhai. Nhưng lương thảo không thấy, cái này không gặp vì sao? Linh Thần 150,000 đại quân đều không ăn đổ vật sao? Trinh sát chạy như bay đến. Trương Húc đội bằng hỏi, trà rõ ràng sao? Linh Thần đại quân quân nhu doanh đâu? Hồi tướng quân, Linh Thần đại quân, hai ngày hành quân 20 dặm, hiện tại liền đóng quân tại 20 dặm bên ngoài, nhưng vẫn chưa phát hiện quân nhu doanh. Trương Húc người đều đốc, hai ngày hành quân 20 dặm, đây con mẹ nó là dùng tay đi được sao? 80 bà lão đều so với bọn hắn đi được nhanh. Bạch Dật Tiên mày nhíu lại thành chữ xuyên, hắn tự nhận trí tuệ siêu quần, có thể từ hình bộ đem Khang Tiêu cứu ra, trí tuệ mưu lược đích xác không kém. Nhưng hắn lúc này cũng là một chán dấu chấm hỏi. 150,000 đại quân, không có quân nhu doanh, bọn hắn ăn cái gì? Trinh sát thành thật trả lời, ăn thua lương bánh bột nô, nước uống trong túi nước. Bạch Dật Tiên cùng Trương Húc nhìn nhau, khỏe miệng có giật. Trương Húc nhịn không được cả giận nói, thật đúng là mẹ nó gặp quỷ, lấy bọn hắn hành quân tốc độ, đến Tương Châu đến hơn một tháng, Linh Thần dưới trướng tướng sĩ cũng không thể mỗi người trên thân đều mang một tháng khẩu phần lương thực cùng nước a. Tốt à, coi như bọn hắn đều là lạc đà, có thể gánh nổi nhiều như vậy khẩu phần lương thực cùng nước, cái kia ngựa đâu? Chiến mã không cần ăn cái gì uống nước sao? Bạch Dật Tiên cao mày, lại do xét, có bất kỳ phát hiện, lập tức hồi báo. Vâng. Trinh sát chạy như bay. Trương Húc mặt mũi tràn đầy lo âu, chúng ta lương thảo miễn cưỡng chỉ có thể kiên trì 5 ngày, nếu là lại tìm không đến Linh Thần quân nhu doanh, chúng ta chỉ có thể rút quân. Bạch Dật Tiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn ở trong này giấu hơn 10 ngày, chịu nhiều đau khổ, hao phí không ít quân tư lương cỏ, kết quả liền Linh Thần quân nhu doanh đều không tìm được. Nhưng bọn hắn cũng không thể đi tập kích Linh Thần đại bộ đội a. Cái này đánh chết bọn hắn cũng không dám, trừ phi bọn hắn muốn chết. Linh Thần bên người Linh An quân, đây chính là một đám mãnh hổ, không đem bọn hắn phân đánh ra đến coi như bọn họ kéo đến sạch sẽ. Bạch Dật Tiên nói, nếu ngày hôm nay lại tra không ra Linh Thần quân nhu doanh, chỉ có thể rút quân. Màn đêm buông xuống, Bạch Dật Tiên cùng Trương Húc một bên vỗ hút bọn hắn máu con muỗi, một bên than thở. Bọn hắn đã tự bế, đến bây giờ đều không có tin tức, xem ra ngày mai chỉ có thể rút quân. Hai người ngửa mặt lên trời thở dài, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn một cái là Khang Lạc Tâm Phúc, một cái là Đức Đế Ái Tướng, cứ như vậy xám xịt trở về, ngẫm lại đều mất mặt. Ngay vào lúc này, một cái trinh sát chạy như bay đến, khởi bẩm hai vị tướng quân, phát hiện Linh Thần quân nhu doanh. Hai người đến ánh mắt bám một cái liền sáng. Tựa như là sắp chết chìm mà chết người bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối tìm tòi tiến lên người nhìn thấy ánh dạng đông. Chương 1077, một màn kinh khủng xuất hiện. Chương 1077, một màn kinh khủng xuất hiện. Trương Húc đội vàng hỏi, mau nói, Linh Thần quân nhu doanh ở nơi nào? Trinh sát nói, hồi tướng quân, bọn hắn quân nhu doanh ngay tại xuyên qua Phong Lâm Hạp. Bạch Dật Tiên cùng Trương Húc nhìn nhau. Bạch Dật Tiên cười lạnh, cái này Linh Thần thật đúng là giảo hoạt như hồ. Trương Húc gật đầu, biểu thị đồng ý, nếu như không phải chúng ta nhẫn mại tính tình chờ một ngày, chỉ sợ là muốn cùng Linh Thần quân nhu doanh bỏ lỡ. Linh Thần cái này âm hiểm giảo hoạt đồ vật, vậy mà không có để quân nhu doanh một mực theo sát đại quân. Bạch Dật Tiên cười lạnh liên tục, Linh Thần đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, như thế cho chúng ta cơ hội. Bây giờ, Linh Thần quân nhu doanh cách đại bộ đội 20 dặm, chúng ta coi như đem quân nhu doanh người giết sạch, lương thảo cấp sạch, Linh Thần ngoài tầm tay với, chỉ có thể làm nhìn xem. Trương Húc hỏi trinh sát, Linh Thần quân nhu doanh có bao nhiêu nhân mã? Hồi tướng quân, đại khái một vạn người. Trương Húc đại hỉ, thật sự là trời cũng giúp ta. Truyền bản tướng quân mệnh lệnh, chuẩn bị xuất kích. Bạch Dật Tiên cũng hạ lệnh, để đại quân tập kết, chuẩn bị xuất kích, tiến công Linh Thần quân nhu doanh. Đêm mộ nặng nề, một vạn đại quân hộ tống lương thảo, quân giới các loại vật tư xuyên qua Phong Lâm Hạp. Bên cạnh gò núi đằng sau, từng đôi mắt nhìn chằm chằm. Quân nhu doanh tướng lĩnh gọi Chắc Xích. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi tướng lĩnh đều là Viên Long bọn người tiến cử, Linh Thần để bạn. Cái này Trác Xích là Tề Nguyên Trung tiến cử, tướng môn đời sau, rất có năng lực. Trác Xích bản năng cảm giác được nguy hiểm, hắn hướng nơi xa gò núi nhìn lướt qua, luôn cảm thấy có từng đôi tham lam con mắt đang dòm ngó hắn. Trác Xích la lớn, mọi người chú ý cảnh giới, trời tối hành quân trở ngại, lại hướng phía trước năm dặm đóng quân chỉnh đốn. Trác Xích tiếng nói vừa dứt, đột nhiên tiếng giết đại tác. Giết, giết a! Móng ngựa tranh tranh, mặt đất rung động. Trong màn đêm, ô ương ương kỵ binh như là mây đen bao phủ mà đến. Cái này đột nhiên biến cố, để Trác Xích xuất lĩnh quân nhu doanh lập tức thất kinh. Trác Xích nhìn xem xông lại quân địch kỵ binh, ánh mắt lăng lệ. Quân địch nhân số tại bọn hắn phía trên, khí thế như hồng. Trác Xích nghiêm nghị nói, lính liên lạc, chuyển ta quân lệnh, không cần phải để ý đến vật tư, lập tức rút về Phong Lâm Hạt. Bạch Dật Tiên cùng Trương Húc dẫn người xông lại thời điểm, Trác Xích ngay tại dẫn người rút lui, đánh tới bởi, chật vật không chịu nổi. Trương Húc thấy thế cười ha ha. Bạch Dật Tiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, xem ra Ninh Thần dưới trướng trừ Ninh An Quân, cái khác đều là phế vật. Trương Húc hỏi, có muốn đuổi theo hay không giết? Bạch Dật Tiên khoát qua tay, một đám bị sợ mất mật phế vật, không đáng chúng ta lãng phí sức lực. Hắn nhìn xem cái kia 20-30 cỗ xe ngựa lương thảo, khẽ nhíu mày, làm sao mới như thế điểm? Trương Húc gật đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái, mười mấy vạn đại quân lương thảo, làm sao có thể như thế điểm? Bạch Dật Tiên nói, có thể là từng nhóm vận chuyển, mặc kệ, trước tiên đem những này lương thảo mang về. Những này lương thảo, đầy đủ chúng ta chống đỡ một hồi. Trương Húc nhịn không được cười ha ha, có những này lương thảo, chúng ta liền có thể tiếp tục mai phục. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn Phong Lâm Hạc, để lương thảo cung ứng không được, Linh Thần cái kia mười mấy vạn đại quân không có lương thảo, không binh biến mới là lạ, khẳng định sẽ ra nhiều loạn lớn. Bạch Dật Tiên gật đầu, Trương tướng quân nói có lý, người tới, đem lương thảo mang đi. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị đem lương thảo mang đi thời điểm, mặt đất có chút rung động, móng ngựa tranh tranh. Trong đêm tối, bụi đất tung bay, như một đạo thổ long. Vừa mới đào tẩu Trác Xích vậy mà dẫn người giết trở lại đến. Hắn mang người không nhiều, chỉ có 3.000 kỵ binh. Bạch Dật Tiên cùng Trương Húc đầu tiên là giật nảy cả mình, nhưng khi bọn hắn nhờ ánh trăng phát hiện đối phương chỉ có 2.000-3.000 người thời điểm, mắt lộ ra khinh thường. Bạch Dật Tiên nhìn xem mặc giáp cầm duệ, một ngựa đi đầu Trác Xích nói, người này ngược lại là tên hắn tử. Trương Húc khinh thường nói, thử, không biết tự lượng sức mình. Không đánh mà chạy, mất đi lương thảo, trở về khó thoát quân pháp xử trí, hiện tại giả vờ giả vị phản kháng một phen, sau khi trở về xử phạt có thể nhẹ một chút. Người này tên là Trác Xích, chính là cái phế vật, không đáng giá nhắc tới. Trương Húc là nhận biết Trác Xích, hai người đều từng tại Vệ Long quân nhậm chức, từ trước đến nay không hợp nhau. Trương Húc am hiểu lĩnh ngọn, a dua phụ họa. Trác Xích là tướng môn đời sau, cương trực công chính, ghét nhất chính là Trương Húc loại người này. Cho nên, hai người lẫn nhau không có nhìn. Bạch tướng quân, ngươi dẫn người vận chuyển lương thảo, ta dẫn người đi giải quyết cái này Trác Xích. Bạch Dật Tiên mừng rỡ như thế, thư tỉnh giả ý nói, cái kia. Trương tướng quân cẩn thận. Trương Húc nói, một cái Trác Xích mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhìn ta lấy đầu của hắn đến nhắm rượu. Ngay vào lúc này, Trác Xích đã tới gần trong vòng trăm bước. Trương Húc đang muốn hạ lệnh xuất kích, đã thấy Trác Xích nhân mã đột nhiên ngừng lại. Trương Húc nao nao, trợn mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, gan chuột chụp ước, bản tướng quân đã sớm nói, hắn đây là làm dáng một chút, làm bộ phản kháng, muốn đào thoát quân pháp xử trí mà thôi. Chợt la lớn, Trác Xích, ngươi còn nhớ rõ ta? Trác Xích âm thanh lạnh lùng nói, phản quốc quên tổ tiểu nhân mà thôi. Trương Húc giận tí mặt, Trác Xích, đức đế mới là chính thống, cái kia An đế chỉ là cái vô dụng nhược nữ tử mà thôi, là Ninh Thần cưỡng ép đưa nàng đẩy lên hoàng vị. Các ngươi vậy mà đi hiệu chung một nữ nhân, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trác Xích cười lạnh liên tục, đức đế cũng coi như chính thống, hắn chỉ là cái phế đế. Các ngươi cũng chỉ là bị Nhiếp Chính Vương đuổi ra kinh thành chó nhà có tang mà thôi. Trương Húc giận không kèm được, quát ầm lên, Trác Xích, ngươi muốn chết. Trác Xích rêu cợt nói, cái này liền thẹn quá hóa giận rồi. Bất quá, chân chính muốn chết người là ngươi. Trong lúc nói chuyện, Trác Xích vung tay lên, 3.000 kỵ binh vỡ xuống trên lưng ngựa cung tiễn, tung người xuống ngựa, cấp tốc bày trận. 3.000 kỵ binh nháy mắt biến thành cung tiễn thủ, nhất là hàng trước cung tiễn thủ dùng không phải mũi tên bình thường mà là hỏa tiễn, trên đầu tên quấn quanh lấy ngâm qua dầu cây trầu bài. Nhìn thấy kỵ binh biến thành cung tiễn thủ, Bạch Dật Tiên cùng Trương Húc sắc mặt đổi biến. Trương Húc hét lớn, các tướng sĩ theo bản tướng quân xung phong, giết sạch bọn hắn, nếu để cho đối phương bắn tên, bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Trác Xích cười lạnh một tiếng, hét lớn, bắn tên. Siêu siêu siêu, đầy trời mưa tên mang tiếng xé gió ép tới. Hàng thứ nhất dùng hỏa tiễn cung tiễn thủ, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, không phải bắn người, mà là bắn những cái kia vận chuyển lương thảo xe ngựa. Hỏa tiễn rơi ở trên xe ngựa, lương thảo bắt đầu thiêu đốt. Cái khác cung tiễn thủ áp chế Trương Húc kỵ binh. Trong lúc nhất thời, không ít người trúng tên, ngã xuống ngựa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Bạch Dật Tiên khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị đem hắn dưới trướng nhân mã chia hai nhóm, từ hai bên trái phải tập kích, nhưng nhẹ nhõm nuốt vào Trác Xích cái này 3.000 nhân mã. Cũng không chờ hắn hạ lệnh, một màn kinh khủng xuất hiện. Rầm rầm rầm, những cái kia vận chuyển lương thảo xe ngựa nổ, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, ánh lửa càn quét, khói lửa cuồn cuộn. Xe ngựa chung quanh quân địch binh sĩ, liền phản ứng cũng không kịp liền bị nổ thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Chương 1078, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Chương 1078, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Rầm rầm rầm, mấy chục cỗ xe ngựa trước sau nổ tung, thảm nhất chính là Nam Việt kỵ binh. Bởi vì bọn hắn muốn đem lương thảo mang về, vừa vặn vây quanh xe ngựa, cho nên xe ngựa cơ hồ là tại trong đám người nổ tung. Phan Ngọc Thành hạ lệnh trong xe ngựa giấu không ít túi thuốc nổ, uy lực nổ tung khủng bố đến cực điểm. Chớ nói tới gần xe ngựa quân địch, chính là rời xa trăm bước chát xích cùng binh lính dưới quyền, đều bị khí lãng hất tung ở mặt đất, đầu góc ông tắc hưởng, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Cái này nổ tung, để quân địch tử thương thảm trọng. Bạch Dật Tiên, cả người lẫn ngựa bị khí lãng đánh bay ra ngoài, nửa người máu thịt bé bét. Trương Húc đồng dạng bị khí lãng đánh bay, phía sau lưng cũng là máu thịt bé bét, ho ra đầy máu. Mặt đất bị sinh sinh nổ ra từng cái hố to, bùn đất bắn bay. Quân địch thương vong thảm trọng, sống sót chiến mã chấn kinh, đem kỵ binh theo trên lưng ngựa nhấc xuống đến, chân phát chạy như điên, bị hất tung ở mặt đất binh sĩ có không ít bị hoảng sợ chiến mã sinh sinh dẫm chết. Chắc Xích ngồi dậy, dùng sức vỗ mê man đầu, đồng thời xoa sau lưng. Hắn vừa rồi cũng bị chấn động đến theo trên lưng ngựa ngã xuống, rơi thất điên bắt đảo. Cũng may bọn hắn cưỡi chiến mã đều là Phan Ngọc Thành tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, trải qua chiến hỏa, không dễ dàng chấn kinh. Nhưng mặc dù như thế, bởi vì nổ tung tiếng gầm quá khủng bố, còn là có không ít chiến mã chấn kinh. Nhưng Chắc Xích lúc này cũng không đoái hoài tới những này, trở mình lên ngựa, hét lớn: "Chúng tướng sĩ, hướng về phía trước ép tiến vào 20 bước, bắn tên." 3.000 tướng sĩ cấp tốc hướng về phía trước ép tiến vào 20 bước. Xiêu xiêu xiêu. Đầy trời mưa tên chút xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Quân địch vốn là thương vong thảm trọng, lúc này sớm đã quân lính tan rã. Một vòng lại một vòng mưa tên xuống, quân địch như gặt lúa mạch đổ xuống. Thẳng đến trong ống tên mũi tên bắn sạch, Chắc Xích hô to: "Tất cả mọi người lên ngựa, theo bản tướng quân xung phong, tận diệt quân giặc." 3.000 tướng sĩ trở mình lên ngựa, theo Chắc Xích ra lệnh một tiếng, phóng ngựa giết ra. Cái này 3.000 tướng sĩ, thế nhưng là Phan Ngọc Thành tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Quân địch theo trận nổ tung bắt đầu liền bị sợ vỡ mật, thương vong thảm trọng, quân lính tan rã. Nơi nào còn chống đỡ được Chắc Xích xung phong. Một canh giờ sau, đại chiến kết thúc. Một trận chiến này, quân địch hao tổn hơn 12.000 người. Bạch Dật Tiên, Trương Húc cùng hơn 7.000 người bị bắt. 3.000 người đối chiến 20.000, mà lại đối mặt còn là kỵ binh, vậy mà đại hoạch toàn thắng. Chắc Xích đem người chia hai nhóm, một bộ phận trông coi tù binh, một bộ phận quét dọn chiến trường. Sau nửa đêm thời điểm, móng ngựa tranh tranh. Phan Ngọc Thành dẫn đầu một vạn đại quân đuổi tới. Trước đó tiếng nổ, 20 dặm bên ngoài đều nghe thấy. Chắc Xích đội vàng tiến lên thăm viếng, tham kiến Phan tướng quân. Phan Ngọc Thành tung người xuống ngựa, tự mình đem Chắc Xích đỡ lên. "Chắc phó tướng, tình huống như thế nào?" Chắc Xích hưng phấn nói: "Hồi tướng quân, diện địch hơn 12.000 người, tù binh hơn 7.000 người, tịch thu được vật tư tạm thời còn không có thống kê đi ra." Phan Ngọc Thành nhịn không được cười ha ha, hắn vỗ Chắc Xích bả vai, không tiếc khích lệ: "Làm tốt lắm. Khó trách Tề Nguyên Trung Tề tướng quân nhiều lần hướng vương gia tiến cử ngươi, nói ngươi có đại tướng chi tài, lời ấy không giả. Chờ hồi kinh về sau, ta nhất định hướng vương gia thay các ngươi thành công." "Đa tạ tướng quân." Chắc Xích cúi người nói tạ, chợt kích động nói: "May mắn tướng quân thần cơ diệu toán, nhu lực hơn người, một trận cơ hồ không thế nào khó khăn, trước sau bất quá một canh giờ, 3.000 đôi 20.000, lại đại hoạch toàn thắng. Trước kia chỉ nghe vương gia thiện binh phạt nhu, không nghĩ tới Phan tướng quân cũng không kém bao nhiêu." Phan Ngọc Thành giật mình, chợt cười to: "Đây cũng không phải là công lao của ta, vương gia đã sớm ngờ tới địch nhân sẽ tập kích quân nhu doanh, bao quát ứng đối ra sao, đều là vương gia trước thời hạn định tốt." Chắc Xích há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chợt vô cùng kính nể nói: "Vương gia quả thực chính là thần nhân, tính không lộ chút sơ hở, có thể quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Chắc Xích là số ít mấy cái biết linh thần căn bản không ở trong đại quân người." Phan Ngọc Thành cười nói: "Vương gia bản sự ngươi về sau liền biết, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, đem cái kia Bạch Dật Tiên cùng Trương Húc mang đến cho ta, ta có lời muốn hỏi bọn hắn." "Vâng." Chắc Xích lĩnh mệnh, xoay người đi. Phan Ngọc Thành vẻ mặt tươi cười, hiện tại liền có thể chậm rãi kéo dài thời gian. Nhoáng một cái 20 ngày đi qua. Tương Châu, phủ thành chủ, Kim Loan điện. Đức đế bọn người ngay tại thưởng thức ca múa. Khang Lạc cùng Khang Tiêu hai huynh đệ, cúi đầu, chau mày, rõ ràng đối trước mắt ca múa không hứng thú. Khang Tiêu là bởi vì không dơ. Khang Lạc là bởi vì trong lòng có việc, mà lại bản thân hắn cũng không phải là cái sẽ chỉ ham muốn hưởng thụ người, trong lòng của hắn chỉ có Nam Việt đệ nhất mỹ nhân. Theo thời gian tính, Bạch Dật Tiên sớm nên trở về, nhưng bây giờ lại chậm chạp chưa về. Hắn liếc mắt nhìn nheo mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ đức đế cùng Tông Tư Bách, khe nhíu mày. Khang Lạc chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Trương Tiên Luân, cao mày nói: "Bạch Dật Tiên cùng Trương Húc xuất 20.000 kỵ binh tại Phong Lâm Hạp bố trí mai phục, tập kích Linh Thần quân lưu doanh, tính toán thời gian, bọn hắn sớm nên trở về. Nhưng hôm nay chậm chạp chưa về, không có chút nào tin tức, ngươi chẳng lẽ không lo lắng?" Kỳ thật trước đó Bạch Dật Tiên tìm không thấy Linh Thần quân lưu doanh, phái người chim bổ câu truyền tin, hỏi Khang Lạc nên làm cái gì. Có thể tin bổ câu loại vật này quá không an toàn, thiên địch quá nhiều, có thể còn sống bay qua ngàn dặm vạn dặm rất ít. Cho nên, Khang Lạc chậm chạp không có thu được tin. Trương Tiên Luân phất phất tay, ra hiệu ca cơ vũ cơ lui ra. Hắn trầm giọng nói: "Chấp trước đó vài ngày liền phái người đi điều tra, đừng lo lắng. Trương Húc dũng mãnh thiện chiến, sẽ không có vấn đề." Khang Lạc gầm thầm nhíu mày, không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Ngay vào lúc này, một người mặc giáp trụ tướng lĩnh cầu kiến. Trương Tiên Luân phất tay ra hiệu hắn tiến đến. Tướng lĩnh sắp bước vào bên trong, quỳ rạp xuống đất, thanh âm dồn dập nói: "Bệ hạ, việc lớn không tốt. Vừa mới tiếp vào tin tức, chúng ta phải đi đánh lén Linh Thần đại quân quân nhu doanh người thất bại. Hai chúng ta vạn đại quân, tử thương thảm trọng, Trương tướng quân, Bạch tướng quân, còn có hơn 7.000 tướng sĩ bị bắt, những người còn lại toàn bộ chết trận. Ngươi nói cái gì?" Trương Tiên Luân cùng Khang Lạc la thất thanh. Khang Tiêu cũng là kinh hai trận mắt hốt mồm, lại không phải để bọn hắn đi tập kích Linh Thần đại bộ đội, chỉ là để bọn hắn tìm đúng cơ hội đánh lén Linh Thần quân nhu doanh, làm sao lại toàn quân bị diệt? Khang Lạc cũng là nghĩ không thông, Phong Lâm Hạp hai bên là gò đồi khu vực cùng rừng rậm, vì để phòng vạn nhất, chúng ta hết thể chế định hai đầu rút quân lộ tuyến. Theo đạo lý nói, coi như gặp phải Linh Thần đại bộ đội, cũng không đến nỗi liền rút lui đều làm không được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tướng lĩnh lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ biết 20,000 đại quân về không được. Trương Thiên Luân nắm lên trước mắt chén trà, hung hăng quẳng xuống đất, giận dữ hét: "Linh Thần, ngươi thứ đáng chết này! Không quan trọng, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, lần này chỉ cần ngươi dám đến, sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về." Khang Lạc liếc mắt nhìn vô năng cùng nội Trương Thiên Luân, đột nhiên, hắn vô ý thức che tim. Khang Tiêu vội vàng nói: "Ngươi không sao chứ?" Khang Lạc lắc đầu, vừa rồi một trận tim đập nhanh, gần nhất thường xuyên dạng này, tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Chương 1079, đến Vọng Nguyệt Thành. Chương 1079, đến Vọng Nguyệt Thành. Khang Tiêu mặc dù một mực gần nút tại đại viện, nhưng cùng Khang Lạc tình cảm vô cùng tốt, hai huynh đệ vẫn luôn có liên hệ. Nghe Khang Lạc nói hắn gần nhất tâm thần có chút không tập trung, quan tâm nói, có phải hay không là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân? Khang Lạc hơi gật đầu, cũng có khả năng. Linh Thần hành quân tốc độ chậm chạp, chẳng có chút không bình thường, hắn lại dò xét không đến nguyên nhân, Trương Thiên Luân tên phế vật này lại không trông cậy được vào, cái này khiến hắn ăn ngủ không yên, đích xác không có nghỉ ngơi tốt. Khang Lạc suy tư một chút, nói, Hoàng huynh, để bạn quốc hội người nhìn xem có thể hay không đánh tìm được tin tức gì. Linh Thần làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, gọn gàng, nhưng lần này hành quân lại là dây dưa dài dòng, không giống phong cách của hắn, ta cảm thấy không thích hợp. Khang Tiêu khẽ gật đầu, tốt, ta lập tức chuyển tin để người điều tra. Bất quá Linh Thần mạng chó là thật cứng rắn, lợi dụng Lãnh Văn Ngạn giết hắn, kết quả Lãnh Văn Ngạn tên phế vật kia bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Muốn lợi dụng Tây Lương 10 vạn đại quân giết hắn, vẫn là thất bại. Muốn định lợi dụng được không dễ dàng lấy được Âm Dương Cổ đem hắn cùng Võ Quốc Nữ Đế cùng nhau diệt trừ, nhưng kết quả. Nói xong lời cuối cùng, Khang Tiêu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhiều lần xuất thủ, không những không có diệt trừ Linh Thần, còn đem chính mình mắc vào. Hắn hiện tại đánh mất nam nhân hùng phong, đều bởi vì Linh Thần. Khang Lạc ánh mắt tàn nhẫn, Hoàng huynh yên tâm, chỉ cần Linh Thần lần này dám đến, cam đoan để hắn có đến mà không có về. Thông Tư Bách, ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc? Bạch Bạch hao tổn một vạn đại quân. Khang Lạc quay đầu nhìn về phía chỉ vào Tông Tư Bách gian dạy Trương Thiên Luân, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cái này Trương Thiên Luân, xảy ra chuyện liền sẽ vô năng cùng nộ, đem trách nhiệm đều đẩy đến người khác trên đầu, thật là vô dụng phế vật, khó trách sẽ bị Linh Thần đuổi ra đại viện kinh thành. Khang Lạc cảm thấy, cái này Trương Thiên Luân chẳng những xuẩn, mà lại xấu. Linh Thần cho hắn hai lần cơ hội, kết quả hắn vậy mà mỗi lần đều có thể hoàn mỹ tránh đi. Nếu như Trương Thiên Luân có cha của hắn một phần bạn độ lượng, tin tưởng Linh Thần, bây giờ ổn thỏa long ỷ, có được đại viện, sao lại biến thành chó nhà có tang? Lao nô biết tội, mời bệ hạ thứ tội. Tông Tư Bách quỳ xuống đất cầu khẩn, nhưng ánh mắt lại dị thường ấm lãnh. Trước kia Tông Tư Bách, người nhà chết hết, lẻ loi một mình, cái gì đều không để ý, càng không sợ chết. Hắn chỉ muốn lôi kéo toàn bộ đại huyền vì hắn người nhà chôn cùng. Nhưng bây giờ hắn lại hài tử, có dòng dõi liền có ràng buộc, cho nên trở nên sợ chết. Mà lại, hắn đã không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Hắn phải vì hắn dòng dõi lưu lại một mảnh đại đại gia nghiệp. Hiện tại Tương Châu, Trương Thiên Luân lại không dùng cũng họ Trương, chính thống hoàng gia huyết mạch, Đông Cảnh quân đều nhận. Nếu là kéo tới trên hòn đảo, rời đi đại huyền, Trương Thiên Luân cũng liền không dùng. Lần này theo đại huyền rời đi thời điểm, Trương Thiên Luân cơ hồ đem quốc khố móc sạch, mà lại đem nguyên bản chuẩn bị đối phó Chiêu Hòa quốc chiến thuyền đều điều đến Đông Cảnh. Có những này, một khi rút đến ở trên đảo, Tông Tư Bách kế hoạch diệt trừ Trương Thiên Luân, sau đó học Chiêu Hòa quốc ở trên đảo kiến quốc, tự lập làm đế. Kỳ thật Trương Húc thất bại, Tông Tư Bách vẫn là rất vui vẻ, bởi vì Trương Húc là Trương Thiên Luân tâm phúc cái tướng, cái kia 10,000 kỵ binh cũng là Trương Thiên Luân thân quân, theo đại huyền kinh thành mang đến. Bây giờ những người này đều về không được, có lợi cho hắn sau này khởi sự. Khang Lạc liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất Tông Tư Bách, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhỏ giọng thầm thì một câu, nghe nói Trương Thiên Luân rời đi đại huyền kinh thành thời điểm, đem đại huyền quốc khố móc sạch. Khang Tiêu nhìn hắn một cái, ngầm hiểu, xem ra hắn cái này để mắt tới Trương Thiên Luân trong tay vàng bạc tài bảo. Khang Lạc nhìn về phía Trương Thiên Luân, nói, bây giờ không phải là vấn trách thời điểm, Linh Thần hành quân chậm chạp, tất có cổ quái, chúng ta đến mau chóng dò nghe. Đây mới là quan trọng nhất. Ta hiện tại lo lắng, hắn phải chăng đã biết ta âm thầm xuất quân đến Tương Châu? Mà lúc này, bọn hắn thảo luận Linh Thần đã nhanh đến cao lực quốc vọng Nguyệt Thành. Lần này, Linh Thần hết thể dẫn đầu 110,000 đại quân, 100,000 Nam Cảnh quân, 10,000 Linh An quân, kém chút quên còn có Mạch Đao quân. Kim Đông Hành đích thật là cái người rất thông minh, mà lại cũng rất coi trọng chữ tín. Chẳng những đáp ứng cho Linh Thần mở đường, hơn nữa còn mức độ lớn nhất cung cấp tiện lợi. Kim Đông Hành phái người tại Cao Thiên Thành chờ lấy Linh Thần, người này quen thuộc cao lực quốc địa thế. Hắn mang Linh Thần, một đường đi đều là đường tắt. Cho nên, không đến 20 ngày thời gian, Linh Thần cũng nhanh đến vọng Nguyệt Thành. Một ngày sau, Linh Thần đuổi tới vọng Nguyệt Thành. Đại quân vẫn chưa vào thành, ở ngoài thành đóng quân chỉnh đốn. Linh Thần đem Viên Long gọi tới, phân phó nói, ngươi phái mấy cái thông minh một chút chính xác, cải trang điểm một phen, trà trộn vào trong thành tìm hiểu tình huống, nhìn xem có cái gì chỗ không đúng. Viên Long ngơ ngác một chút, nói, vương gia là lo lắng trong thành có phục binh. Cao Lực Quốc không có dạng này can đảm a. Linh Thần khoát qua tay, mọi thứ cẩn thận mới là tốt, Cao Lực Quốc đích thật là không có dạng này can đảm, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Phái người điều tra một chút cũng không hội phí bao nhiêu sự tình. Vạn nhất Cao Lực Quốc cùng Nam Việt có cái gì mờ ám, chúng ta tùy tiện vào thành, bị bao sủi cảo, khóc đều không có khóc đi. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Viên Long gật đầu, mặt tướng rõ ràng, cái này liền đi làm. Viên Long vừa rời đi, Phùng Kỳ chính đi đến, Cao Lực Quốc Thái tử đến, muốn gặp ngươi. Linh Thần ừ một tiếng, Kim Đông Hành tại hồi âm bên trong cũng đã nói, hắn sẽ tại Vọng Nguyệt Thành xin lợi, dẫn hắn tới gặp ta. Phùng Kỳ chính gật đầu, quay người ra ngoài. Một lát sau, mang Kim Đông Hành đến. Kim Đông Hành vẫn là trước sau như một, nụ cười ôn hòa, ôn tồn lễ độ, nhìn thấy Linh Thần về sau, vội vàng ôm quyền chắp tay, nói, lúc trước ta Cao Lực Quốc quốc đô từ biệt, trước mắt đã là hơn 2 năm. Hồi lâu không thấy, vương gia phong thái càng hơn dĩ vãng. Linh Thần cười nói, ngươi ngược lại là so trước kia càng sẽ nói chuyện phiếm, thái tử điện hạ, mời ngồi. Lão Phùng, lo pha trà. Kim Đông Hành ngồi xuống. Phùng Kỳ chính dâng lên nước trà. Kim Đông Hành nhấp một miếng, vừa cười vừa nói, ta vốn muốn nói vương gia đến thời điểm, ta ra khỏi thành nên đón đâu. Không nghĩ tới vương gia tốc độ nhanh như vậy, ta tiếp vào tin tức thời điểm, ngươi đã đến ngoài thành. Linh Thần cười nói, chuyến này chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, thái tử điện hạ đều không có kịp phản ứng bổn vương liền đến, cái kia Nam Việt liền càng đoán không được. Thái tử điện hạ, lần này thành bại ở chỗ xuất kỳ bất ý. Ngươi xác định không có người đem tin tức để lộ cho Nam Việt. Kim Đông Hành nói, vương gia yên tâm, ta biết việc này tầm quan trọng. Chuyện này, người biết không nhiều. Ta tiếp vào tin tức liền đuổi tới Vọng Nguyệt Thành, phong tỏa cửa thành, bố trí cung tiễn thủ. Đừng nói là người, chính là bồ câu đưa tin cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Linh Thần vui, Kim Đông Hành làm việc ngược lại là cẩn thận. Bất quá muốn dựa vào người bảo vệ tốt chim bồ câu truyền tin có chút khó, nhưng Kim Đông Hành đã làm được rất tốt. Linh Thần lời nói xoay chuyển, nói chính sự, bổn vương xin nhờ sự tỉnh thái tử điện hạ dò nghe sao? Kim Đông Hành gật đầu, dò nghe. Nói, từ trong ngực lấy ra bản đồ mở ra. Chương 1080, mang thật bẩn a chương 1080, mang thật bẩn a vương gia mời xem. Kim Đông Hành chỉ vào trên bản đồ sớm đã kế hoạch xong lộ tuyến, nói, theo Vọng Nguyệt Thành, một đường hướng đông bắc phương hướng hành quân, không ra 15 ngày, liền có thể đến Nam Việt Kỳ Mộc Thành. Kỳ Mộc Thành thừa thái quý báu vật liệu gỗ, vì vậy gọi tên, trừ cách Nam Việt Hoàng Thành gần, hơn nữa còn là Nam Việt giàu có nhất thành trì một trong. Đương nhiên, nguyên nhân chính là như thế, Kỳ Mộc Thành từ trước đến nay có đại quân đóng quân. Bất quá lần trước Khang Lạc xuất lĩnh 10 vạn đại quân tất cả đều cắm đến vương gia trong tay của ngươi, Nam Việt binh lực hơi có vẻ không đủ. Bây giờ, Khang Lạc lại rút đi 150,000 đại quân lao tới Đại Huyền Tương Châu. Cho nên, Kỳ Mộc Thành chỉ có 50,000 đại quân. Linh Thần nhìn xem bản đồ, ngón tay di động, ta như lấy lôi đỉnh chi thế đánh hạ Kỳ Mộc Thành, sau đó đến Bích Lạc Thành được bao lâu? Kim Đông Hành nói, lấy vương gia hành quân tốc độ, 7 ngày đã đủ. Bích Lạc Thành cách Nam Việt Hoàng Thành chỉ cần 5 ngày, chỉ cần đánh hạ Bích Lạc Thành, liền có thể chỉ huy thẳng đến Nam Việt Hoàng Thành. Linh Thần meo mắt lại hỏi, Bích Lạc Thành có bao nhiêu chú quân? Kim Đông Hành nói, Bích Lạc Thành có 10,000 chú quân. Linh Thần nao nao, ít như vậy. Kim Đông Hành giải thích nói, vương gia, cái này Bích Lạc Thành liền tương đương với ngươi Đại Huyền Lương Châu, Bích Lạc Thành liền kẹp ở Nam Việt Hoàng Thành cùng Kỳ Mộc Thành ở giữa, cho nên căn bản không cần bao nhiêu chú quân. Nam Việt Hoàng Thành lúc đầu có 100,000 hộ thành quân, nhưng là bị Khang Lạc mang đi 40,000, bây giờ chỉ còn 60,000. Bất quá hộ thành quân là Nam Việt Hổ Lang chi quân, trang bị tinh lương, dũng mãnh thiện chiến. Linh Thần khẽ gật đầu. Nếu như động tác đầy đủ nhanh, một tháng sau liền có thể đánh tới Nam Việt Hoàng Thành đi. Linh Thần đột nhiên cười, bởi vì coi như Khang Lạc hiện tại tiếp vào tin tức, muốn trở về chi viện cũng không kịp. Bởi vì theo Đông Cảnh đến Nam Việt Hoàng Thành, nhanh nhất cũng phải hơn 2 tháng. Nhưng trước mắt Tiêu Nhàn Tịch không có tiếp vào Khang Lạc trở về Nam Việt tin tức, nói rõ Khang Lạc còn bị mơ mơ màng màng. Ha ha ha. Linh Thần nhịn không được cười ra tiếng. Khang Lạc lặng lẽ meo meo tránh tại Tương Châu chuẩn bị âm hắn. Đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình móc hắn hang ổ đến. Kim Đông Hành một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh Thần, vương gia vì sao bật cười? Linh Thần khoát khoát tay, nói, không có việc gì. Cái kia Nam Việt đệ nhất mỹ nhân có phải là tại Nam Việt Hoàng Thành? Kim Đông Hành giật mình, hảo tâm quyết nhủ, vương gia ngút trời kỳ tài, phong lưu không qua. Nhưng cái kia Nam Việt đệ nhất mỹ nhân vẫn là thôi đi, vương gia tại ta Cao Lực Quốc hạ độc chết Nam Việt quốc sư, nàng đoán chừng đối với ngươi hận thấu xương. Linh Thần lườm hắn một cái, phong lưu cái giám à, ngươi làm ta thấy sắc liền mở mắt, thèm Nam Việt đệ nhất mỹ nhân thân thể đúng không? Kim Đông Hành vô ý thức hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Linh Thần khẽ miệng giật một cái, bổn vương tham tài có đạo, háo sắc có phẩm. Cùng các ngươi những này lao sắc phê không giống, không phải thèm cái kia Nam Việt đệ nhất mỹ nhân thân thể. Chỉ là cái này Nam Việt đệ nhất mỹ nhân là Khang Lạc cảm mến người, bổn vương muốn đem nàng bắt về làm cái lao động tay chân nha hoàn, hung hăng nhục nhã Khang Lạc cái này cổ vật. Ngươi là không biết, Khang Lạc có người ca ca gọi Khang Tiêu, so Khang Lạc còn không phải đồ bật, nhưng cho ta tạo thành không ít phiền phức. Thú này, không thể không báo. Kim Đông Hành khẽ gật đầu, nói, cái kia vương gia dự định lúc nào lên đường? Linh Thần nói, các tướng sĩ lặn lội đường xa, dọc theo con đường này đều là hành quân gấp, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Hôm nay coi như sáng sớm ngày mai lại khởi hành đi. Kim Đông Hành nói, vậy được, vương gia đã đến địa bàn của ta, ta tự nhiên không thể lãnh đạo. Theo ta vào thành đi. Ta ở trong thành chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn chuẩn bị ca cơ vũ cơ, ăn uống no đủ, vừa vặn cho vương gia giải giải lao. Phùng Kỳ chính ánh mắt sáng lên. Linh Thần lại là khoe miệng giật một cái, thái tử điện hạ hảo ý ta chân thành ghi nhớ, nhưng hành quân đánh trận trên đường, bổn vương không uống rượu, không dính nữ sắc. Kim Đông Hành có chút thất vọng, nhưng vẫn chưa miễn cưỡng, vừa cười vừa nói, loại kia vương gia khải hoàn, ta tái thiết tiến còn đãi. Linh Thần gật đầu, tốt. Kim Đông Hành nói, rượu không thể uống, nữ nhân không thể đụng. Vậy ta để người đưa thức ăn đến, chúng ta đơn giản ăn cơm rau dưa cũng có thể a. Linh Thần suy tư một chút, hơi gật đầu. Kim Đông Hành đứng dậy nói, vậy ta đây cũng làm người ta đi an bài. Nói xong liền ra ngoài. Một canh giờ sau, Kim Đông Hành người đưa tới thức ăn. Linh Thần đem Viên Long bọn người gọi tới cùng một chỗ ăn. Kim Đông Hành vừa cười vừa nói, vương gia quân kỷ nghiêm minh, hành quân trong lúc đó không uống rượu, chỉ có thể lấy những này cơm rau dừa chiêu đãi chư vị, mong rằng chớ chê. Bất quá, đây đều là ta cao lực quốc đặc sắc, mọi người mau nếm thử. Đám người gật đầu. Linh Lang, ăn cái này. Tiêu Nhan Tịch cho Linh Thần gấp thức ăn. Linh Thần nhìn nàng một cái, Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Linh Thần lúc này mới yên lòng đậu bữa. Bởi vì những đồ ăn này Tiêu Nhan Tịch đã âm thầm kiểm tra qua, xác định không có vấn đề. Ăn uống no đủ. Kim Đông Hành cũng không có quấy rầy Linh Thần nghỉ ngơi, thức thời cáo từ rời đi. Viên Long đưa Kim Đông Hành rời đi. Trở về sau, cung kính nói, vương gia, chúng ta người trở về, trong thành không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Linh Thần ừ một tiếng. Hắn kỳ thật vẫn là rất tin tưởng Kim Đông Hành, sở dĩ để người vào thành dò xét, chỉ là vì để phòng bất nhất. Trên đời này, lật thuyền trong mương sự tình cũng không ít. Viên Long, để các tướng sĩ buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai hành quân gấp. Mặt tướng tuân mệnh. Phùng Kỳ Chính nói, vậy ta cũng ra ngoài, ta ngay tại cổng, ngươi có việc gọi ta. Linh Thần cười nói, lão Phùng, ngươi còn là về lều trại đi nghỉ ngơi đi. Vậy không được, thủ lĩnh để ta nhất định phải chiếu cố tốt ngươi. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật rất không cần phải, bởi vì ngoài trướng có Ninh An Quân. Nhưng hắn lại không lay chuyển được Phùng Kỳ Chính, chỉ có thể mặc cho hắn đi. Lúc này, Tiêu Nhan Tịch từ bên ngoài đi tới. Linh Lang, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm trà rõ ràng. Linh Thần ánh mắt sáng lên, Khang Lạc đem tù binh đại huyền 100,000 tướng sĩ nhốt tại địa phương gì? Tiêu Nhan Tịch nói, Khang Lạc đem cái kia 100,000 tướng sĩ chia ba đợt, một bộ phận tại kiếm cửa trước, một bộ phận tại hoàn thành, còn có một bộ phận tại kỳ một thành xây dựng tường thành. Cái này 100,000 tù binh công dụng đều giống nhau, đều là xem như nô lệ dùng. Linh Thần cười nói như vậy, chỉ cần ta đánh hạ kỳ một thành, liền có thể cứu ra hơn 3 vạn tù binh. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, Khang Lạc nghĩ đến ngươi muốn tiến đánh Nam Việt, chỉ có thể theo kiếm cửa trước bắt đầu, cho nên hắn tại kiếm cửa trước thả 40,000 tù binh. Một khi ngươi dẫn theo quân tiền đánh, cái này 40,000 tù binh chính là ngăn cản ngươi lợi khí. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng cao lực quốc một đường, trực tiếp theo Vọng Nguyệt Thành phát động tiến công. Linh Thần khỏe miệng có chút câu lên, cười lạnh nói, lần này ta nhất định phải để Nam Việt cái này vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang biết, ai là quân ai là thần. Được sự giúp đỡ của Đại Huyền phát triển quật khởi, quay đầu liền nghĩ thí chủ. Thật sự là một ngày không làm mẹ hắn, liền quên ai là cha hắn. Tiêu Nhan Tịch khỏe miệng có chút co lại, mắng thật bẩn A Ninh Lang, thời gian không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải hành quân gấp. Chương 1081, kỳ một thành chương 1081, kỳ một thành hôm sau, sáng sớm. Linh Thần 110,000 đại quân, đi ngang qua Vọng Nguyệt Thành, thẳng đến kỳ một thành mà đi. Trên đầu thành, Kim Đông Hành đưa mắt nhìn đại quân đi xa. Thái tử điện hạ, thuộc hạ không rõ, mặc kệ Đại Huyền lần này thành bại như thế nào, Nam Việt đều sẽ đem bút chướng này ghi tạc ta cao lực quốc trên đầu. Đã chúng ta một điểm chỗ tốt đều không vớt được, vì sao muốn mượn đường cho Ninh Thần đâu? Kim Đông Hành tâm phúc không hiểu hỏi. Kim Đông Hành nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, bởi vì chúng ta có thể đắc tội lên Nam Việt, đắc tội không nổi Đại Huyền, nói cho đúng tới là đắc tội không nổi Ninh Thần. Tâm phúc một mặt không hiểu. Kim Đông Hành giải thích nói, những năm này chúng ta cùng Nam Việt nhiều lần lên xung đột, nhưng cũng thủ vững xuống tới. Nhưng nếu là chúng ta cùng Đại Huyền lên xung đột, thủ vững xuống tới rất khó. Linh Thần người này coi như không thể là bạn, nhưng cũng tốt nhất không muốn là địch. Chúng ta mượn đường cho Đại Huyền, nếu là Nam Việt đến tiền đánh, chúng ta có thể hướng Đại Huyền xin giúp đỡ. Đại quốc có đại quốc phong độ, nhất định sẽ tới giúp chúng ta. Cho nên mượn đường cho Đại Huyền lợi nhiều hơn hại. Trọng yếu nhất chính là một trận chiến này qua đi, Nam Việt chỉ sợ là không có năng lực tới tìm ta cao lực quốc phiền phức. Tâm Phúc cái hiểu cái không gật đầu. Linh Thần một đường hành quân gấp. Sau 7 ngày, đại quân đóng quân chỉnh đốn. Trong liều trại, Linh Thần ngay tại lần xem bản đồ. Ngoài trướng, Viên Long cầu kiến. Tiến đến. Manh lều đẩy ra, Viên Long sải bước đi vào, túi người hành lễ, tham kiến vương gia. Không cần đa lễ, tìm ta có việc. Viên Long gật đầu một cái, nói, vương gia, chúng ta người phát hiện Nam Việt trinh sát. Linh Thần giật mình, nếu mày hỏi, chúng ta khoảng cách kỳ một thành còn có 2 ngày lộ trình, Nam Việt làm sao lại đem trinh sát tung ra đến xa như vậy? Chẳng lẽ hành động của chúng ta bại lộ rồi? Viên Long lắc đầu, nói, thuộc hạ không biết, muốn hay không bắt một cái Nam Việt trinh sát thẩm vấn một chút. Linh Thần nói, ý của ngươi là Nam Việt trinh sát còn không có phát hiện chúng ta? Viên Long nói, không có, chúng ta có hy vọng biết tính, bọn hắn không có. Linh Thần khẽ gật đầu, tốt, ngươi cùng Phùng Kỳ Chính mang mấy người đi, bắt cái đầu lưỡi thẩm vấn. Thẩm vấn sự tình giao cho Phùng Kỳ Chính, cái này hắn là chuyên nghiệp. Viên Long túi người lĩnh mệnh, mặt tướng, tuân mệnh. Tùy theo, quay người rời đi lều trại. Linh Thần tại lều trại đại khái chờ một canh giờ. Viên Long cùng Phùng Kỳ Chính trở về. Linh Thần vây tay ngăn lại hai người hành lễ, hỏi, như thế nào? Viên Long nói, thẩm vấn rõ ràng, hành động của chúng ta vẫn chưa bại lộ. Nam Việt chỉ sở dĩ đem trinh sát phái ra xa như vậy, là bởi vì nơi này là hai nước đường giao giới, Nam Việt phòng chính là cao lực quốc. Linh Thần khẽ nhíu mày, Kim Đông Hành vậy mà đối bản vương che giấu việc này. Phùng Kỳ Chính nói, ngươi đây nhưng oan uổng Kim Đông Hành, trước kia Nam Việt trinh sát sẽ không tung ra đến xa như vậy. Bây giờ là bởi vì kỳ một thành binh lực không đủ, lo lắng cao lực quốc đánh lén, mới đem trinh sát tung ra đến xa như vậy. Linh Thần đại khái hiểu, là bởi vì Khang Lạc mang đi không ít binh mã, dẫn đến kỳ một thành binh lực thiếu thốn, lúc này mới phá lệ chú ý cẩn thận. Phùng Kỳ chính gật đầu, là chuyện như vậy. Ninh Thần suy tư một chút, nói, Viên Long, từ trong Ninh An quân chọn lựa một nhóm thân thủ tốt tướng sĩ, đi đầu một bước, âm thầm thanh lý mất Nam Việt chính xác, đừng chậm trễ chúng ta hành quân.
Vâng, mặt tướng cái này liền đi làm.
Viên Long lui ra ngoài về sau, Phùng Kỳ chính lại gần, cậu cậu túy túy hạ thấp giọng hỏi, Ninh Thần, ngươi nói Tiểu Nguyệt trong lòng đến cùng có hay không ta?
Ninh Thần ngơ ngác một chút, vì cái gì hỏi như vậy?
Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy buồn rầu, nói, từ lần trước say rượu chúng ta ngủ về sau, Nguyệt cô nương đối với ta thái độ đại biến, ta nói nàng là nữ nhân của ta nàng cũng không phản bác, nhưng chính là không để ta bên trên giường của nàng. Ngươi nói nàng đến cùng nghĩ như thế nào? Ta có thể cảm giác được trong nội tâm nàng có ta, nhưng vì cái gì không để ta ngủ nàng đâu?
Ninh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, đưa tay cho hắn cái hót đến một bàn tay, ngươi ta môi sáu mời sao? Ngươi tám nhấc đại kiệu đem người ta cưới về nhà sao?
Trong đầu liền biết ngủ ngủ ngủ, ngươi sớm muộn đem đầu góc bắn đi ra.
Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, đếm trên đầu ngón tay nói, nhưng khi đó Vũ Điệp, Từ Tô, còn có hiện tại Tiêu cô nương,
ngươi không đều là ngủ trước ngủ ngủ, cuối cùng mới cưới về nhà sao?
Ninh Thần há to miệng, nhất thời nghẹn lời, chính mình vậy mà không phản bắt được.
Hắn một bàn tay đập tại Phùng Kỳ chính trên đầu to, cái kia có thể sao?
Nguyệt cô nương là Ninh An quân đại tướng, là chiến trường sát phạt người, hiện tại đang đánh trận trên đường, vạn nhất không cẩn thận có bầu, cũng không thể dẫn bóng ra chiến trường a.
Phùng Kỳ chính khẽ gật đầu, có đạo lý.
Ninh Thần trừng cờ hàng liếc mắt, cúp nhanh lên đi về nghỉ, sau 2 canh giờ, đại quân xuất phát.
Sau 2 canh giờ, đại quân xuất phát.
2 ngày sau, Ninh Thần đại quân cách Kỷ Một thành bất quá 10 dặm.
Ven đường Nam Việt trinh sát đều bị Ninh An quân trước thời hạn giải quyết.
Ninh Thần hạ lệnh, đại quân nắm chặt thời gian nghỉ ngơi.
Tối nay giờ tí, tiến đánh Kỷ Một thành.
Nam Việt trinh sát trưởng thời gian không quay về, khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương cảnh giác.
Bây giờ Nam Việt không giống với ngày xưa. Hiện tại Nam Việt có túi thuốc nổ. Nếu là lấy xe bắn đá phát xạ túi thuốc nổ, bọn hắn công thành sẽ trở nên rất khó.
Cho nên, nhất định phải xuất kỳ bất ý, tại đối phương không có chuẩn bị tình huống, nhất cử công phá cửa thành.
Trong liều trại, Ninh Thần đang nghiên cứu bản đồ.
Hắn cau mày, cái này Kỷ Một thành còn không tốt đánh,
bởi vì trước cửa thành có sông hộ thành. Một khi dùng hỏa pháo cưỡng ép oanh kích cửa thành, thế tất sẽ liền cầu treo cùng một chỗ đánh nát.
Không có cầu treo, bọn hắn cũng tiến vào không được thành.
Cho nên, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp lừa bọn họ hạ xuống cầu treo, lại phá oanh cửa thành.
Viên Long, Nam Việt trinh sát quân phục vẫn còn chứ?
Viên Long gật đầu, bảo lưu lại đến.
Ninh Thần cười nói, quá tốt, ngươi lựa chọn một cái thông minh lanh lợi, mặc vào Nam Việt trinh sát quần áo, lừa gạt Kỷ Mục thành hạ xuống cầu treo.
Sau đó, lấy thuốc nổ nổ đoạn cầu treo xiềng xích.
Cầu treo một khi rơi xuống, Lôi An dẫn người dùng khinh khí cầu đánh kích thành lâu, nhất định đừng để bọn hắn dựng lên xe bắn đá.
Viên Long dẫn người phá vây cửa thành.
Cửa thành một khi công phá, Ninh An quân cùng Mạch Đao quân đi đầu vào thành.
Ninh Thần suy tư một chút, nói, sau khi vào thành, các ngươi hợp lực tác chiến, chứ không muốn tách ra,
cho Nam Cảnh quân vào thành tranh thủ thời gian.
Bởi vì mang theo cầu treo cửa thành, đồng dạng đều tương đối nhỏ hẹp, 110,000 đại quân muốn toàn bộ xông vào thành nội, cần thời gian rất lâu mới được.
Thành nội có 50,000 Nam Việt đại quân, cho nên Ninh An quân không thể tách ra, để tránh bị dần dần đánh tan.
Ninh An quân chủ yếu tác dụng chính là đục trận, tại trong quân địch mạnh mẽ đâm tới, đánh tan địch nhân trận hình, làm hậu phương đại quân sáng tạo điều kiện. Nhưng nếu là Nam Cảnh đại quân vào không được thành, ngươi tại trong quân địch mạnh mẽ đâm tới, đó chính là muốn chết.
Viên Long mấy người đồng nói, mặt tướng, tuân lệnh.
Ninh Thần không rõ chi tiết an bài xong hành động, sau đó nói, Hải Ẩn lúc còn có 3 canh giờ, để các tướng sĩ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt.
Đừng quên, phái ra trinh sát, lưu ý đối phương động tĩnh, đừng đến một bước cuối cùng bị Nam Việt phát hiện, thất bại trong gang tấc.
Vâng. Chương 1082, trước hừng đông sáng, cầm xuống Kỳ Một thành. Chương 1082, trước hừng đông sáng, cầm xuống Kỳ Một thành. Nửa đêm giờ tí, thiên địa vạn vật đều bao phủ ở trong màn đêm.
Kỳ Một thành trên đầu thành thủ thành tướng sĩ buồn ngủ.
Giá, giá, giá.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Một thất khoái mã chạy nhanh đến.
Trên đầu thành tướng sĩ lập tức làm ra phản ứng, dương cung cài tên.
Quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp.
Mau mau mở cửa thành ra.
Người tới lên tiếng hô to, thanh âm gấp rút.
Thủ thành tướng lĩnh đứng tại trên đầu thành, cố gắng meo mắt lại nhìn lại, tiếp lấy mông lung ánh trăng, miễn cưỡng phân biệt ra được đây là bọn hắn Nam Việt trinh sát.
Mau thả xuống cầu treo, mở cửa thành ra.
Thủ thành tướng lĩnh không có hoài nghi cái gì.
Đệ nhất, đối phương đích sắc mặc chính là Nam Việt trinh sát trang phục.
Thứ hai, đối phương cũng liền một người, liền xem như địch nhân, lại có thể nổi lên cái gì bằng nước.
Thứ ba, đối phương hô to có quân tình khẩn cấp, hắn không dám chế lại.
Bởi vì gần nhất giải ra trinh sát cũng không thấy trở về, tướng quân ngay tại vì chuyện này lo lắng đâu.
Rầm rầm,
xích sắt ma sát, cầu treo chậm rãi buông xuống.
Theo tiếng vang trầm nặng, nặng nề cửa thành cũng từ từ mở ra.
Giá,
trinh sát phóng ngựa, phóng tới thành nội.
Nhưng đến cầu treo một chỗ khác, hắn đột nhiên ngừng lại.
Sau đó theo trên lưng ngựa trong bao vải lấy ra hai bó ghim lên đến lựu đạn, cứ như vậy như nước trong veo treo tại cầu treo hai bên trên xích sắt.
Chợt, hắn theo trên lưng ngựa xoay người xuống tới, sau đó hướng mở cửa thành Nam Việt binh sĩ ô quyền, vừa cười vừa nói, cáo tử.
Dứt lời, một cái bội sông, thả người nhảy lên, nhảy vào trong sông hộ thành không thấy.
Đầu tướng tướng lĩnh bởi vì ánh mắt nguyên nhân, không nhìn thấy phía dưới tình huống.
Có thể mở ra cửa thành Nam Việt binh nhìn rõ ràng.
Còn không chờ bọn hắn có phản ứng, khủng bố tiếng nổ vang lên, ánh lửa trong đêm tối phá lệ trước mắt.
Ầm ầm.
Cầu treo xiềng xích bị nổ đứt mất, nặng nề cầu treo nện tại sông hộ thành bờ bên kia, phát ra tiếng vang trầm nặng.
Ngay vào lúc này, móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động. Thiên quân vạn mã theo trong đêm tối xuất hiện, chính là vận sức chờ phát động Ninh An quân. Nghe tới tiếng nổ về sau, khởi xướng tiến công. Thẳng đến Ninh An quân đều đến trước mặt, Nam Việt thủ thành tướng lĩnh mới phản ứng được, điên cuồng mà giống to, nhanh đóng cửa thành, nhanh đóng cửa thành. Xe bắn đá, nhanh chuẩn bị xe bắn đá. Viên Long bọn người cùng hỉ. Đầu tường vậy mà không có trước thời hạn bố trí xe bắn đá. Cái kia Lôi An liền không cần dẫn người dùng khinh khí cầu tử không trung áp chế. Viên Long lên tiếng nói, hỏa pháo chuẩn bị. Mười môn đã sớm lắp ráp tốt hỏa pháo bị đẩy đến trước trận. Nã pháo. Đồng thời, đầu tường thủ thành tướng lĩnh cũng hét lớn, cùng tiến thủ chuẩn bị. Rầm rầm rầm. Khủng bố tiếng gầm nương theo lấy ánh lửa càn quét. Ra khỏi nòng đạn pháo bay ra, trước sau đánh vào trên tường thành, tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ tường thành đều ở trong tiếng nổ run rẩy không ngừng, tường thành mặt ngoài bị nổ ra cái này đến cái khác hố to, vết rách lan tràn. Đầu tường Nam Việt tướng sĩ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, theo tường thành run rẩy, đứng không vững, chỗ nào còn có năng lực bắn tên. Viên Long giống to, đừng có ngừng, tiếp tục nã pháo. Rầm rầm rầm. Mười môn hỏa pháo đối với tường thành cuồng oanh loạn tạc. Cái này hữu dụng không? Kỳ thật tác dụng không lớn, chỉ có thể để thành lâu lay động, tường thành run rẩy, Nam Việt tướng sĩ sợ mất mật. Nhưng đó căn bản không đả thương được người. Cái thế giới này tường thành nói thật, vô cùng cứng chắc rắn chắc. Tường thành mỗi một tấc đều là thợ thủ công mang theo cựu tộc đầu dựng lên, một khi xuất hiện bã đậu công trình, đây chính là cựu tộc tận chu đại tội. Phá hoành tường thành, không phải vì đả thương địch thủ, mà là vì yểm hộ. Phá hoành tường thành đồng thời, nô thiết trụ dẫn người mang mấy môn hỏa pháo lặng lẽ thuận cầu treo tới gần cửa thành. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, rắn chắc nặng nề cửa thành thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng ầm vang đổ xuống. Linh An quân nghe lệnh, theo bản tướng quân xung phong. Viên Long lên tiếng giống to, một ngựa đi đầu xông ra ngoài. Xông lên a, xông lên a. Mạch Đao quân, vào thành về sau cho lão tử buông tay buông chân, liều mạng giết. Linh An quân giống như thủy triều phóng tới trong thành. Linh An quân cùng Mạch Đao quân liều mạng xông về phía trước. Xông pha chiến đấu, Linh An quân việc nhân đức không nhường ai, đây là thuộc về mỗi một cái Linh An quân binh sĩ tiêu ngạo. Mạch Đao quân luôn nghĩ ép Linh An quân một đầu, khắp nơi cùng Linh An quân phân cao thấp, xông pha chiến đấu, không chút nào sợ. Đáng thương cầu treo tiếp nhận nó không nên tiếp nhận trọng lượng, phát ra kéo kẹt tiếng rên rỉ, giống như là muốn đứt gãy như. May mắn Linh An quân cùng Mạch Đao quân kỹ thuật cũng không tệ, không phải sớm đã có người bị chen đến trong sông hộ thành đi. Đầu tường, Nam Việt thủ thành tướng lĩnh, nghe tới Linh An quân ba cái chữ, tại chỗ người đều đốc. Linh An quân, đây không phải Ninh Thần dưới trướng Hổ Lang chi quân sao? Hắn vốn cho rằng là cao lực quốc binh mã, không nghĩ tới vậy mà là Ninh Thần nhân mã. Ninh Thần nhân mã làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhanh, nhanh đi bẩm báo tướng quân, đại viện binh mã giết tiến đến. Thủ thành tướng lĩnh điên cuồng mà hô to, các tướng sĩ, theo ta giữ vững cửa thành. Không đợi hắn tiếng nói tiêu tán, dưới thành vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dưới thành Nam Việt binh sĩ thất kinh mà dâng lên đầu tường. Lôi An dẫn đầu 2.000 Ninh An quân một đường truy sát, sinh sinh giết tới đầu tường, hét lớn: Ninh An quân, cho ta giết, cướp đoạt đầu tường. Nên vương ra vào thành. Ầm ầm, ngoài thành đột nhiên mặt đất rung động như lũ quét cản quét thanh âm. Ngông lung dưới ánh trăng, Ninh Thần dẫn đầu 10 vạn đại quân thẳng đến Kỷ Mục thành mà đến. Đến phụ cận, Ninh Thần nhảy lên một cái, đứng ở trên lưng ngựa. Bạch trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Kỷ Mục thành. Chúng tướng sĩ nghe lệnh vào thành. Trước hừng đông sáng, cầm xuống Kỷ Mục thành. Lính liên lạc điên cuồng buôn đầu, truyền đạt Ninh Thần mệnh lệnh. 100.000 nam cảnh quân mài đao xoèn xoèn, chiến ý dâng cao, khí thế như hồng, hướng Kỷ Mục thành phóng đi. Ninh Thần cầm ra kính viễn vọng, nhìn xem đầu tường dựng thẳng lên Linh An quân chiến kỳ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Một trận chiến này, hắn muốn để Nam Việt nhắc lên tên của hắn liền run rẩy. Khang Lạc lúc này còn cầu cầu túy túy tránh tại Tương Châu trở lấy âm Ninh Thần. Thật tình không biết, nhà bị trộm. Kỷ Mục thành, phủ thành chủ. Thủ tướng Khang Xả Thân từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Ngoài cửa thành hỏa lực âm thanh, cả tòa thành đều nghe thấy. Khang Xả Thân, Nam Việt thành viên hoàng thất, năm nay sắp 50 tuổi. Theo bối phận, Khang Lạc còn phải kêu một tiếng thúc. Mà lại, Khang Xả Thân năng lực cũng rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không phải hắn đến chấn thủ Kỷ Mục thành. Người tới. Khang Xả Thân một bên mặc quần áo, một bên hướng bên ngoài hô to. Hắn phó tướng đẩy cửa vào. Khang Xả Thân hỏi, xảy ra chuyện gì? Phó tướng đội bằng nói, tạm thời còn không biết, mặt tướng đã phái người đi điều tra. Tướng quân, ngoài thành tiếng nổ không ngừng, sẽ không phải là cao lực quốc tìm hiểu đến binh lực chúng ta không đủ, thừa cơ đến đánh lên a. Khang Xả Thân cười lạnh, cao lực quốc đây là đang tìm cái chết. Như bọn hắn thực có can đảm đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Thứ không biết chết sống, hai năm này một mực tại đối phó đại huyền, đang không xuất thủ tới thu thập bọn hắn, cao lực quốc có phải là cảm thấy mình lại đi rồi? Chương 1083, trước hừng đông sáng không phong đao. Chương 1083, trước hừng đông sáng không phong đao. Khang Xả Thân mặc quần áo tử tế, một bên đi ra ngoài một bên phân phó, truyền ta quân lệnh, để đại quân lập tức xuất phát, tiến đến ngăn địch. Nếu thật là cao lực quốc, lần này nhất định phải để bọn hắn trả giá giá cao thảm trọng. Phó tướng cúi người lĩnh mệnh, vâng, mặt tướng cái này liền đi. Dứt lời, bước nhanh rời đi. Khang Xả Thân mang 10 cái thân binh, chuẩn bị tự mình đi cửa thành nhìn xem tình huống. Vừa xuất phủ cửa, một thất khoái mã chạy nhanh đến, là trinh sát. Trinh sát đến phụ cận, tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước quỳ một chân trên đất, thất kinh nói, khởi bẩm tướng quân, đại viện binh mã đánh vào đến. Khang Xả Thân trong mắt đều trợn tròn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi nói cái gì? Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Trinh sát ngữ khí dồn dập lại nói một lần, tướng quân, đại viện binh mã đánh vào đến. Khang Xả thân tại chỗ người đều đốc. Cái này sao có thể? Đại Huyền binh mã làm sao có thể xuất hiện tại hắn Kỳ Mục thành? Khang Xả thân nghiêm nghị nói, ngươi nói chính là thật sao? Có phải là Cao Lực Quốc binh mã giả trang? Trinh sát đội bằng nói, là Đại Huyền binh mã, Thiên Chân Vạn Sát, dẫn đầu tấn công vào thành chính là Ninh Thần dưới trướng Ninh An quân. Khang Xả thân đầu góc ông một tiếng, đầu góc trống rỗng, thân thể lay động, kém chút mất đi. Tướng quân, thân binh bên cạnh tranh thủ thời gian đỡ lấy Khang Xả thân, tướng quân, ngài không có sao chứ? Khang Xả thân hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hắn bước nhanh đến phía trước, một thanh nắm chặt trinh sát cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa, tấn công vào thành chính là người nào? Trinh sát dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, là Ninh Thần dưới trướng Ninh An quân. Khang Xả thân buông ra trinh sát cổ áo, bước chân lảo đảo lui về sau mấy bước, mặt mo trắng bệnh. Thế nào lại là Ninh Thần Ninh An quân đâu? Điều đó không có khả năng a. Ninh An quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trinh sát, nhưng có nhìn thấy Ninh Thần. Trinh sát lắc đầu. Tướng quân, đã không thấy được Ninh Thần, kia có phải hay không Ninh An quân cũng là Cao Lực Quốc người giả trang? Khang Xả thân ánh mắt có chút sáng lên. Không có khả năng. Trinh sát lớn tiếng nói, bọn hắn có hỏa pháo, là Ninh An quân không thể nghi ngờ. Khang Xả thân trong mắt không có ánh sáng, một điểm hy vọng cuối cùng tại trinh sát lời nói thật xuống triệt để phá diện. Tướng quân, coi như thật sự là Ninh An quân, nhưng không có Ninh Thần chỉ huy, chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Chúng ta có 50,000 đại quân, đối phó 10,000 Ninh An quân, còn gì phải sợ? Khang Xả thân trong ánh mắt lại xuất hiện tia sáng, đúng à, Ninh Thần ngay tại xuất quân tiến đánh Tương Châu, Ninh An quân không ai chỉ huy, trên tay hắn có 50,000 đại quân, cũng không phải là không thể cùng Ninh An quân một trận chiến. Trinh sát do dự một chút, mở miệng nói, hồi tướng quân, trừ 10,000 Ninh An quân, bọn hắn giống như còn có 10 vạn đại quân. Khang Xả thân cả người đều cứng đờ. Qua một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, hướng trinh sát vẫy tay, người qua đây. Trinh sát không hiểu đi lên trước, đi tới Khang Xả thân trước mặt. 3. Khang Xả thân xoay tròn một bàn tay hung hăng quất vào trinh sát trên mặt, rút trinh sát tại chỗ chuyển hai vòng. Khang Xả thân điên cuồng mà giống to, ngươi cái cẩu vật, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Cút cho ta! Trinh sát bụm mặt, người đều bị đánh ngộ. Nhìn xem Khang Xả thân một bộ ăn người biểu lộ, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, lộn nhào chạy. Một cái thân binh tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tướng quân, làm sao bây giờ? Khang Xả thân ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nếu chỉ có 10,000 Ninh An quân, hắn còn có lực đánh một trận. Có thể địch quân vượt qua 100,000, trên tay hắn chút nhân mã này liền còn thiếu rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến Đại Huyền binh mã là làm sao xuất hiện ở đây đúng không? Khẳng định là hỏi Cao Lực Quốc một đường, theo vọng nguyện thành tới. Khang Xả thân nhịn không được cảm khái, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Đại Huyền trung quy là Đại Huyền, bị Đức Đế kém chút bại quang, nhưng nội tình cuối cùng không phải ta Nam Việt có thể so sánh. 150,000 đại quân thẳng đến Đại Huyền đông cảnh, lại còn có thể phân ra 10 vạn đại quân tập kích bất ngờ ta Kỳ Mục thành. Kỳ thật Đại Huyền có thể trải qua được dày vò, toàn bộ nhờ Huyền Đế góp nhặt vốn liếng dày. Bằng không hành hạ như thế, sớm nghèo đinh đương vàng, đừng nói đánh trận, chỉ sợ ăn cơm đều là vấn đề. Khang Xả thân trầm giọng nói, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, rút lui. Quân nhu doanh cho rút, cùng tiễn doanh nghiệp hộ. Các ngươi, đem trong phủ thứ đáng giá đều mang lên, sau nửa canh giờ mặc kệ có hay không mang đủ, lập tức rút lui. Khang Xả thân thân binh hai mặt nhìn nhau, đây là muốn từ bỏ một thành bách tính, không đánh mà chạy à? Cái này nếu là chuyến đi, bọn hắn không được bị Nam Việt bách tính đem mộ tổ đào rồi. Khang Xả thân cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì? Quân lệnh như núi, một đám thân binh chỉ có thể lĩnh mệnh, chia ra hành động. Kỳ thật Khang Xả thân cách làm là đúng. 50,000 đại quân đối với 100,000, căn bản cũng không có phần thắng. Sử thượng trong chiến dịch, lấy ít thắng nhiều không phải số ít, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Bởi vì trừ 10 vạn đại quân, còn có 10,000 Ninh An quân. Cho nên, hiện tại rút lui là nhất biết rõ lựa chọn. Lưu lại liều mạng, không những không gánh nổi Kỳ Mục thành, liền cái này 50,000 đại quân đều phải góp đi vào. Khang Xả thân ý nghĩ không sai, nhưng hắn quên một sự kiện, trước đó phái người đi điều binh khiển tướng. Lúc này, 50,000 đại quân đã đến thành trung ương. Mặc dù bị Khang Xả thân thân binh ngăn lại, nhưng đến lúc này một lần thế nhưng là lãng phí không ít thời gian. Lôi An đã dẫn người chiếm cứ đầu tường. Cửa thành quá chật, nhưng lúc này vào thành Nam Cảnh quân đã vượt qua hơn 2 vạn. Dựa theo Ninh Thần kế hoạch, hiện tại có thể buông tay buông chân tiến công. Ninh An quân, Mạch Đao quân dẫn đầu Nam Cảnh quân bắt đầu tiến công. Nam Việt 50,000 đại quân ngay tại rút lui. Kết quả bị Ninh An quân cùng Mạch Đao quân đụng thẳng. Không nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Ninh Thần mệnh lệnh là, trước hừng đông sáng không phong đao. Chính là nói, địch nhân coi như bỏ vũ khí đầu hàng, như thường phải chết. Khang Lạc lúc trước xuất quân chiếm cứ Đại Huyền Nam Cảnh, Dương Châu, Trọng Châu đều rơi vào tay Khang Lạc, không biết có bao nhiêu Đại Huyền bách tính chết tại Nam Việt tướng sĩ trong tay. Cho nên, lần này Ninh Thần ra lệnh là, trời chưa sáng, vẫn giết, để Nam Việt biết, giết hại Đại Huyền bách tính, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Ninh An quân, theo bản tướng quân xung phong, tận diệt Nam Việt cường đạo, vì ta Nam Cảnh chết thảm bách tính báo thù. Vương gia có lệnh, trước hừng đông sáng không phong đao, giết a. Mạch Đao quân, cho lão tử xông, để Ninh An quân biết, chúng ta Mạch Đao quân mới thật sự là hộ làng chi quân. Ninh An quân, Mạch Đao quân, đằng sau Nam Cảnh quân, như lũ quét chút xuống, cuốn về phía Nam Việt đại quân. Nam Việt đại quân hoảng hốt ứng chiến. Vừa đối mặt, Nam Việt đại quân liền sâu sắc cảm nhận được Ninh An quân cùng Mạch Đao quân đáng sợ. Ở trong thành tác chiến, nhất là chiến đấu trên đường phố, Ninh An quân chính là hoàn toàn xứng đáng chiến đấu trên đường phố chi vương. Ninh An quân chia mấy đội, liên hợp Mạch Đao quân, bắt đầu đụng trận. Tiếng giết rung trời, trồng thi như núi, máu chảy thành sông. Toàn bộ Kỳ Mục thành rất nhanh liền biến thành cỡ lớn tu la tràng. Phủ thành chủ, bọn hạ nhân ra ra vào vào, không ngừng đem thứ đáng giá mang lên xe ngựa. Kỳ Mục thành thừa thái chân quý vật liệu gỗ, là Nam Việt giàu có nhất thành trì một trong. Nhanh nhanh nhanh, đều bắt chút ấp, động tác nhanh nhẹn điểm, đều nhanh một điểm. Khang xả thân không ngừng thúc dục, để bọn hắn nhanh lên. Chương 1084, nhìn thấy hắn liền đau đầu. Chương 1084, nhìn thấy hắn liền đau đầu báo. Một thất khoái mã chạy nhanh đến. Khang xả thân nhìn người tới, lập tức mặt liền đen hơn phân nửa. Người đến là trinh sát, cái kia vừa rồi một mực cho hắn một ngạn, bị hắn đuổi đi trinh sát lại trở về. Khang xả thân nhìn thấy hắn liền đau đầu. Bởi vì cái này trinh sát cho tới bây giờ chưa nói qua một câu nghe được. Trinh sát phóng ngựa đến trước mặt, đìm ngựa dừng lại, sau đó tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất, khởi bẩm tướng quân, đại viện binh mã cùng quân ta ở trong thành gặp nhau, quân ta chuẩn bị không đủ, đã xuất hiện bại bại. Khẩn cầu tướng quân tiến về chỉ huy, thăng lên sĩ khí của ta. Lúc đầu mặt liền đen một nửa Khang xả thân cái này mặt triệt để đen, đen như đáy nổi. Hắn liền biết, cái này cầu vật tuyệt đối sẽ không mang đến cho hắn tin tức tốt gì. Hắn là vừa sợ vừa giận, nhịn không được quát, bản tướng quân không phải hạ lệnh rút quân sao? Ai tại chống lại quân lệnh, cùng đại huyền binh mã giao thủ? Trinh sát một mặt nói nghiêm túc, đại quân tiếp vào rút quân mệnh lệnh, còn chưa kịp rút lui, đại huyền binh mã liền đuổi theo, quân ta là bị ép ứng chiến, ngay từ đầu liền ở thế yếu. Tướng quân, mời tiến về đốc chiến, cổ vũ sĩ khí quân ta. Khang xả thân khỏe miệng hung hăng run rẩy. Chợt, đối với trinh sát hét lớn, truyền ta quân lệnh, để cung tiễn doanh nhiệm hộ, người còn lại cấp tốc rút lui, có thể rút bao nhiêu. Đại huyền binh mã là gấp đôi của chúng ta, còn có Ninh An quân tại, chúng ta không có phần thắng chút nào, hiểu chưa? Dứt lời, quay đầu hướng ngay tại chứa lên xe hạ nhân giống to, nhanh nhanh nhanh. Tất cả nhanh lên một chút, động tác nhanh nhẹn điểm. Tốt tốt, cái khác không muốn, mau mau rút lui. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện trinh sát còn chọc tại nguyên chỗ, lập tức nổi trận lôi đình, tiến lên chính là một cước, đem trinh sát đạp lăn trên mặt đất. Ngươi còn chọc ở trong này làm cái gì? Không nghe thấy bản tướng quân lời nói sao? Còn không mau đi truyền lệnh. Trinh sát từ dưới đất bò dậy, chạy tới chở mình lên ngựa, phóng ngựa mà đi. Trong thành, tiếng giết rung trời. Trên đường phố, máu chảy thành sông, chồng thi như núi. Cả tòa Kỳ Mục thành biến thành nhân gian luyện ngục. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, nghe nóng buồn nôn. Tình hình chiến đấu hoàn toàn là thiên về một bên. Nam Việt vốn là tiếp vào rút quân mệnh lệnh, kết quả chưa kịp rút, bị Ninh An quân đánh trở tay không kịp, thương vong thảm trọng, sĩ khí đê mê tới cực điểm. Binh bại như núi đổ, trên chiến trường chỉ cần xuất hiện thế yếu, nếu không có Ninh Thần hoặc là Khang Lạc loại này lấy uy định công, uy trấn tam quân người đến chỉ huy, rất khó xoay chuyển cục diện. Nam Việt tướng sĩ sĩ khí đê mê, sớm đã sinh lòng e ngại. Bộ binh, kỵ binh, cung tiễn thủ, loạn cả một đoàn, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kích. Ninh An quân càng là tại trong quân địch mạnh mẽ đâm tới, bọn hắn liền đơn giản nhất trận hình đều không thể tạo thành. Nhất là đại huyền tướng sĩ hô to, trước hừng đông sáng không phong đao. Không chỉ là hô, bọn hắn chính là làm như vậy. Không có cái gì người đầu hàng không giết vừa nói, chỉ cần đụng phải, ngươi không chết thì là ta vong. Đại huyền tướng sĩ tại Ninh An quân cùng mạch đao quân dưới sự dẫn đầu, càng đánh càng hăng, Nam Việt tướng sĩ bị giết sợ mất mật, sắp đứt cả tim gan. Chiến cuộc ngay từ đầu liền đã được quyết định từ lâu. Đây cũng không phải là tác chiến. Đối với sĩ khí đê mê, sợ đầu sợ đuôi Nam Việt tướng sĩ đến nói, đây chính là một trận đơn phương đổ sát. Trên cổng thành, một thân nền đen ngân áo mãng bào Ninh Hận, chống kiếm mà đứng. Hắn không thích xuyên kim giáp, đầu tiên là quá rêu rao, dễ dàng bị địch nhân để mắt tới. Thứ hai, là mặc rất không thoải mái. Mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm trong thành phương hướng, lạnh nhạt nói, Khang Lạc này sẽ cũng đã ngủ à? Không biết nhưng có làm ác mộng. Lúc này, ở xa Tương Châu Khang Lạc, thật đúng là theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đột nhiên ngồi dậy, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán say sưa. Hắn vừa rồi làm một cái rất đáng sợ mộng, hắn mơ tới Ninh Thần xuất quân giết tiến vào Nam Việt hoàng thành, còn làm mặt của hắn mạnh lên hắn ái mộ Khang quân chúa. Khang Lạc từ trên giường xuống tới, đi qua rót chén trà lạnh rót mấy ngụm. Ai ngờ không những không có an tâm, ngược lại trong lòng càng ngày càng hoảng. Bên này, Ninh Thần nhưng không biết hắn một câu thành sấm. Hắn nhìn về phía nơi xa ngay tại bận rộn Lôi An, hô một tiếng. Lôi An chạy tới, túi người nói, vương gia có gì phân phó? Ninh Thần nói, đại quân bây giờ đã toàn bộ vào thành, ngươi dẫn người đi một chuyến phủ thành chủ, nếu là không ai, trực tiếp đi cửa thành đông giúp Nguyệt tướng quân. Lôi An do dự một chút, cái kia vương gia an toàn, lưu mười mấy 20 người là được, còn lại ngươi toàn bộ mang đi. Bây giờ trong thành này cơ hồ đều là chúng ta người, an toàn của ta ngươi không cần lo lắng, mau đi đi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lôi An lưu lại 20 cái Ninh An quân phụ trách bảo hộ Ninh Thần, sau đó mang còn lại hơn 1000 Ninh An quân thẳng đến phủ thành chủ. Nhưng khi hắn đi tới phủ thành chủ, lại vô hụt. Khang xả thân đã mang thân quân, áp tải 20 mấy cỗ xe ngựa vàng bạc tài bảo rời đi. Nhanh, tăng thêm tốc độ, tất cả nhanh lên một chút, phía trước chính là cửa thành đông. Trên đường, Khang xả thân không ngừng thúc giục. Chỉ cần ra cửa thành đông, một đường hướng đông bắc phương hướng, 7 ngày liền có thể đến Bích Lạc thành. Nhưng khi hắn đuổi tới cửa thành đông, xa xa liền nghe đến gây mũi mùi máu tươi. Đến phụ cận, phát hiện phơi thây đầy đất. Khang xả thân sắc mặt đổi biến, không đợi hắn lấy lại tinh thần, chênh chênh tiếng vó ngựa vang lên. Một người mặc ngân giáp, tay cầm ngân thương nữ tướng, mang một chi đội ngũ theo cửa thành trong động đi ra. Cùng lúc đó, trên cổng thành, bóng người đông đảo, vô số tướng sĩ dương cung cài tên, nhắm ngay bọn hắn. Nguyệt Tòng Vân phóng ngựa tiến lên, nghiêm nghị quát hỏi, người đến người nào? Khang Xả Thân nhìn một chút chính mình 3.000 thân quân, lại nhìn về phía đối diện cái kia đón gió pháp phối Ninh An quân quân kỳ, sắc mặt trắng bệnh. Công thành thời điểm, Ninh Thần liền định ra sách lược. Một khi vào thành, Nguyệt Phong Vân lập tức dẫn đầu 2.000 Ninh An quân, thẳng đến cửa thành đông. Nô Thiết Trụ dẫn đầu 2.000 Ninh An quân, thẳng đến cửa thành bắc. Bởi vì chỉ có theo hai cái này cửa thành ra ngoài, tài năng trốn về Bích Lạc thành. Nguyệt Phong Vân thấy đối phương lâu không đáp lời, cũng lời lời vô ích, nghiêm nghị nói, Ninh An quân nghe lệnh, theo ta xung phong. Thiết kỵ tranh tranh. Nguyệt Phong Vân dẫn đầu Ninh An quân bắt đầu xung phong. Khang Xả Thân sắc mặt trắng bệnh, nghiêm nghị nói, lên cho ta, cản bọn họ lại. Khang Xả Thân thân quân coi như có huyết tính, phóng ngựa xông ra, chính diện nên địch. Nguyệt Phong Vân cười lạnh một tiếng, Ninh An quân, phát hỏa thương. Xông lên phía trước nhất Ninh An quân bưng lên súng kiếp, theo Nguyệt Phong Vân ra lệnh một tiếng, nổ súng. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng vang lên, như lôi đỉnh thanh âm, oanh minh điệt hai. Xông lại Khang Xả Thân thân quân, trên thân nổ tung từng đoàn huyết hoa, như sau sủi cảo như theo trên lưng ngựa ngã xuống đến. Người phía sau thấy cảnh này, sinh lòng kiếp đảm, cũng không chờ bọn hắn phản ứng, dây đặc tiếng súng vang lên lần nữa. Khoảng cách của song phương không xa, cho nên thả không được mấy thương. Rất nhanh, song phương tựa như hai cỗ dòng lũ va chạm vào nhau, lánh giáp lá cả. Khang Xả Thân thân quân sâu sắc cảm nhận được Ninh An quân đáng sợ, cái kia kỳ quái binh khí giáng xuống, bọn hắn bội đao căn bản ngăn không được, cơ hồ đều là đao hủy người vong. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, làm cho người đáy lòng phát lạnh. Chương 1085, giết qua đầu chương 1085, giết qua đầu Khang Xả Thân mặt mo trắng bệnh như tờ giấy, hắn bắt đầu hối hận đem phủ thành chủ thứ đáng giá mang đi. Nếu là ngay từ đầu liền rút lui, không cho Ninh An quân ngăn chặn cửa thành cơ hội, liền sẽ không có trước mắt một màn này. Lần này tốt, đồ vật mang không đi, nói không chừng còn muốn đem mạng nhỏ lưu tại nơi này. Rút, mau bỏ đi. Nhìn xem Ninh An quân như chém dưa thái rau đổ sát thân binh của mình, Khang Xả Thân điên cuồng mà gào thét lớn rút lui. Nếu như bây giờ rút lui đi cửa thành bắc, nói không chừng còn có cơ hội đào tẩu. Nguyệt Phong Vân một thương đem một cái quân địch binh sĩ đâm giết, cười lạnh nói, muốn đi. Toàn bộ Kỳ Mục thành đều là ta đại viện tướng sĩ, ngươi trừ chết, không đường có thể trốn. Rút, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Nguyệt Phong Vân lời nói Khang Xả Thân căn bản nghe không vào, cầu sinh dục vọng để hắn mang một bộ phận thân quân bắt đầu rút lui. Cái kia hai mươi mấy cỗ xe ngựa vàng bạc tài bảo lúc này với hắn mà nói đã không trọng yếu. Giá, giá, giá. Thiết kỵ tranh tranh. Khang Thịnh người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, lập tức mặt xám như tro. Chỉ thấy một đội nhân mã đánh lấy Ninh An quân quân kỳ, thẳng đến bọn hắn mà đến. Đường lui của bọn hắn bị triệt để phá hỏng. Người tới chính là Lôi An. Lôi An cũng không lời vô ích, trực tiếp hạ lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Khang Xả Thân thân quân, căn bản ngăn không được Ninh An quân tiền hậu giáp kích. Lôi An để mắt tới Khang Xả Thân. Trong tay hắn thép vân tay mang tiếng xé gió rơi xuống, đem một cái Nam Việt binh sĩ đầu đập náo loạn, sau đó thép vân tay như thiểm điện hướng Khang Xả Thân đâm ra. Nguyệt Phong Vân thấy thế hô to, Lôi tướng quân, thủ hạ lưu tình. Người này còn hữu dụng, bắt sống. Lôi An ngơ ngác một chút, động tác trên tay cũng đi theo dừng một chút. Khang Xả Thân lại thừa cơ một đao hướng Lôi An bổ tới. Lôi An trong tay thép vân tay đổi đâm bị cản. Ken một tiếng, trường đao chạm tại thép vân tay bên trên, trực tiếp bị bắn ra. Khang Xả Thân chấn động đến hổ khẩu nhói nhói. Hắn cúi đầu xem xét, trên lưới đao đúng là toát ra một đạo khe. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lôi An trong tay thép vân tay đã chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên, vang lanh thanh âm vang lên, dám động, chết. Chém giết, dòng dã tiếp tục một đêm. Bởi vì Ninh Thần mệnh lệnh là, trước hừng đông sáng, đao không vào vỏ. Kỳ Một thành phố lớn ngõ nhỏ, trồng thi như núi, mặt đất phiến đá đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, trong không khí mùi máu tươi khiến người nghe nóng buồn nôn. Toàn bộ Kỳ Một thành biến thành nhân gian luyện ngục. Kỳ Một thành mất tính, một đêm này trôi qua run như cầy sấy. Bọn hắn cũng trải nghiệm một lần đại huyền trọng châu, Dương Châu bị Khang Lạc chiếm lĩnh về sau. Bách tính hoảng sợ không chịu nổi một ngày tư vị. 50.000 Nam Việt đại quân bị giết chỉ còn hơn một vạn. Cái này càng nhiều vạn Nam Việt tướng sĩ dọa điên. Nói dọa điên cũng không phải nói đùa, là có người thật dọa điên. Trên chiến trường thảm thiết, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận, người bình thường nhìn một chút liền có thể bị hủ chết. Lên chiến trường, ngươi không chết thì là ta vong, hoặc là dã thú khát máu, hoặc là bị tàn sát gia súc. Quân địch dọa điên, đại huyền tướng sĩ đều nhanh mà chết. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặt trời tại sao vẫn chưa ra? Linh Thần nói qua, nhìn thấy tia nắng đầu tiên, đao mới có thể vào vỏ, đình chỉ giết chóc. Đại huyền tướng sĩ nghe lệnh, vương gia có lệnh, canh giờ đã đến, nhưng đình chỉ giết chóc. Nam Việt binh sĩ nghe, vương gia nhà ta nhân tử, người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Lính liên lạc phóng ngựa chạy như điên, truyền đạt Linh Thần mệnh lệnh. Đây đối với Nam Việt binh sĩ đến nói, quả thực chính là tin mừng. Linh Thần lúc này người tại phủ thành chủ, kỳ thật chém giết sớm nên kết thúc. Linh Thần nói chính là trước hừng đông sáng, đao không vào vỏ. Nhưng hôm nay là trời đầy mây, An Ninh Thần cũng là nhìn sân nhỏ bóng mặt trời mới ý thức tới đã giờ thịnh. Bóng mặt trời là cái thế giới này tính giờ dụng cụ. Giờ thịnh cũng chính là hơn 8 giờ sáng. Thời gian này, đừng nói tia nắng đầu tiên, mặt trời đều triệt để dâng lên. Bởi vì là trời đầy mây nguyên nhân, bọn hắn giết qua đầu. Phủ thanh chủ, phòng giữa. Ninh Thần đánh giá một tấm quấn nhánh sen văn cái bàn, đưa tay sờ sờ, đây cũng là tử đàn a. Còn có những này cái ghế, cái kia bàn thờ, cũng là tử đàn a. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, không sai, đều là gỗ tử đàn chế tạo. Linh Thần sợ hãi thán phục, thật xa xỉ a, khó trách gọi Kỳ Mục thành. Dùng tử đàn chế tạo như thế lớn cái bàn, còn có nguyên bộ cái ghế, ta chỉ trong cung gặp qua. Đại Huyền Kinh thành quan to hiền quý, môn phiệt sĩ tộc, trong nhà sợ là đều không có đồ tốt như vậy. Tiêu Nhan Tịch cười nói, có cũng không dám dùng à, dùng so trong cung đồ vật còn tốt, đây chính là tội khi quân, ai dám à. Linh Thần giật mình, chợt cười nói cũng đúng. Tiểu Tịch Tịch, những vật này quay đầu đều để người trở về Đại Huyền đi. Thứ đáng giá đều trở về đi. Tiêu Nhan Tịch đang muốn mở miệng, bên ngoài vang lên Viên Long cầu kiến thanh âm. Tiến đến, Viên Long sải bước đi vào. Tham kiến bước ra, đứng lên mà nói. Linh Thần rót chén trà, chờ Viên Long sau khi đứng dậy đưa cho hắn. Đà tạ vương gia. Viên Long cũng là thật khác, từ ngực hai ngụm đem nước trà uống sạch. Linh Thần thấy thế, dứt khoát đem ấm trà đưa cho hắn, chính mình ngược lại. Vừa uống vừa nói, trong thành tình huống như thế nào? Viên Long cung kính nói, về vương gia, chúng ta người đang đánh quét chiến trường, chiến tổn tình huống còn không có thống kê đi ra. Thô sơ giản lược đoán chừng, Nam Việt đại quân tử vong người đến qua 30,000, còn lại đều đã bỏ vũ khí đầu hàng. Những tù binh này đang đánh quét chiến trường. Linh Thần hơi gật đầu, nói, Khang Lạc tù binh ta Đại Huyền 100,000 tướng sĩ, đem hắn chia 3 phần, nghe nói Kỳ Mục thành có 30,000 tù binh, nhưng có manh mối. Viên Long nuốt một cái khỏe miệng bởi vì uống đến quá gấp tràn ra tới nước trà, đội văn nói, mặt tướng chính là vì chuyện này đến đây. Cái kia 30,000 tù binh, căn bản không ở trong thành. Linh Thần giật mình, hỏi, ở đâu? Mặt tướng thẩm vấn một cái Nam Việt tướng lĩnh mới biết được, cái kia 30,000 tù binh đều tại Kỳ Mục thành hướng bắc 200 dặm xứ quận mỏ. Linh Thần con mắt nhắm lại, quận mỏ. Viên Long nói, kia là một tòa quan sát, 30,000 tù binh đều ở nơi đó. Linh Thần hỏi, có bao nhiêu Nam Việt binh sĩ trông coi? Viên Long nói, 5,000 binh mã. Linh Thần suy tư một lát, nói, lưu lại 20,000 Nam Cảnh quân nhìn xem những tù binh kia quét dọn chiến trường, Linh An quân cùng Mạch Đao quân lui ra chiến trường, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác, phong tỏa tứ phương cửa thành, đầu tường bố trí cung tiễn thủ, một cái bồ câu đều không cho phép thả ra. Viên Long túi người, nói, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần phất phất tay, nắm chặt đi làm. Vâng. Viên Long để bình trà xuống cùng chén trà, quay người nhanh chân rời đi. Viên Long vừa đi không có một lát, Lôi An cầu kiến. Tiến đến. Lôi An mang mấy cái Ninh An quân binh sĩ, áp lấy một người đi đến. Hành lễ về sau, Lôi An nói, vương gia, người này gọi Khang Sát Hân. Linh Thần tiếp lời đầu, thành viên hoàng thất. Lôi An ngơ ngác một chút, chợt gật đầu, chính là, hắn chính là Kỳ Mục thành thủ tướng. Không ra vương gia đoán, gia hỏa này quả nhiên dự định theo cửa thành đông đảo tẩu, bị nguyệt tướng quân cho chặn đứng. Chương 1086, mông ngựa công phu xuất thần nhập hóa. Chương 1086, mông ngựa công phu xuất thần nhập hóa. Linh Thần đánh giá Khang Sát Thân, ngươi là Nam Việt thành viên hoàng thất. Khang Sát Thân hỏi ngược lại, ngươi chính là Linh Thần. Lôi An một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, nổi giận nói, ngươi thì tính là cái gì, dám gọi thẳng vương gia tục danh. Khang Sát Thân trợn mắt nhìn, cả giận nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, mơ tưởng nhục nhã ta. Linh Thần nghe nhạc, hắn nhịn không được giễu cợt nói, tướng bên vua, xem ra ngươi còn không có nhận rõ tình huống a. Khang Sát Thân mặc dù bị hai cái Ninh An quân binh sĩ nhấn ngược lại quỳ ở trước mặt Linh Thần, nhưng lại cao ngạo ngẩng đầu lên, nói quát mà không biết được nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, nhất thời thành bại không đủ để luận anh hùng. Linh Thần lần nữa bị chọc cười. Hắn phất phất tay, nói, cho nên nói, ngươi không sợ chết. Khang Sát Thân cao ngạo ngẩng đầu lên, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Ta Nam Việt binh sĩ liền không có sợ chết cũng không phải là Nam Việt binh sĩ. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, tiểu tử một bộ, ngươi muốn thi nghiên cứu a. Bất quá, bổn vương rất thưởng thức ngươi không sợ sinh tử dũng khí. Dạng này, bổn vương cho ngươi cái. Tại Khang Sát Thân trong ánh mắt mong đợi, Linh Thần lạnh lùng phun ra hai chữ: "Thông quái." Khang Sát Thân biểu lộ phút chốc cứng đờ, người đều đốc. Hắn còn tưởng rằng Linh Thần muốn cho hắn một cơ hội, không nghĩ tới là cho hắn một thông quái. Linh Thần khoát khoát tay, "Lôi An, kéo ra ngoài giết." "Vâng." Lôi An túi người lĩnh mệnh, chợt phất phất tay, đem hắn kéo ra ngoài. Mấy cái Ninh An quân binh sĩ đang muốn đem Khang Sát Thân kéo ra ngoài, đã thấy gia hỏa này lập tức thấp một mực đầu ngẩng cao sọ, hai mắt đỏ lên tiếng khóc lớn. Khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đem Linh Thần đều nhìn ngốc. Khang Sát Thân một bên khóc một bên cầu xin tha thứ, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng à, cầu vương gia khai ân, lưu ta một cái mạng chó. Linh Thần, ngươi không phải nói Nam Việt binh sĩ không sợ chết sao? Khang Sát Thân một bên khóc một bên nói, kỳ thật ta không tính là thuần chủng Nam Việt người, mẫu thân của ta là đưa đến Nam Việt hòa thân An Quốc công chúa, trên người ta giữ lại một nửa An Quốc máu, cho nên ta sợ chết, cầu vương gia khai ân. Linh Thần ngơ ngác một chút, hắn nhớ tới đến, An Quốc là sát bên Nam Việt một cái tiểu quốc. Linh Thần nhìn về phía Lôi An, hai người đều không nín được cười ra tiếng. Gia hỏa này có chút ý tứ. Linh Thần cười nói, tốt, cái kia giết ngươi trước đó thả, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Khang Sát Thân hô to, đa tạ vương gia khai ân. Tại hạ thường xuyên tiện tay xuống tướng sĩ nói, vương gia văn vô song, võ vô địch, chính là trích tiên lâm phạm, là không thể chiến thắng. Vương gia muốn hỏi cái gì cứ hỏi, tại kế tiếp định biết gì nói đấy. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này chẳng những là cái hy tinh, còn là cái đinh hót. Ngươi cùng Khang Lạc là quan hệ như thế nào? Theo bối phận, hắn gọi ta một tiếng thúc. Khang Sát Thân nói, mặt mũi tràn đầy phẫn uất, nhưng không phải thân, vương gia minh giám. Mà lại tiểu tử này cho tới bây giờ không có kêu lên ta thúc, ta không có chút nào thích hắn, tiểu tử này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Ta một mực tiện tay xuống tướng sĩ nói, Khang Lạc tiểu tử này dám cùng vương gia ngươi là địch, đó chính là muốn chết. Linh Thần một chán dây đen, gia hỏa này rất có ý tứ. Khang Sát Thân cùng bổn vương nói một chút Bích Lạc thành cùng Nam Việt hoàng thành binh lực bố trí tình huống. Khang Xả thân vội vàng nói, Bích Lạc thành chỉ có 10,000 chú quân, liền đóng quân ở trong thành, phụ trách thủ hộ tứ phương cửa thành. Hoàng thành lúc đầu có 100,000 hộ thành quân, nhưng Khang Lạc mang đi 40,000, còn có 60,000. Cái này 60,000 hộ thành quân, 20,000 phụ trách thủ vệ hoàng cung. Còn lại 40,000 liền đóng quân ở trong hoàng thành, đại doanh tới gần cửa thành đông. Linh Thần hơi gật đầu, nếu như là dạng này, vậy hắn một đường đánh vào Nam Việt hoàng thành cũng không có cái gì trở ngại. Khang Xả thân mặt mũi tràn đầy định nội, vương gia, có muốn hay không ta giúp ngươi họa trương Bích Lạc thành cùng hoàng thành bản đồ địa hình? Linh Thần suy tư một chút, vừa cười vừa nói, người bán Nam Việt thế nhưng là tận hết sức lực à. Khang Xả thân nghĩa chính ngôn từ nói, có thể vì vương gia hiệu lực, kia là vinh hạnh của tại hạ. Lại nói, ta không tính là thuần chủng Nam Việt người. Nam Việt lâu dài ước hiếp An Quốc, năm đó còn bức ta mẫu thân đến hòa thân, ta đã sớm nhìn Nam Việt hoàng thất khó chịu. Lôi An nhịn không được nói, mẫu thân ngươi không đến Nam Việt hòa thân, trên đời này liền sẽ không có ngươi. Khang Xả thân giật mình, vậy ta mặc kệ, dù sao ta chính là hận Nam Việt. Mẫu thân của ta qua đời thời điểm, muốn trở về cố thổ đều thành hy vọng xa vời. Linh Thần cười cười, nói, Lôi An, đi lấy giấy bút đến. Vâng. Thừa dịp Lôi An đi lấy giấy bút thời điểm, Linh Thần hỏi, Khang Xả thân, nghe nói các ngươi Nam Việt có cái gì khang của chúa, danh xưng Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, liền Khang Lạc đều yêu mà không được, dung mạo của nàng có phải là thật hay không rất đẹp? Khang Xả thân không hề nghĩ ngợi, liên tục gật đầu, theo bối phận, cũng cưng phải gọi ta một tiếng thúc. Bất quá dung mạo của nàng thật rất đẹp, đẹp như tiên nữ. Khang Lạc đích xác rất ái mộ cục cưng, nhưng cục cưng làm sao có thể coi trọng hắn cái đầu người này mặt chó đồ chơi. Tại hạ cảm thấy, chỉ có giống vương gia như thế anh minh thần võ, tuấn mỹ vô song người, mới có tư cách có được cục cưng mỹ nhân như vậy, Khang Lạc tính là thứ gì? Cho vương gia sách dạy cũng không xứng. Linh Thần một chán dây đen, gia hỏa này công phu định hót thật sự là xuất thần nhập hóa, há mồm liền đến. Cục cưng. Linh Thần thần sắc cổ quái, các ngươi Nam Việt đệ nhất mỹ nhân gọi Khang Bảo Bảo a? Khang Xả thân gật đầu. Đại danh. Khang Xả thân nói, vâng. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, thật tốt một cô nương, còn là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, đại danh cứ gọi là cục cưng. Hắn đã bất lực chửi bậy. Linh Thần đang muốn hỏi cái này Khang Bảo Bảo có hay không tại Nam Việt hoàng thành thời điểm. Tiêu Nhan Tịch từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một bát cháo nóng. Linh Lang, ngươi từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ đều không có lo lắng ăn cái gì, uống trước chén cháo đi. Tiêu Nhan Tịch đi tới, đem chén cháo đưa cho Linh Thần, liếc mắt nhìn Khang Xả thân, thuận miệng hỏi một câu, người kia là ai? Linh Thần tiếp nhận chén cháo, cười nói, hắn là Kỳ Mục thành thủ tướng, gọi Khang Xả thân. Thật có ý tứ một người. Khang Xả thân nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, mặt mũi tràn đầy kinh diễm, vương gia, vị này là Vương Phi à? Linh Thần cười ừ một tiếng. Khang Xả thân mặt mũi tràn đầy định nội, vương gia có phúc lớn, cũng chỉ có như vậy dung mạo như thiên tiên mỹ nhân, tài năng xứng với anh minh thần võ vương gia ngài. Tại hạ dám sở lấy lương tâm nói, luận mỹ mạo, ta Nam Việt đệ nhất mỹ nhân đều không kịp Vương Phi. Linh Thần nhịn không được cười ra tiếng, sau đó nói với Tiêu Nhan Tịch, thế nào? Có phải là rất có ý tứ? Gia hỏa này công phu định hót há mồm liền đến, có thể xưng đăng phong tạo cực, không người có thể so sánh. Tiêu Nhan Tịch lại là chân mày cau lại, Linh Lang nói hắn gọi Khang Xả thân. Linh Thần gật đầu. Tiêu Nhan Tịch trầm giọng nói, cái kia lấy giết người vì vui, thích ăn thịt người Khang Xả thân. Linh Thần sắc mặt có chút trầm xuống, giết người vì vui, thích ăn thịt người. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, gương mặt xinh đẹp hàm sát, cả giận nói, nếu là Nam Việt hoàng thất cái kia Khang Xả thân, kia liền không có sai. Người này chính là cái chính cống xuất sinh, nói là xuất sinh đều sỉ nhục xuất sinh. Chương 1087, kém chút bị vỗ nông ngựa choáng. Chương 1087, kém chút bị vỗ nông ngựa choáng. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy định nọ Khang Xả thân, nghe tới Tiêu Nhan Tịch lời nói, ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh như rắn độc. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên tránh thoát hai cái Linh An quân kiềm chế, tay như ứng chảo, như thiểm điện chụp vào Tiêu Nhan Tịch cổ. Linh Thần sầm mặt lại, thư lạnh một tiếng, vung tay ở giữa, trong tay chén cháo mang tiếng xé gió bay ra, phát sau mà đến trước, bình một tiếng, chén cháo đánh trúng Khang Xả thân mặt. Theo chén cháo vỡ vụn, Khang Xả thân hét thảm một tiếng, cả người ngửa mặt ngã quỵ, hai tay bụng mặt lăn lộn đầy đất, đỏ thắm máu tươi thuận khe hở chảy ra. Chén cháo mảnh vỡ cắt vỡ mặt của hắn, trong chén cháo nóng để mặt của hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đau đớn khó nhịn. Hai cái Ninh An quân binh sĩ tiến lên, gắt gao đè lại Khang Xả thân. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ngươi không sao chứ? Tiêu Nhan Tịch nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật coi như Linh Thần không xuất thủ, chính nàng cũng có thể né tránh. Linh Thần giơ tay lên một cái, đem hắn cho ta dựng lên đến. Hai cái Ninh An quân binh sĩ đem Khang Xả thân dựng lên. Linh Thần đi qua. Phanh phanh phanh. Liên tiếp vài cái trọng quyền đánh vào Khang Xả thân trên bụng. Sau đó một cái thẳng đạn. Khang Xả thân trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, hai cái Ninh An quân binh sĩ đều kém chút bị mang bay ra ngoài. Phình một tiếng, Khang Xả thân đập xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không ngừng nôn ra máu. Linh Thần vẫy tay, hai cái Ninh An quân binh sĩ đem Khang Xả thân kéo đi qua. Bạch. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang chợt hiện. Linh Thần kiếm trực tiếp đâm xuyên Khang Xả thân bàn tay, sau đó đông nhiên một cái, xinh xinh quét xuống tới một khối huyết đục. Cái tay này chính là vừa rồi bắt Tiêu Nhan Tịch cái tay kia. A. Khang Xả thân phát ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh. Linh Thần cười lạnh hỏi, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Là muốn thương tổn nữ nhân của ta sao? Nói, trong tay kiếm hướng đằng sau kéo một phát, trực tiếp đem Khang Xả thân tay cắt thành hai nửa. Khang Xả thân đau đến chết đi sống lại, phát ra thảm thiết đau đớn, đều không giống như là người âm. Đúng lúc này, Lôi An mang tới bút mực giấy nghiên. Nhìn thấy Khang Xả thân thảm trạng, không khỏi khẽ giật mình. Vương gia, xảy ra chuyện gì rồi? Không phải nói để Khang Xả thân họa Bích Lạc Thành cùng Nam Việt Hoàng Thành bản đồ địa hình sao? Làm sao nắm tay cho phế rồi? Linh Thần lạnh nhạt nói, gia hỏa này kém xa mặt ngoài đơn giản như vậy. Nói, nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch đi tới, nhìn xem Khang Xả thân, các ngươi khả năng không biết, cái này Khang Xả thân, phụ thân là Nam Việt thân vương, mẫu thân là An Quốc công chúa. Khang Xả thân có hai tên biến thái ham mê, một cái là giết người tìm niềm vui, một cái là thích ăn thịt người. Hắn thích nhất làm chính là để một đám người chém giết lẫn nhau, những người này có thể là phổ thông bách tính, cũng có thể là tù binh, nhưng cuối cùng chỉ có một cái có thể còn sống sót. Mà sống sót đến người này, sẽ bị hắn ăn hết. Bởi vì thân phận của hắn đặc thù, mặc dù xuất sinh không bằng, nhưng Nam Việt hoàng thất vì mặt mũi, sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì hắn ché lấp, cho nên có rất ít người biết hắn làm nhiệt. Người này, đối đầu Ti Nhan uốn gối, đối với xuống tàn nhẫn đến cực điểm. Quả thực chính là xuất sinh bên trong xuất sinh. Linh Thần cùng Lôi An nhìn nhau, Khang Xả thân Ti Nhan uốn gối bọn hắn vừa rồi đã linh giao qua. Linh Thần mới vừa rồi bị Khang Xả thân vỗ ngông ngựa choáng, cảm thấy cái này Khang Xả thân có chút ý tứ, nói chuyện lại dễ nghe, còn nghĩ lưu hắn một mạng tới. Nếu không phải Tiêu Nhan Tịch, hắn kem chút liền thả một cái ác ma. Khang Xả thân ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Tiêu Nhan Tịch. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Linh Thần cảm xúc biến hóa, nếu không phải nữ nhân này làm dối, hắn nhất định có thể giữ được tính mạng. Làm Tiêu Nhan Tịch nói ra hắn biến thái ham mê thời điểm, hắn liền biết muốn chuyện xấu. Cho nên, hắn nghĩ đến bắt Tiêu Nhan Tịch làm con tin. Nhưng hắn đánh giá thấp Linh Thần thân thủ. Linh Thần nheo mắt lại nhìn chằm chằm Khang Xả thân, có thể a, trình diễn không tệ. Thật sự là thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi, bổn vương kém chút liền bị ngựa của ngươi cái dám đập choáng. Lôi An, đem hắn kéo ra ngoài, lăng trì xử tử. Khang Xả thân tại chỗ liền sụp đổ, kêu khóc nói, vương gia khai ân, cầu vương gia cho ta một thông khoái, cầu vương gia giờ cao đánh khẽ. Hắn hiện tại đã không cầu mạng sống, chỉ cầu chết thông khoái. Linh Thần mặt không biểu tình phất phất tay. Lôi An trầm giọng nói, đem hắn kéo ra ngoài. Khang Xả thân bị cưỡng ép kéo xuống. Linh Thần nhìn xem trên mặt đất mảnh vỡ, lắc đầu nói, đáng tiếc một bát cháo. Tiêu Nhan Tịch khẽ cười nói, chờ một chốc lát, ta lại đi cho ngươi mang một bát. Linh Thần ừ một tiếng. Tiêu Nhan Tịch quay người rời đi. Không bao lâu, Tiêu Nhan Tịch một lần nữa bưng tới một bát cháo, còn có một chút ăn uống. Linh Thần ăn uống no đủ, một đêm chưa ngủ, có chút mệt. Hắn tìm cái gian phòng, nói là hơi híp mắt một hồi, kết quả chờ tỉnh ngủ đều buổi chiều. Linh Thần từ trong phòng đi ra, phân phó canh giữ ở cổng Ninh An quân binh sĩ, đi đem viên tướng quân cho bổn vương tìm đến. Bổn vương tại phòng giữa chờ hắn. Vâng. Một cái Ninh An quân binh sĩ chạy như bay. Linh Thần đi tới phòng giữa, uống một chén trà, chờ một hồi, Viên Long vội vàng chạy đến. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ. Nghỉ ngơi tốt sao? Viên Long túi người nói, đa tạ vương gia quan tâm, mặt tướng nghỉ ngơi tốt. Vậy là tốt rồi. Viên Long, ngươi dẫn đầu 5,000 Ninh An quân, lập tức xuất phát, đi một chuyến phía Bắc quan sát, đem cái kia 30,000 tù binh cứu ra. Viên Long túi người lĩnh mệnh, mặt tướng, tuân lệnh. Phía Bắc quan sát từ Nam Việt 5.000 nhân mã trông coi, Viên Long dẫn đầu 5,000 Ninh An quân tiến đến giải cứu tù binh, dễ như trở bàn tay. Linh Thần suy tư một chút nói, đêm nay ta sẽ xuất quân thẳng đến Bích Lạc Thành, ngươi đem những tù binh kêu cứu ra về sau, để cho bọn họ tới Kỳ Một Thành. Ngươi dẫn đầu Ninh An quân đến cùng ta tụ hợp. Viên Long túi người, vâng. Linh Thần nói, đi làm đi, cẩn thận một chút. Đúng rồi, quét dọn chiến trường do ai phụ trách? Viên Long nói, Tần Kiều cùng Trung Tu Văn. Linh Thần suy tư một chút, nói, ngươi để người thông báo hai người bọn hắn, để cho bọn họ tới thấy bổn vương. Vâng. Viên Long hành lễ sau đó xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Tần Kiều cùng Trung Tu Văn đến. Hai người này đều là Viên Long đề cử, Linh Thần để bạn tướng tài, năng lực xuất chúng, phụ trách chấn thủ Nam Cảnh. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, đứng lên mà nói, tạ vương gia. Đợi hai người đứng người lên, Linh Thần nói, chiến trường quét dọn thế nào rồi? Tần Kiều cúi người nói, về vương gia, thi thể quá nhiều, muốn quét dọn xong, sợ là đến buổi sáng ngày mai. Linh Thần hơi gật đầu, toàn tức nói, Tần Kiều nghe lệnh. Tần Kiều vội vàng nói, có mặt tướng. Tần Kiều, ngươi dẫn đầu 80,000 Nam Cảnh quân, từ đồng cửa thành mà ra, ở ngoài thành đóng quân, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đêm nay giờ hợi, chờ xuất phát. Tần Kiều cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nói tiếp, Trung Tu Văn, bổn vương cho ngươi lưu 20,000 đại quân. Khang Lạc từng bắt 100,000 Nam Cảnh quân vì tù binh, có 30,000 tại Kỳ Mục Thành, Viên Long đã dẫn người đi giải cứu. Qua ít ngày, những tù binh này liền sẽ trở lại Kỳ Mục Thành, những người này từ ngươi thống nhất thống lĩnh. Trung Tu Văn túi người, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nói, Trung Tu Văn, cho bổn vương xem trọng những cái kia Nam Việt tù binh. Mặt khác, tại bổn vương trở về trước, ta muốn ngươi đem Kỳ Mục Thành phá ba thước, thứ đáng giá tất cả đều đóng gói, chờ bổn vương trở về, toàn bộ trở về Đại Viên đi. Nhưng ghi nhớ, cướp bóc đốt giết đều có thể, nhưng duy chỉ có không thể gian dâm, đây là bổn vương danh giới cuối cùng, kẻ trái lệnh định trảm không dung tha, hiểu chưa? Trung Tu Văn túi người lĩnh mệnh, vương gia yên tâm, mặt tướng rõ ràng. Chương 1088, không muốn mạo hiểm. Chương 1088, không muốn mạo hiểm. Đêm đó giờ hợi, Linh Thần dẫn đầu Ninh An quân đi tới ngoài thành. 80,000 Nam Cảnh quân đã sớm chờ xuất phát. Không có dư thừa lời vô ích, Linh Thần trực tiếp hạ lệnh, xuất phát. Đại quân trùng trùng điệp lao tới Bích Lạc Thành. Theo Kỳ Mục Thành đến Bích Lạc Thành, 7 ngày liền có thể đổi tới. Bích Lạc Thành chỉ có 10,000 chú quân, không đủ gây sợ. Chân chính khó đối phó chính là Nam Việt Hoàng Thành hộ thành quân. Bình thường thủ hộ Hoàng Thành quân đội đều là tinh anh. Bất quá Ninh Thần cũng không phải rất lo lắng, Nam Việt Hoàng Thành mặc dù có 60,000 hộ thành quân, nhưng binh lực quá phân tán. Ninh Thần nghĩ đến Khang Lạc, gia hỏa này bây giờ đang làm gì đâu? Nếu như hắn biết mình đem hắn hang ổ móc, không biết sẽ là phản ứng gì. Hẳn là sẽ tức giận thổ huyết ba lita. Nếu như hắn biết mình đem hắn hang ổ móc, còn đem hắn ái mộ Khang Bảo Bảo bắt đi, có thể hay không tại chỗ tức chết. Ninh Thần nhớ Khang Lạc, mà Khang Lạc lúc này tại cùng Đức Đế cãi nhau. Thương Châu, phủ thành chủ, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Trương Thiên Luân, Tông Tư Bách, Khang Lạc, Khang Tiêu hai huynh đệ đều tại. Khang Lạc nhìn chằm chằm Trương Thiên Luân, sắc mặt tái xanh. Trương Thiên Luân, ta lặp lại lần nữa, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lâu như vậy, Linh Thần đại quân còn chưa tới Tương Châu, ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Ở trong đó khẳng định có quỷ. Ta cảm thấy Linh Thần nhất định là biết ta dẫn binh tiềm ẩn tại Tương Châu, cho nên mới hành quân chậm chạp, thậm chí án binh bất động. Hắn hiện tại không lùi không tiến vào, khẳng định là đang chờ viện quân. Nếu chúng ta hiện tại chủ động xuất kích, nhất định có thể nhất cử nuốt vào Linh Thần dưới trướng 150,000 đại quân. Nếu như chờ hắn điều đến viện quân, không may liền nên là chúng ta. Xem ra Khang Lạc đích thật là tức giận đến không nhẹ, gọi thẳng Đức Đế lại danh. Trương Thiên Luân mặt đen lên, nói: "Linh Thần làm người âm hiểm xảo trá, ngươi thế nào biết đây không phải hắn kế dụ địch? Nói không chừng hắn tại liền thiết tốt mai phục tại chờ lấy chúng ta. Lại nói, vạn nhất hắn căn bản không biết ngươi dẫn theo quân giấu tại Tương Châu đâu. Nếu chúng ta chủ động xuất kích, chẳng phải là bại lộ rồi?" Khang Lạc cả giận nói: "Ta dám cam đoan, Linh Thần khẳng định đã biết ta xuất quân giấu tại Tương Châu, không phải hắn vì sao qua Phong Lâm Hạp liền án binh bất động rồi? Hắn khẳng định là đang chờ viện quân a, nếu như chúng ta không chủ động xuất kích, chờ Linh Thần điều đến viện quân, người ta đều sẽ gặp nạn." Trương Thiên Luân nói: "Đây chỉ là suy đoán của ngươi." Lại nói: "Coi như Linh Thần biết ngươi dẫn theo quân giấu tại Tương Châu, vì sao không tuyển chọn lui binh đâu? Hắn khẳng định là đã sớm đào xong hố, chờ lấy chúng ta đi nhảy. Cho nên, chủ động xuất kích tuyệt đối không thể." Khang Lạc kém chút không có bị tức chết, hắn đều nghĩ đẩy ra Trương Thiên Luân đầu góc nhìn xem bên trong có phải là trang phân. Linh Thần bây giờ chỉ có 150,000 đại quân. Nếu là chủ động xuất kích, 28 vạn đại quân đối với 150,000, cho dù có Ninh An quân tại, hắn cũng có nắm chắc nhất cử đánh tan Ninh Thần đại quân. Nếu như chờ Ninh Thần viện quân đổi tới, kia không may chính là bọn hắn. Nhưng Trương Thiên Luân thằng ngu này, chết sống không đồng ý chủ động xuất kích. Kỳ thật Trương Thiên Luân cũng có chính mình suy tính. Đệ nhất, hắn hiểu rất rõ Ninh Thần, đối với Ninh Thần có bóng tối. Thứ hai, hắn hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm, vạn nhất đây thật là Ninh Thần kế dụ đi đâu. Hắn đợi tại Tương Châu, nếu là Ninh Thần xuất quân đến đánh, đánh không lại cùng lắm thì rút đến trên hải đảo đi. Nếu là chủ động xuất kích, đánh không lại muốn chạy đều chạy không được. Khang Lạc cố nén tức giận, liếc mắt nhìn Tông Tư Bách. Tông Tư Bách chậm rãi mở miệng: "Bệ hạ, ta cảm thấy Nam Việt Thái tử điện hạ nói không phải không có lý. Linh Thần xuất quân xuyên qua Phong Lâm Hạp, thiết kế đánh bại chúng ta 20,000 kỵ binh, bắt sống Bạch Giật Tiên cùng Trương Húc hai vị tướng quân. Linh Thần, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, ba người này đều xuất từ giám sát sở, thẩm vấn thủ đoạn không ai bằng. Bạch tướng quân cùng Trương tướng quân sợ là gánh không được bọn hắn thẩm vấn thủ đoạn. Cho nên, hắn khẳng định biết Nam Việt Thái tử xuất quân 150,000 tiềm ẩn tại Tương Châu. Hắn lúc này án binh bất động, khẳng định là biết không phần thắng, chờ lấy viện quân đến. Bệ hạ, lão thần cảm thấy, lúc này chủ động xuất kích mới là thượng sách. Chờ Ninh Thần viện quân đổi tới, khi đó chúng ta liền mất đi tiên cơ." Trương Thiên Luân có chút nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tông Tư Bách. Chính là vừa rồi Khang Lạc nhìn Tông Tư Bách thời điểm, cái kia có ẩn ý khác ánh mắt bị hắn phát hiện. Trương Thiên Luân sắc mặt khó coi, mặt lạnh lấy hỏi: "Tông Ái Khanh thật cảm thấy Nam Việt Thái tử nói đúng?" Tông Tư Bách vô ý thức trả lời: "Lão thần cảm thấy Nam Việt Thái tử phân tích rất có đạo lý." Trương Thiên Luân sắc mặt càng thêm khó coi, thanh âm ấm lãnh: "Phải không?" Tông Tư Bách thân thể run lên, ý thức được không thích hợp, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trương Thiên Luân, thấy đối phương sắc mặt âm lãnh dọa người, trong lòng đúng là sinh ra một hơi khí lạnh. Hán vội vàng nói: "Lão thần ngu dốt, suy nghĩ không đủ, một điểm kiến giải bộ về, để bệ hạ chê cười." "Bệ hạ anh minh thần võ, lão thần nghe bệ hạ." Hiện tại, Đông Cảnh đại quân còn chỉ nhận Trương Thiên Luân, bây giờ không phải là cùng hắn lúc trở mặt, Tông Tư Bách tự nhiên không dám lỗ mãng. Trương Thiên Luân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt theo Tông Tư Bách trên thân chuyển qua Khang Lạc trên thân, chậm rãi nói: "Chủ động xuất kích sự tình tạm thời gác lại, thời gian không còn sớm, chớ cũng mệt, Nam Việt Thái tử cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Khang Tiêu ngữ khí ấm lãnh: "Các ngươi cũng đừng quên, là các ngươi chủ động tìm kiếm chúng ta hợp tác, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, các ngươi lại e sợ chiến không tiến, bạch bạch bỏ lỡ chiến cơ. Như thế can đảm, sao phối cùng ta Nam Việt hợp tác?" Trương Thiên Luân liếc mắt nhìn Khang Tiêu, trầm giọng nói: "Làm càn, chấm trước mặt há lại cho người phách lối. Muốn không, chính các ngươi đi đánh. Nơi này là Tương Châu, cũng không phải Nam Việt. Hắn tự nhiên sẽ không sợ Khang Lạc." Khang Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Thiên Luân lạnh nhạt nói: "Chấm mặc dù bị Ninh Thần đuổi ra kinh thành, nhưng ngươi cái này Nam Việt thái tử, không phải cũng bị Ninh Thần đuổi ra đại viện Nam Cảnh, còn hao tổn 100,000 binh mã sao? Chấm hiện tại mặc dù ở chết một góc, nhưng ngươi Nam Việt cũng binh lực không đủ, chúng ta đồng bệnh tương liên, hợp tác là cả hai cùng có lợi cục diện, không tồn tại ai cầu ai. Các ngươi nếu là không nghĩ hợp tác, chấm cũng không miễn cưỡng. Các ngươi chủ động xuất kích, hoặc là về Nam Việt, chấm đều không ngăn. Đến nỗi liên thủ xuất kích, tiến đánh Ninh Thần, chấm không đồng ý. Các ngươi bại, còn có Nam Việt làm chỗ dựa, còn có tập hợp lại lực lượng. Chấm nếu là bại, liền cái gì cũng không có. Các ngươi chỉ cân nhắc chủ động xuất kích, cái kia chấm hỏi các ngươi, 28 vạn đại quân, căn bản giấu không được. Ninh Thần một khi phát hiện, lui về Phong Lâm Hạt, lấy hỏa pháo giữ vững miệng hẻm núi, chúng ta làm sao công đi qua?" Khang Lạc mấy người sửng sốt một chút, cái vấn đề này bọn hắn thật đúng là không có cân nhắc đến. Phong Lâm Hạp con đường chật hẹp, 28 vạn đại quân không có khả năng toàn bộ tiến lên, chỉ cần Ninh Thần giữ vững miệng hẻm núi. Đó chính là một người đã đủ giữ quân hải, vạn phu mạc địch của diện. Trương Thiên Luân nhìn xem mấy người phản ứng, cười lạnh nói, chờ các ngươi giải quyết cái vấn đề này, lại đến cùng chấm thương thảo chủ động xuất kích sự tình. Nói xong, chắp tay sau lưng đi ra đại điện. Đến ngoài điện, Trương Thiên Luân quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó vây gọi tới canh giữ ở cửa đại điện một cái vóc người cường tráng nam tử trung niên. Người này tên là Chu Hình, Trương Thiên Luân còn là thái tử thời điểm, Chu Hình chính là Đông cung hộ vệ, phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Trương Thiên Luân chạy nạn đến Tương Châu thời điểm, đem Chu Hình cũng mang đến. Chương 1089, thời cơ vừa đúng chương 1089, thời cơ vừa đúng Trương Thiên Luân lại một lần quay đầu liếc mắt nhìn đại điện, ánh mắt lấp loé. Hắn hạ giọng, phân phó Chu Hình, chấm rất thích hải tử, ngươi nhiều mang một ít người tay, đi một chuyến tướng phủ, đem Tông Ái Khanh hải tử tiếp đến, thả ở bên cạnh chấm nuôi mấy ngày này. Chu Hình ngơ ngác một chút, mọi người đều biết, hữu tướng Tông Tư Bách già mới có con, đối với đứa bé này coi như chân bảo. Ai nếu dám động đứa bé này, Tông Tư Bách không liều mạng với hắn mới là lạ. Nhưng Trương Thiên Luân lời nói chính là thánh chỉ, hắn lại không thể kháng chỉ, túi người nói, vâng, thần cái này liền đi làm. Nói xong, quay người bước nhanh rời đi. Chu Hình rời đi thời điểm trong lòng còn đang suy nghĩ, xem ra bệ hạ đối với hữu tướng không có trước kia như vậy tín nhiệm. Trước kia, bệ hạ đối với Tông Tư Bách là vô cùng tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không động đến hắn hài tử. Trương Thiên Luân đích xác không có trước kia như vậy tín nhiệm Tông Tư Bách, nhất là nhìn thấy Tông Tư Bách cùng Khang Lạc mắt đi mày lại thời điểm, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Trương Thiên Luân là cái cực kỳ tự tư bạc tình bạc nghĩa người, bằng không thì cũng sẽ không nhiều lần muốn chơi chết Ninh Thần. Kỳ thật hắn cùng trong lịch sử phần lớn hoàng đế, bọn hắn quan tâm là tự thân quyền uy cùng lợi ích, bọn hắn thần tử có thể là cái tham quan, là cái hạng người vô năng, nhưng nhất định phải kính sợ trung tâm hắn vị hoàng đế này. Sở dĩ dung không được Ninh Thần, là bởi vì Ninh Thần mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng không sợ hoàng quyền, chung cũng không phải hắn vị hoàng đế này, mà là thiên hạ bất tính. Từ xưa đến nay, có thể chứa đựng Ninh Thần loại này thần tử hoàng đế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ninh Thần chính là mạng chó tốt, gặp phải thiên cổ minh quân huyền đế, có thể khoan nhượng những gì hắn làm. Nếu là đổi lại cái khác hoàng đế, Ninh Thần coi như có bản lãnh đi nữa, cũng không sống tới hiện tại. Trương Thiên Luân để người đem Tông Tư Bách Hải tử tiếp vào bên người đến nuôi, cũng không phải là hắn nhiều thông minh, mà là hắn cảm giác được phản bội. Tông Tư Bách cùng Khang Lạc mắt đi mày lại, cái này khiến hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận khiêu khích. Hắn một mực làm Tông Tư Bách là bên cạnh hắn trung thành nhất chó, nhưng bây giờ con chó này vậy mà đối với người khác vẫy đuôi, đây là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ. Trương Thiên Luân bên này liền mình xuất hiện vấn đề. Linh Thần bên kia lại là hết thảy thuận lợi. Nhoáng một cái 5 ngày đi qua. Cùng ngày, đại quân dừng lại, hơi chút chỉnh đốn thời điểm, Viên Long dẫn đầu 5,000 Linh An quân chạy tới. Linh Thần trong liều lớn, hắn ép tay, ra hiệu Viên Long ngồi trò chuyện. Hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Viên Long gật đầu, nói, trông coi tù binh cái kia 5,000 Nam Việt nhân mã không chịu nổi một kích, nhưng chỉ cứu trở về không đến 20,000 người. Linh Thần sắc mặt có chút trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Viên Long nói, chúng ta người tại Quảng Mỏ làm lấy khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, Nam Việt người không để bọn hắn nghỉ ngơi, cũng không cho cơm ăn, phần lớn đều là tươi sống mệnh chết trên đói. Còn có cái kia Khang Xả Thân, cái kia 30,000 tù binh vừa tới kỳ mục thành thời điểm, Khang Xả Thân thường xuyên sẽ chọn ra mấy trăm người để bọn hắn chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể sống xuống tới một cái. Chỉ là xuất sinh này một cái, liền hại chết mấy ngàn người. Hiện tại cảm thấy, phanh thây xé xác, lăng chỉ xử tử đều là tiện nghi hắn. Linh Thần sắc mặt âm trầm, thật sâu thở dài. Chợt, âm thanh lạnh lùng nói, bút chứng này, Nam Việt phải trả. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Tốt, ngươi một đường buôn ba, chắc hẳn cũng mệt mỏi, đi về nghỉ, chúng ta tối nay xuất phát. Vâng. Viên Long lui xuống. Linh Thần cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ 7 thời điểm, đại quân cách Bích Lạc Thành không đủ 20 dặm. Đánh Bích Lạc Thành, theo Linh Thần, căn bản chính là lấy đồ trong túi. Không phải hắn cậy tài khinh người, thực tế là Bích Lạc Thành quá tốt đánh. Đệ nhất, Bích Lạc Thành chỉ có 10,000 chú quân. Thứ hai, Bích Lạc Thành kẹp ở Nam Việt Hoàng Thành cùng Kỳ Mục Thành ở giữa, tứ phương cửa thành ban ngày mở rộng. Thứ ba, bọn hắn căn bản cũng không biết Kỳ Mục Thành đã thất thủ. Cho nên, chỉ cần phái người làm bộ thương đội, khống chế cửa thành, sau đó liền có thể trực tiếp xuất quân đánh vào đi. Linh Thần để người đem Viên Long, Lôi An bọn người gọi tới. Lôi An, Nguyệt Tổng Vân nghe lệnh. Hai người tiến lên, đồng nói, có mặt tướng. Linh Thần nói, hai người các ngươi, dẫn đầu 50 tên Linh An quân, thay đổi y phục hàng ngày, đuổi kịp 5 chiếc xe ngựa, giả dạng làm bán dạo đội ngũ, tiến đến khống chế cửa thành. Các ngươi hành quân tốc độ đến nhanh, bởi vì 2 khắc đồng hồ về sau, Viên Long sẽ dẫn đầu Linh An quân xuất phát. Cho nên, các ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khống chế cửa thành. Chờ Viên Long dẫn đầu Linh An quân đuổi tới, chia ra 4 đường, bằng nhanh nhất tốc độ cho ta cướp đoạt tứ phương cửa thành, không cho phép một cái bổ câu đưa tin bay ra ngoài. Mấy người đồng nói, mặt tướng tuân mệnh. Một nén hương về sau, Lôi An cùng Nguyệt Tổng Vân mang 50 tên Linh An quân, thay đổi thường phục, giả bộ thành thương đội xuất phát. 2 khắc đồng hồ về sau, Viên Long dẫn đầu Linh An quân cũng xuất phát. Linh Thần một điểm không nóng nảy, cũng không đội mà hành quân. 10,000 Linh An quân, đối với 10,000 phổ thông tướng sĩ, căn bản chính là giảm chiều không gian đả kích. Bích Lạc Thành là hắn tiến đánh trong thành trì tốt nhất đánh một cái, có 102, quả thực liền tương đương với cho không. Nhanh một canh giờ sau, Lôi An cùng Nguyệt Tổng Vân giả trang thương đội đã đến trước cửa thành. Bởi vì Bích Lạc Thành kẹp ở Nam Việt Hoàng Thành cùng Kỳ Một Thành ở giữa, thường xuyên có thương đội băng lai. Binh lính thủ thành nhìn thấy Lôi An giả trang thương đội, ánh mắt tỏa ánh sáng. Không phải bọn hắn phát hiện cái gì không ổn, mà là như thế lớn thương đội, bọn hắn có thể vớt không ít chỗ tốt. Cầm đầu tướng lĩnh tiến lên, nhìn lướt qua xe ngựa, ngang ngược mà hỏi, trên xe đựng cái gì? Lôi An cười nói, chỉ là một cái bình thường dược liệu. Cầm đầu tướng lĩnh hỏi lần nữa, thật là dược liệu? Lôi An nói, vâng. Cầm đầu tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, nói, dòng dã 5 chiếc xe ngựa, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ta hoài nghi trên xe này căn bản không phải dược liệu. Gần nhất thường xuyên có người lấy buôn bán dược liệu danh nghĩa, vụ trộm vận chuyển một chút hàng cấm. Dạng người này, chúng ta gần nhất thế nhưng là bắt không ít. Một khi bị bắt lại, hạ chẳng cũng không quá diệu a. Cầm đầu tướng lĩnh có ẩn ý khác nhìn xem Lôi An. Ánh mắt này, thương nhân nhìn một chút liền hiểu. Đơn giản chính là muốn chỗ tốt nha. Lôi An tự nhiên cũng xem hiểu, hắn đi qua, bắt lấy trên xe ngựa buộc chặt dây thừng đầu, quay đầu nhìn xem cái kia cầm đầu tướng lĩnh, cười nói, ngươi thật đúng là đoán đúng, xe ngựa này bên trên đích xác có dấu hàng cấm. Cầm đầu tướng lĩnh khẽ giật mình, còn không có chỗ phản ứng, liền nghe Lôi An giống to, đậu thủ. Năm chiếc trên xe ngựa vải đen xốc lên, bên trong đích thật là hàng cấm. Đều là Ninh An quân binh khí. Binh khí nơi tay, Lôi An giống to, giết, một tên cũng không để lại. Cái kia cầm đầu tướng lĩnh còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Nguyệt Tòng Vân một thương đâm xuyên lồng ngực. Trước cửa thành thủ vệ binh sĩ cũng liền 10 cái, nơi nào là Ninh An quân đối thủ. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền bị Ninh An quân giải quyết. Hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tiếp. Đi vào cửa thành người cũng không ít, thấy cảnh này, doa nghẹn ngào gào lên, chạy tứ tán. Ngay vào lúc này, tranh tranh thiết kỵ tiếng vang lên. Thiên quân vạn mã, như càn quét dòng lũ hướng Bích Lạc thành mà đến. Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân nghe tiếng nhìn lại, Ninh An quân quân kỳ đón gió phấp phới. Viên Long dẫn đầu Ninh An quân đuổi tới. Ninh Thần đã sớm tính xong thời gian. Lôi An đánh xe ngựa, tốc độ mau không nổi. Viên Long khoái mã khinh kỵ, cho nên Ninh Thần để hắn muộn 2 khắc đồng hồ lại xuất phát, vừa tới thời cơ vừa đúng. Chương 1090, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Chương 1090, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Viên Long dẫn đầu Ninh An quân đuổi tới về sau, lập tức chia ra 4 đường. Viên Long, Lôi An, Nô Thiết Trụ, Nguyệt Tòng Vân đem lĩnh một đội nhân mã, phân biệt phóng tới tứ phương cửa thành. Đến nỗi Bích Lạc thành cái kia 10,000 chú quân, Viên Long bọn người căn bản không để vào mắt. Một bên khác, Ninh Thần lúc này mới hạ lệnh đại quân xuất phát. Một đường chậm rãi từ từ, hơn một canh giờ về sau mới đuổi tới Bích Lạc thành. Xa xa, liền nhìn thấy đầu tường đón gió đồng bệnh Ninh An quân chiến kỳ. Hết thảy đều như Ninh Thần đoán, cầm xuống Bích Lạc quả thực như lấy đồ trong túi. Viên Long bọn người sớm đã chiếm cứ tứ phương cửa thành. Bích Lạc thành liền 10,000 chú quân, còn là phân tán ra. Cỗ nhỏ nhân mã gặp phải Ninh An quân, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị nghiền ép. Lôi An dẫn người ra khỏi thành nên đón Ninh Thần. Tham kiến vương gia, Bích Lạc thành đã cầm xuống. Ninh Thần cười nói, làm được rất tốt, công lao bổn vương trước cho các ngươi nhớ, trở về luận công hành hưởng. Chợt, Ninh Thần trầm giọng nói, Tần Kiều nghe lệnh. Nam cảnh quân thủ tướng Tần Kiều đội vàng túi người nghe lệnh, có mặt tướng. Ninh Thần nói, đại quân vào thành về sau, lưu lại 20,000 nam cảnh quân tiếp nhận Ninh An quân. Còn lại 60,000 đại quân cùng Ninh An quân, toàn bộ rút khỏi cửa thành bắc, ở ngoài thành đóng quân chỉnh đốn. Tần Kiều túi người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Chợt, đại quân vào thành. 20,000 nam cảnh quân tiếp nhận Ninh An quân khống chế Bích Lạc thành. Người còn lại tất cả đều theo cửa thành bắc rút khỏi, xây dựng cơ sở tạm thời. Đêm đó, Ninh Thần ở tạm phủ thành chủ phòng khách, cầm trong tay hắn một quyển sách. Đây là Bích Lạc thành Nam Việt quan viên danh sách. Ninh Thần lật xem một hồi, đưa trong tay danh sách ném cho Tần Kiều, trong thành 20,000 đại quân từ người nào chỉ huy? Tần Kiều đội vàng nói, về vương gia, là mạ tướng phó tướng Cao Tuấn Phong. Ninh Thần hỏi, năng lực như thế nào? Cao phó tướng năng lực xuất chúng, là mạ tướng phụ tá đắc lực. Ninh Thần cười cười, nói, bổn vương tin ngươi ánh mắt, ngươi thông báo Cao Tuấn Phong, chúng ta rời đi Bích Lạc thành về sau, để hắn đem người trên danh sách tất cả đều giết. Mặt khác, trong thành quan to hiền quý, muôn thiệt sĩ tộc một cái đều đừng bỏ qua. Còn có, để hắn dẫn người, đem Bích Lạc thành phá ba thước. Sự tình xong xuôi về sau, lập tức rút quân, 20,000 đại quân hộ tống vơ vét vật tư, toàn bộ trở về Kỳ Mục thành. Tần Kiêu nói, vâng. Linh Thần dừng một chút, tiếp tục nói, Cao Tuấn Phong trở lại Kỳ Mục thành về sau, để hắn nói cho Trung Tu Văn lập tức rút quân, tất cả mọi người hộ tống vơ vét vật tư trở về Cao Lực Quốc vọng người thành. Đến vọng nguyệt thành, đem chúng ta vơ vét vật tư phân cho Kim Đông hành hai thành. Sau đó, thuận chúng ta lúc đến đường, đường cũ trở về Nam cảnh biên hải. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần phất phất tay, lập tức đi làm. Tần Kiêu hành lễ lui lại xuống dưới. Phùng Kỳ chính tò mò hỏi, chúng ta không đường cũ trở về sao? Linh Thần lắc đầu. Hắn bây giờ còn chưa quyết định đi đâu con đường. Đệ nhất, đánh xuống Nam Việt hoàng thành về sau, một đường hướng tây, đánh tới kiếm cửa trước, cứu ra kiếm cửa trước 40,000 đại viện tù binh. Nhưng làm như vậy phong hiểm rất lớn, bởi vì ven đường thành trì đông đảo. Một khi đối phương liên thủ, tập kết binh lực, mà hắn hiện tại binh lực không đủ, cho dù có Ninh An quân, cũng có thể là thiệt thòi lớn. Thứ hai, đó chính là thẳng đến Tương Châu. Nếu là Khang Lạc tiếp vào bị trộm nhà tin tức, trở về chi viện, nói không chừng trên đường có thể đánh một đợt phục kích. Nhưng dạng này đồng dạng phong hiểm rất lớn, bởi vì hắn hiện tại chỉ có 60,000 nam cảnh quân cùng 10,000 Ninh An quân, Khang Lạc thế nhưng là có 150,000 đại quân. Cho nên hắn bây giờ còn chưa hạ quyết tâm, là đi kiếm cửa trước, còn là đi Tương Châu. Bất quá trong lòng hắn càng khuynh hướng đi Tương Châu. Cùng Phan Ngọc Thành xuất lĩnh 150,000 đại quân liên thủ, nói không chừng có thể thừa cơ thu phục Đông Cảnh. Linh Thần thu liễm suy nghĩ, khoát tay một cái nói, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai giờ mão, lại quân xuất phát, thẳng đến Nam Việt hoàn thành. Viên Long bọn người hưng phấn ma quyền sát trưởng, rốt cục muốn đánh Nam Việt hoàn thành. Nhìn chung lịch sử, cho tới bây giờ không ai có thể đánh tới Nam Việt hoàn thành đến. Nếu là lần này có thể đặt xuống Nam Việt hoàn thành, như vậy bọn hắn sẽ được ghi vào sử sách, danh lưu thiên cổ. Hôm sau, giờ mão, lúc này trời mới tờ mờ sáng. Linh Thần mang Tiêu Nhan Tịch, cười hô yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới ngoài thành. 60,000 Nam Cảnh quân cùng Ninh An quân, Mạch Đao quân đã sớm chờ xuất phát. Đừng nói Viên Long bọn người hưng phấn cùng Vương Bát Đản Như, chính là binh lính bình thường đều hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Muốn tiến đánh Nam Việt hoàn thành, đây chính là tiền nhân chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Nếu là lần này đánh xuống Nam Việt hoàn thành, tất cả mọi người ra phả đều phải đơn mở một tờ. Linh Thần nhìn xem sĩ khí dâng cao, tinh thần phấn khởi tướng sĩ, nhịn không được mặt lộ đủ cười. Chợt, cao giọng nói, xuất phát. Lính liên lạc phóng ngựa phi nhanh, truyền đạt Linh Thần mệnh lệnh. Đại quân trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng Nam Việt hoàn thành. Mà cùng lúc đó, ở xa Tương Châu ngay tại ngủ say khang lạc, đột nhiên sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Hắn mồ hôi lạnh trên trán say sưa, miệng lớn thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi. Hắn vừa rồi làm cái ác mộng, thật đáng sợ. Hắn mơ tới Linh Thần xuất quân đánh vào Nam Việt hoàn thành, không chỉ ở ngay trước mặt hắn mạnh lên khang bảo, còn một đao chặt hắn phụ hoàng đầu, cuối cùng càng là một mồi lửa đốt Nam Việt hoàng cung. Ánh lửa ngập trời, chiếu sáng hơn phân nửa Nam Việt hoàn thành. Thành viên hoàng thất tiếng kêu thảm thiết thê lương theo trong hỏa hoạn truyền ra. Mà trong động, hắn giống như là bị thi triển định tân thuật, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem toàn bộ hoàng cung cho một mồi lửa mà bất lực. Giấc mơ này quá chân thực, hắn lập tức liền bị làm tỉnh lại. Hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, từ trên giường xuống tới, cầm lên ấm trà mạnh rót mấy ngụm. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh không được, lòng còn sợ hãi, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Khang Lạc nhớ tới trước đó ngộng. Đoạn thời gian trước, hắn làm qua đồng dạng ngộng. Hắn cau mày, không nhịn được ô, chẳng lẽ đây là thượng thiên cho ta cảnh cáo? Nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu bật cười, sẽ không. Linh Thần dẫn đầu 150,000 đại quân, liền đóng quân tại Phong Lâm Hạp cách đó không xa, làm sao có thể xuất hiện tại Nam Việt? Trừ phi hắn biết phân thân. Nhưng đột nhiên, Khang Lạc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu như dẫn đầu cái kia 150,000 đại quân một người khác hoàn toàn đâu? Khang Lạc càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, bởi vì lấy hắn đối với Linh Thần hiểu rõ, Linh Thần làm việc lôi lệ phong hành. Nhưng lần này hành quân lề mà lề mề, hiện tại dứt khoát án binh bất động, đó căn bản không phải Linh Thần phong cách. Nếu như Phong Lâm Hạp cái kia 150,000 đại quân người dẫn quân không phải Linh Thần, mà là một người khác hoàn toàn, Linh Thần có thể hay không vụng trộm chạy đến Nam Việt đi? Khang Lạc bị ý nghĩ này của mình sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn rốt cuộc không để ý tới cái khác, như bị điên lao ra cửa, đi tới Khang Tiêu cửa gian phòng, đều không để ý tới gõ cửa, vọt thẳng đi vào. Người nào? Khang Tiêu bị bừng tỉnh, hàn mang lấp lóe, kiếm đã ra khỏi vỏ. Hoàng huynh, là ta. Nghe tới Khang Lạc thanh âm, Khang Tiêu xuống giường, theo nội gian đi tới. Thấy Khang Lạc sắc mặt trắng bệnh, trong lòng giật mình, đội văn nói, ngươi không sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Khang Lạc đem chính mình suy đoán nói một lần. Khang Tiêu cũng bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, chỉ là mộng mà thôi, không thể coi là thật. Ta nhìn ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Nếu như Linh Thần vụng trộm chạy tới Nam Việt, đầu tiên sẽ tiến đánh kiếm cửa trước. Nếu là kiếm cửa trước thất thủ, chúng ta đã sớm tiếp vào tin tức.